Chương 99, hoàng tước tại hậu nhìn thấy cảnh này, các vị trưởng lão của các gia tộc còn lại kinh hãi, hoàng trấn chủ thế mà bị thương rồi. Lô gia bảo vội hỏi, hoàng trấn chủ, chuyện gì xảy ra vậy? Người không sao chứ? Hoành Thành Tư nhanh chóng ổn định chính kình thân thể, linh lực phun trào từ sau lưng, như để giữ lấy cho hắn không ngã, cũng phản công lại ba trưởng về phía Hồng, Hắc Song trại chủ, miệng khẽ đáp, ta không sao. Chỉ là do bị đột ngột ép xuất quan trong lúc đang trùng kích cảnh giới khiến thực lực có chút giảm sút. Hắn cũng không có lựa chọn truyền âm nhập mật bởi vì hiện tại cả ngũ trại chủ của Ngũ Long trại toàn bộ tu vi đều đã đạt đến nhập thần sơ kỳ, huống chi tình huống như hiện tại cũng là khó lòng giấu được. Tuy đã có phỏng đoán trong lòng bất quá khi nghe chính Hoàng Thành Tư thừa nhận, các vị nhập thánh cao thủ của Tam gia tộc khác vẫn thấy trong lòng nặng nề. Tất nhiên không phải do họ lo lắng cho hắn, mà chỉ đơn giản Hoàng Thành Tư chính là người duy nhất có thể kiềm chế lại Ngũ Long trại chủ, dù sao cũng chỉ có hắn là nhập thần trung kỳ viên mãn. Bất quá bây giờ thì sao? Không nói rằng năm trại chủ sở hữu Ngũ Long trận, khiến cho tổng chiến lực của cả năm người đều có thể sánh bằng nhập thần trung kỳ viên mãn, mà bây giờ Hoàng Thành Tư lại còn bị yếu đi, liệu có do sợ chết mà đem hết cả hoàng gia bỏ chạy, để lại mỗi Lâm Vũ trấn hay không? Đây mới là điều mà các vị trưởng lão Tam gia Triệu, Lô, Hà gia đều lo sợ. Không nên nghi ngờ thực lực của Hoàng Thành Tư, nếu hắn muốn thì đúng là chuyện đấy hoàn toàn có thể xảy ra được, dù sao tuy thực lực có chút suy giảm nhưng hắn muốn chạy thì vô cùng dễ dàng. Bất quá như nhìn ra suy nghĩ trong lòng bọn hắn, Hoàng Thành Tư hừ lạnh một tiếng, đừng có lấy dạ tiểu nhân đi đo lòng quân tử. Hoàng Mỗ đây đã làm trấn chủ thì khẳng định sẽ giữ đúng chức trách của mình, quyết không có chuyện bỏ rơi người dân nơi đây. Nghe thế thì mấy cường giả của gia tộc khác mới giật mình, hơi có chút ngượng ngùng, bất quá con mắt lộ rõ vẻ không tin tưởng cũng vẫn có. Đông dưng một âm thanh trầm thấp phát tán, chỉ thấy Đô gia đại trưởng lao trên tay lại nhiều một mạng nhập thánh cảnh, tên võ giả kia đến chết cũng vẫn đau đớn, làm người ta khó lòng nhìn thẳng. Chỉ thấy mấy đạo nhánh cây đâm xuyên từ trong lòng hắn ra ngoài, toái nát kinh mạch, đục thủng ngũ tạng lục phủ, máu tươi tung tóe khắp nơi. Nhìn lấy cảnh ghê rợn này khiến cho một số võ giả khác mà tâm trí cũng không quá vững vàng chợt cảm thấy bữa cơm vừa nay mới hắn tựa như lại sắp dâng trào, có thể thấy hình tượng kinh dị như thế nào. Chỉ thấy Đô gia đại trưởng lão cười ha hả một tiếng, nói, không hổ là trấn chủ, lòng dạ này đến ta cũng phải vì đó mà bội phục. Để thể hiện cho sự tôn trọng của ta, đồng thời với việc hiện tại cũng khá là nguy cấp, ta đưa ngài cái này. Đây là một viên đan dược có thể phục dụng để phòng khi đột phá thất bại có thể bảo lưu toàn bộ thực lực, vốn là ta còn định đợi để khi nào đột phá nhập thần đấy, bất quá hôm nay có vẻ không dùng là không xong rồi. Nói xong tay hướng Hoàng Thành Tư ném ra một viên đan dược. Hoàng Thành Tư bằng vào tốc độ kinh người của mình nhanh chóng bắt lấy, chỉ kịp lướt qua một giây, sau đó đưa tay vào mồm. Quả nhiên, khí thế của Hoàng Thành Tư nhanh chóng tăng lên, vốn dĩ tinh thần có chút hề bại nay đã tinh thanh khí sảng, sinh long hỏa hổ. Tuy rằng Đỗ trưởng lão nói rất nhiều, nhưng ở đây tất cả đều là võ giả nhập thánh nhập thần, kỳ thực cả đoạn hội thoại chỉ kéo dài trong chớp mắt, cũng không có ảnh hưởng đến chiến đấu. Hoàng trấn chủ một tay đấm lùi cả Ngũ Long trại chủ, tranh thủ chắp tay ôm quyền về phía Đỗ đại trưởng lão, "Đa ta đa tạ." Chỉ thấy hắn khoát tay, "Không việc gì phải cảm tạ ta." Dù sao ta cũng là Lâm Vũ trấn một viên, Đỗ gia càng là từ đây lập nghiệp, từ đây sao lại có đạo lý nói vất là vất được. Nếu ngài thật sự muốn cảm tạ thì sau này cứ nhớ kỹ ân tình này là được, bây giờ tranh thủ xử lý lũ giặc cướp này đã. Hoàng Thành Tư nghe thế lập tức cười to, Đỗ phó trấn nói chuẩn không cần chỉnh. Việc ưu tiên vẫn là phải xử lý Ngũ Long trại. Khôi phục trạng thái đỉnh phong về sau, Hoàng Thành Tư không hề có một chút nào cố kỵ, ngay lập tức lao vào cân năm, một tay thiếu trạch trưởng hạ xuống, khuôn viên trăm mét lập tức nát toái, khói bụi mờ mịt bốc lên. Hiện tại do quy mô chiến đấu quá lớn, sợ ảnh hưởng đến Lâm Vũ trấn cùng thường dân vốn đã được di cư, nên chiến trường đã nhanh chóng hướng ra ngoài trấn được mấy trăm mét. Nhìn thấy đất đá khói bụi bay tán loạn, Hoàng trấn chủ hừ một tiếng, tựa như một đợt cuồng phong bay qua, nhanh chóng thổi bay tất cả. Từ bên trong đấy, lộ rõ ra năm cái thân ảnh, lộ rõ vẻ vô cùng chật vật, từng đạo vết thương chẳng chịt với nhau, y phục trên thân cũng trở nên vô cùng rách rưới. Nơi xa xa, tuy rằng có yếu thế về mặt số lượng nhưng tổng thể chất lượng vẫn quá vượt trội, dẫn đến chiến đấu cũng đã kết thúc. Nương theo cảnh hơn chục tên nhập thánh bị trọng thương phải rút lui về phía sau, Lâm Vũ trấn đã giành chiến thắng tuyệt đối. Thống kê chiến trận, Ngũ Long trại chuẩn nhập thánh chết toàn bộ, sơ kỳ còn 6 tên, trung kỳ còn 5 tên. Trong khi đó Lâm Vũ trấn gia tổn hại tuy nói cũng là lớn, bất quá so sánh với Ngũ Long trại thì chính là một cái giá quá rẻ, vẹn vẹn chỉ là 3 nhập thánh cảnh chết, một của Lô gia, một của Triệu gia, một của Hà gia. Rất may cho Hoàng gia là hiện tại Tam trưởng lão vẫn còn khá mạnh khỏe, chỉ có mỗi nhị trưởng lão vẫn còn đang còn tại bên trong mật thất dưỡng thương. Tam trưởng cũng đã từng có một lần bị rơi vào trạng thái cận kề cái chết, bất quá nhờ một môn võ kỹ huyền cấp sơ phẩm của Hoàng gia mà sống được, đó chính là Sa Lưu Tuyệt Hư. Tu luyện đến đại thành có thể né tránh lấy các vết thương chí mạng, bất quá đương nhiên điều này cũng tùy đối thủ là ai cùng tùy vị trí đâm, ví dụ đâm vào đầu thì cùng là chết chắc. Hơn thế do môn võ kỹ này tu luyện rất khó mà tác dụng thực chiến cũng không phải là quá mức lớn, thành ra chỉ có thể xếp làm huyền cấp sơ phẩm. Tất nhiên, nói thì nói vậy nhưng hiện trạng của những người còn sống nếu không phải là trọng thương thì cũng là tinh bị lợi tẫn, sức chiến trung bình cũng chỉ còn khoảng 3-4 hành, dù sao cảnh giới tuy mạnh nhưng để giết chết mấy kẻ chỉ kém mỗi một hoặc hai cảnh giới cũng không dễ. Còn giữ được nhiều chiến lực nhất chính là Đỗ, Lô Song đại trưởng lão. Kế đó chính là Hà, Triệu Song đại trưởng lão, chiến lực còn là 7-8 thành. Nhìn lấy gần 20 thân ảnh trước mặt, Hoàng Thành Tư chỉ nói một câu, các ngươi thua rồi. Vốn ta đoán là các ngươi tính toán là đợi ta trùng kích cảnh giới thì tấn công nhằm vào ta, nhân cơ hội ta suy yếu để xử lý luôn, coi như không được thì cũng có thể đánh trọng thương để đại thương nguyên khí, sau đó Lâm Vũ trấn còn không phải bọn ngươi định đoạt. Bất quá người tính không bằng trời tính, Đỗ Phó Trấn lại sở hữu một loại đan dược hữu dụng như vậy, coi như các ngươi thua quả là cũng có chút oan uổng, bất quá tất cả đều là công của Đỗ Phó Trấn, đúng không? Không dám nhận, không dám nhận. Một bên, Đỗ Diệu Khánh cũng đi tới, đứng ngay bên cạnh Hoàng Thành Tư. Các ngươi tưởng thế là thắng rồi sao? Đợi đợi chủ ta giáng lâm, không một hai trong các ngươi có thể thoát được. Thanh âm khàn khàn của Hắc Long trại chủ vang lên. Đông hắn cảm thấy như có cái gì đập vào đầu hắn, ngẩng đầu lên thì đó chính là một viên đan dược đấy chính là từ trong tay Hoàng Thành Tư mà ra. Chỉ thấy Hoàng Thành Tư cười chế nhạo, chó bị thương không thể cắn chỉ biết sủa bậy gầm gừ mà đe dọa thôi sao? Nếu chủ ngươi mà thực sự mạnh như vậy thì có lẽ đích thân hắn đã đến đây rồi, hay là có nan ẩn chi ngôn ở trong này. Với lại giọng của ngươi thật khó nghe, ta tặng ngươi một viên đan dược làm dịu họng nghẹn, hảo hảo dưới địa ngục tập nói đi nhé. Ngươi. Hắc Long trại chủ bị khí không nói ra thành lời. Một bên, thấy cảnh này, mấy trưởng lão đều lộ vẻ cười khổ. Một tên hộ vệ thấy lạ, hỏi tên bên cạnh, tại sao trấn chủ đại nhân tự dưng lại lãng phí đan dược làm gì vậy, ta không hiểu. Tên bên cạnh nghe thế đáp, ngươi vẫn là chưa thấy mấy thói xấu của lão nhân gia ông ta. Đại nhân ngài ấy là đang nhục mạ lấy bọn ước, ý chửi bọn chúng vô năng, thậm chí thất bại thảm hại chỉ do một viên đan dược lật đổ thế cờ, thành ra mới xảy ra chuyện vừa rồi. Ngài ấy cũng không có mắng chửi tiểu trợ bữa bao giờ. Và, ra là vậy, trấn chủ đại nhân kiến thức cao thâm nha. Tên hộ vệ kia nghe xong, đôi mắt tỏa sáng lấp lánh, trong lòng hình tượng của Hoàng Thành Tư lại càng được đưa lên cao. Quay trở lại với Hoàng trấn chủ đại nhân, nhìn lấy Ngũ Long trại chủ lúc này tu vi đã khôi phục nhập thánh đỉnh phong, Hoàng Thành Tư phất tay, nói, bọn chúng chiến lực đã 10 không còn 1, giao cho các ngươi xử lý là được, giết chúng lại nói ta ỷ cảnh giới cao nhất người. Bất quá khí tức trên người hắn cũng tiết lộ là hắn cũng đã tiêu hao rất nhiều, tuy thế cũng không ai muốn lên thử giết hắn rồi chiếm lấy hoàng gia, bởi lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, ai mà biết giá hỏa này có dấu hậu thủ hay không. Rõ. Hai bên, Đỗ gia đại trưởng lão cùng Lỗ gia đại trưởng lão trên mặt lộ vẻ cười gằn, bắt đầu hướng mấy thân ảnh trước mặt đi tới, Ngũ Long trại chủ khắp mặt chỉ có mỗi thần sắc nhận mệnh cũng không cam lòng. Đương nhiên, Hoàng Thành Tư, ngươi không có ngờ tới phải không? Một thanh kiếm cắm xuyên qua người của Hoàng trấn chủ, và người nắm chuôi kiếm không ai khác chính là Đỗ gia đại trưởng lão. Toàn trường ngộp bức. Chương 100, sáo lộ cùng phản sáo lộ Đỗ phó trấn, ngươi. Thanh âm kinh thế hãi nhiên của Hoàng gia Tam trưởng lão vang lên, gần như không thể tin vào mắt mình. Không chỉ có hắn, mà toàn bộ các vị nhập thánh cảnh cường giả còn lại trên mặt biểu lộ cũng cực kỳ tương tự, mắt cũng như muốn rất trọng. Trong đó chỉ có Lỗ gia đại trưởng lão có vẻ còn bình tĩnh nhất, bất quá ẩn giấu phía sau vẻ mặt trấn tĩnh đó chính là một nội tâm cơ hồ sóng dậy ngập trời. Đỗ Diên Khánh, hắn thế mà dám manh động tấn công Hoàng Thành Tư. Dù sao hiện tại không có một hai là nhập thần cảnh cả, đối ngoại thì phải làm sao bây giờ, hắn chẳng lẽ không sợ hậu quả sao? Rồi còn có Ngũ Long trại tuy đại thương nguyên khí nhưng không khéo vẫn còn hậu thủ, thậm chí Hoàng Thành Tư lão gia hảo này khẳng định vẫn còn lá bài chưa lật, hắn làm sao lại dám lô mang thế? Đây căn bản không giống tính cách hắn á Lỗ gia đại trưởng lão nghĩ thầm, mấy trăm năm qua ta cùng hắn minh đấu ám tranh không biết đã bao lần rồi, có khi nào thấy hắn xúc động như này đâu. Trên căn bản điều này cảnh không phù hợp tính cách nhẫn mại âm thầm tính toán của hắn a, rất nhiều sự việc hắn cũng không có tự mình ra tay. Hơn nữa khí chất của hắn hiện tại phải nói là vô cùng khác biệt, khó mà nói, giống như rơi vào hắc ám ma huyễn giữa rừng xanh đồng dạng. Vậy đâu là lý do gì khiến hắn biến đổi như này? Rất rõ ràng, ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem tay nghề. Những người phải nói là hiểu rõ nhất về Đỗ Diên Khánh chính là mấy vị trưởng lão lớn tuổi nhất. Họ vô cùng hiểu rõ về khí chất của hắn, việc tự nhiên thấy hắn như biến thành người khác làm họ giật mình. Thậm chí người của Ngũ Long trại thấy cảnh này cũng có chút ngượng ngứ, bất quá chỉ có Hắc Long trại chủ mặt không có thay đổi, giống như đã biết trước ngay từ đầu, một bộ lao tử tính kế cả thiên hạ cảm giác. Nói vậy thì hình như cũng tựa có cách lý giải cho trường hợp này. Lỗ Gia Bảo hơi ức chế mày nhăn lại, giống như không hề muốn đi tín nhiệm sự thật một chút nào, bất quá khả năng mà hắn nghĩ ra rất có thể chính là chân tướng sự thật. Một là hắn bị người đoạt xá, hai chính là bỏ mặc mọi người bên ngoài kia là tâm tư gì, bên này, Hoàng Thành Tư vẫn rất bình tĩnh. Chỉ thấy hắn thậm chí xoay đầu cũng không có làm, chỉ lạnh giọng cất tiếng hỏi, vì cái gì? Chỉ thấy Đỗ Diên Khánh giống như đang chống cự lại nội tâm đồng dạng, trên mặt tràn ngập thần sắc và mẹo, cuối cùng, hắn khó nhọc khổ sở nói, kỳ thực cũng không phải điều gì to tát, trách là trách ngươi là chướng ngại vật trên con đường của ta, Hoàng trấn chủ đại nhân. Ngươi, tên xuất sinh kia, nếu không phải Hoàng trấn chủ hắn liều mình chiến đấu với 5 tên trại chủ thì hôm nay Lâm Vũ trấn chắc muốn bị diệt vong. Thế mà ngươi lại không biết xấu hổ ám toán hắn ư? Tam trưởng lão cơ hồ là hét lên, yếm chỉ Đỗ gia đại trưởng lão mắng. Bình tĩnh đi Tam trưởng lão. Chỉ thấy Hoàng Thành Tư khoát tay một cái, hướng Đỗ Diên Khánh hỏi, "Vậy ngươi có biết hậu quả nếu như Lâm Vũ Trấn không có nhập thần cảnh tọa trấn không? Chưa nói tới quanh đây đỉnh tiêm yêu thú nhập thánh cảnh không phải là không có, càng đừng nói tới về mặt thương mại thì Lâm Vũ Trấn địa vị tại các trấn khác sẽ bị sụt giảm nghiêm trọng, ngươi có gánh nổi không?" Hoàng trấn chủ đúng là một vị trấn chủ hợp cách, đến tận giây phút này rồi mà vẫn còn lo nghĩ đến cho trấn. "Yên tâm đi, sau khi ngươi chết ta đều đã có an bài đầy đủ." Nói xong, một luồng khí thế trên người hắn phát tán. "Nhập thần sơ kỳ, ngươi dĩ nhiên đã đột phá." Lô Gia Bảo giật mình kinh hô. Nghe lời đấy, Đỗ Diên Khánh cũng không có đáp lại, trên mặt vẫn nhìn xuống Hoàng Thành Tư tựa như món đồ chơi trong tay. Đến lúc này thì giống như nhận ra điều gì bất thường, Lỗ đại trưởng lão nghi ngờ, chờ chút, sao Hoàng Thành Tư lão già ấy lại không phản kháng chút nào? Lấy tính cách của lão cũng không phải là người sẽ mặc người đâm kẻ chém như vậy đâu. Tuy rằng thanh âm rất nhỏ bất quá ở đây có ai không phải là võ giả, chỉ thấy Đỗ Diên Khánh cười nhẹ một tiếng, giải đáp, nhớ viên đan dược lúc trước không? Viên đan dược đấy tuy đúng rằng là có thể cho người phục dụng không bị rất sức chiến đấu nếu không kịp đột phá, bất quá ta đã động chân động tay một chút cho nó một chút tác dụng phụ, đó chính là động thủ sau một thời gian là không thể nào kiểm soát chính mình linh lực. Không những thế, tại thanh kiếm này bên trên còn thoa lấy chất độc thần hồn, ngươi sợ rằng ta sau khi nhục thân phá thì tàn hồn bỏ chạy phụ thể trên người nào đó rồi đông sơn tái khởi sao? Chính vì thế nên ngươi mới bỏ ra thời gian dài thế mà không chém giết ta ngay, vì muốn hoàn toàn chắc chắn không để tàn hồn ta chạy thoát sao? Quả là cẩn thận a. Tam trưởng lão Hoàng gia nghe đến vậy thì nguyên bản tâm tư vốn định lên giải cứu chợt chìm xuống. Hắn vốn đang nghĩ rằng là Đỗ Diên Khánh đã tại thanh kiếm phía trên động chân động tay khiến cho Hoàng Thành Tư bị khống chế, thành ra hắn nhưng không có xúc động, thành thục đợi lấy thời cơ, bất quá sự việc so hắn nghĩ còn muốn phức tạp hơn, bởi bây giờ có cứu được Hoàng Thành Tư ra thì hắn cũng không có chút chiến lược nào. Nhất thời, Tam trưởng lão cũng không biết nên làm thế nào. Còn các gia tộc khác thì sao? Đỗ gia đương nhiên không phải nói, mệnh lệnh của đại trưởng lão chính là tối cao, đối với Hà Triệu Lỗ gia chính là không có đủ thực lực, cũng là không muốn cùng Đỗ Diên Khánh dạng này nhập thần cảnh cường giả chống lại. Trong giây phút mà mọi người đang chờ đợi lấy chất độc trên thanh kiếm ăn mòn lấy thần hồn của Hoàng Thành Tư khiến hắn triệt để chết đi, một thanh âm trầm thấp lại thay đổi tất cả. Bịch. Lồng ngực Đỗ Diên Khánh bị đánh tan, tiên huyết phun ra, hai lá phổi bập bùng liên tục, ngay lập tức khiến hắn bị đánh lui gần chục mét, và thủ phạm không ai khác chính là Hoàng Thành Tư. Toàn trường một lần nữa chấn kinh. Nhìn lấy cảnh này, Lỗ Gia Bảo trong lòng mát lạnh, quả nhiên gia hỏa này là có hậu thủ, bất quá không biết hắn là sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Chỉ thấy Hoàng Thành Tư đẩy ra thanh kiếm đang cắm trên người mình, vết thương lấy tốc độ có thể thấy bằng mắt thường khép lại. Hắn tiêu dung trên mặt nồng đậm, ngươi thật sự nghĩ ta không có nhìn thấu âm mưu của ngươi ngay từ đầu? Vốn là ta chỉ cần có một số thứ cần xác nhận thôi. Giờ thì thật lòng cảm tạ, nếu không ngược cũng sẽ không sống đến bây giờ. Làm sao? Đỗ Diên Khánh thở hổn hển, khó nhọc hỏi. Làm sao ta không có bị chúng tác dụng vụ á? Thôi, trước khi tiễn ngươi ra đi thì để ngươi không còn có băn khoăn gì ta cũng trả lời luôn. Nói xong hắn lấy trong mồm mình ra một viên đan dược, viên này chính là viên vừa nãy Đỗ Diên Khánh đưa cho hắn. Lý do rất đơn giản, ta kỳ thực cũng không có phục dụng đan dược này. Kỳ thực mà nói à, ban đầu ta đã là nghi ngờ lấy hành vi của ngươi rồi, thứ hai mà nói, lúc đột phá cảnh giới là ta vốn thả thông tin sai lệch chết thời gian đi, vì vậy nên đột phá kỳ thực cũng chưa tới lúc mấu chốt, khiến cho tự thân thực lực của ta cũng không bị giảm sút, còn khí tức thì lại càng đơn giản, các ngươi ở đâu ai mà không biết điều chỉnh chính mình khí tức, đặc biệt là khi đối đầu toàn là kém hơn chính mình cảnh giới. Còn nữa, kiếm lấy viên đan dược có tác dụng như thế cũng không quá khó, chí ít ta cũng đã nuốt một viên trước đó rồi. Còn về việc tại sao ta không bị kiếm làm tổn thương, Sa Lưu Tùy Hư dù sao cũng tỏa sáng trong tay ta. Nói xong hắn bạch phần ra, ngay tại chỗ vừa bị kiếm đâm. Được, ngươi giỏi. Dùng Sa Lưu Tuyển Hư di chuyển bộ phận kinh mạch cùng với các nội tạng trong yếu, sau đó tự mình dùng linh lực cưỡng ép cắt đứt phần thịt ở ngực, thành ra chất độc bên trong kiếm cũng không có thấm tới ngươi. Phải, dù sao ta thế nhưng tin chắc là ngươi không có đủ bản lĩnh lấy đời một loại chất độc nào không cần chạm cũng dính, như thế ngươi đã phải lấy ra từ dầu rồi. Hoàng Thanh Tư nói, vốn ban đầu cái bẫy là cho Ngũ Long trại, nhưng ta lại câu thêm được một con cá to a. Đỗ Diên Khánh lắc đầu cười khổ, than ôi, cả một lần tính toán cũng đã thất bại. Không ngờ ngươi thế mà hoài nghi ta ngay từ đầu. Đúng. Hoàng Thành Tư lạnh lùng nói, nghệ tình quen biết bao năm, còn lời nào trước khi chết muốn nói không? Đỗ đại trưởng lão lâm vào trầm tư suy nghĩ trong tích tắc, đông nói, có, ngươi chết cờ mở nở giờ. Hắn vừa nói xong, Hoàng Thành Tư miệng lại ói tiếp một ngụm tiên huyết. Quan chiến võ giả lại cái gì nữa đây? DS của tác giả, cuối cùng sau 4 tháng, chuyện cũng đã được 100C chân thành cảm ơn các quý vị độc giả cùng các đạo hữu đã có ủng hộ về mặt tinh thần để ta viết tới như này. Vốn là ban đầu tác cũng không nghĩ viết nhiều thế, chỉ định để cho Lưu Chính Minh kết thúc ma đấu thiên rồi sau này có thời gian rảnh rỗi lại viết tiếp, đại cương viết ra thì cũng phải gọi là viết đến đâu nghĩ tới đấy, nát không chịu nổi, bất quá ta cũng không ngờ tới công việc hiện tại ta đang làm vẫn còn thời gian rỗi như vậy, vậy nên ta cũng tranh thủ viết tiếp. Ban đầu kỳ thực tác cũng chưa có viết chuyện bao giờ nên có hơi gượng gạo, ngôn ngữ sử dụng cũng khó mà nhìn thẳng, bất quá ta vẫn sẽ để lại giống như là kỷ niệm đáng nhớ vậy, chỗ nào lỗi quá mới sửa. Về mặt đại cương mà nói là hiện tại mọi người có thể yên tâm, ta sẽ không lại xuất hiện trường hợp sập đại cương nữa đâu. Hơn nữa cách viết của ta thường là để một số chi tiết nhỏ giấu tại các chương trước để độc giả có thể phần nào đoán được nội dung về sau, yên tâm tìm hố và sạn nha. Tất nhiên, tác cũng không phải bản năng, thế nên vẫn có rất nhiều hố và sạn cản mọi người tìm dùm, nếu tác có thể tác sẽ cố gắng lấp. Hiện tại, ta có thể sẽ liệt kê lấy một số chi tiết mọi người có thể liên hệ với nhau nè, cái chết của U Minh Tinh Đế bí ẩn thân thế của Càn Minh Nguyệt kẻ công bố lấy dị hỏa bảng vai trò của Hoàng Thiên Tiên Đế lý do Sàng Hải Châu bị chia cắt kẻ bí ẩn đứng phía sau của Đỗ gia làm phản cuối cùng tắc cũng chỉ có thể chốt một câu, cảm tạ các đạo hữu đã ủng hộ và theo dõi tiếp con đường trưởng thành của Lưu Chính Minh. Chương 101, Lỗ đại trưởng lão lên trận. Không thể nào. Đây là cái thứ quỷ gì? A. Hoàng Thành Tư gào giống lên, trong ngực cảm thấy nóng rát tựa như lửa đốt, không những thế cảm giác đau đớn đấy nó còn lan vào tận trong kinh mạch, truyền khắp khiếu huyệt toàn cơ thể, không khác gì lấy dung nham tiêu sống, bị axit ăn mòn cả. Có thể làm cho một vị nhập thần cảnh lâu năm phải đau đớn đến mức giống lên thế này là hoàn toàn đủ để hình dung ra được sự tra tấn thấu tận tâm gan đó. Nhìn lấy cảnh Hoàng Thành Tư hai tay bịu lấy ngực chính mình, linh lực không ngừng tuần trào vào nhưng vẫn không có giảm nổi vết thương, Đỗ Diên Khánh không ngừng cười lạnh, vết thương trên ngực cũng lấy tốc độ bằng mắt thường mà khôi phục, bất quá lại như có như không ẩn giấu một tia bi thương cùng bất đắc dĩ bên trong mắt, rồi cũng lấy tốc độ nhanh như xuất hiện mà biến mất. Hắn ho ra một ngụm huyết, khụ khụ hai tiếng rồi lấy tay chống đầu gối đứng dậy, trên thân khí thế nhập thần cảnh sơ kỳ không có suy giảm, ngược lại càng được đề thăng, nhanh chóng lan tỏa ra khắp tứ phương tám hướng, khóa chặt lấy toàn bộ đám người của Hà gia, Triệu gia cùng Lỗ gia, ý tứ thể hiện vô cùng rõ ràng là đừng có manh động. Nhập thần cảnh sơ kỳ cùng nhập thánh cảnh đỉnh phong khác biệt tới mức nào về mặt lực lượng cùng năng lực. Bỏ qua Lưu Chính Minh cùng Càn Minh Nguyệt hay bất cứ thể loại khí vận chi tử nhân vật chính hoặc là sở hữu thể chất khác người thường hay chỉ đơn giản là công pháp quá ngon ra, chỉ so sánh hai cảnh giới thông thường tính toán thôi, thì một nhập thần sơ kỳ gần như có thể trong vài hiệp đánh trọng thương thậm chí giết chết nhập thánh đỉnh phong cùng bán bộ nhập thần, về mặt tổng chiến lược nói gấp vài lần cũng không quá ngoa, hơn thế còn có thể trực tiếp tấn công ảnh hưởng đến linh hồn, mức độ tổn thương xa xa không phải chỉ có nhục thân mới tiếp nhận. Giống như lúc trước Càn Minh Nguyệt đã từng thử phân tích, một nhập thánh đỉnh phong hoặc bán bộ nhập thần sẽ có mức năng lượng dao động khoảng 9 đến 10 lần một nhập thánh cảnh sơ kỳ, bán bộ nhập thần chỉ là bắt đầu có cảm ngộ đến linh hồn mà thôi. Trong khi đó, một nhập thần sơ kỳ mới bắt đầu thì lượng năng lượng lại từ 10 đến 20, tùy theo tích lũy, kết hợp với tự thân nhục thân cũng có được đột phá, lại cộng với công kích linh hồn, đây mới là điểm chí mạng nhất đối nhập thần phía dưới. Đương nhiên, tất cả các điều trên đều không nói nếu đối phương chạy trước, hoặc đơn giản là lấy thịt để người. Đối với điểm này hoàn toàn có thể thấy được Ngũ Long trận lợi hại, vốn là có thể để cho 5 tên nhập thánh đỉnh phong đại chiến với nhập thần trung kỳ trong thời gian vài chiêu đủ để chạy trốn, hay là lấy 5 tên nhập thần sơ kỳ miễn cưỡng chiến nhập thần trung kỳ viên mãn Hoàng Thành Tư. Nếu không phải Hoàng Thành Tư tự thân chiến lực cũng so đồng cấp muốn mạnh, hoàn toàn có thể có chiến lực sánh ngang nhập thần hậu kỳ, thì ai thắng ai thua cũng khó mà nói. Ha ha, làm tốt lắm Đỗ trưởng lão, không, bây giờ có lẽ ta phải gọi là Đỗ trấn chủ chứ nhỉ. Khi về chủ nhân chắc chắn sẽ ban thưởng cho ngươi. Xa xa phía sau, Hắc Long trại chủ lúc này cũng đã khôi phục được ít nhiều, tiến từng bước đến phía sau Đỗ Diên Khánh, tương tự như thế, toàn bộ tứ trại chủ còn lại cũng đều đã đứng lên lại được. Nhìn lấy đội hình như thế, Lỗ Gia Bảo trong lòng căng như dây cùng, nếu vẫn còn có chỉ một Đỗ trưởng lao thôi thì còn có thể chấp nhận được, thế nhưng đây, hắn vậy mà lại nối giáo cho giặc, dám ngang nhiên cấu kết cùng thế lực khác xâm chiếm trấn. Điều này làm trong lòng hắn quất hiện khó có thể tả được giận dữ. Vốn là Ngũ gia tộc tuy rằng tranh đấu với nhau cả ngoài sáng lẫn trong tối, bất quá liên quan đến lợi ích của Lâm Vũ trấn tất cả đều gần như có chung tiếng nói. Không chỉ Lâm Vũ trấn vốn là nơi đầu tiên mà tổ tiên của Ngũ gia tộc đặt chân, đến nay đã có gần 10 đời, đây cũng chính là nơi sinh ra, gắn bó của tất cả các thế hệ trong Ngũ đại gia tộc, là căn cơ của tất cả bọn họ. Lỗ Gia Bảo hắn dù có mạnh hơn nhưng vẫn chỉ là người bình thường, đến nay cũng mới hơn 200 tuổi. 200 năm, hắn đã từng sinh ra và lớn lên, bạn bè hắn, rất nhiều người mà hắn quen biết, không chết vì các nguy cơ khách quan thì cũng là vì thọ nguyên không đủ mà chết, thế rồi vợ hắn, thậm chí cả đứa con đầu lòng của hắn, tất cả cũng bỏ hắn mà đi. Đối với hắn mà nói, mảnh đất này chính là nơi lưu trữ lấy nhân sinh của hắn, là nơi có gia tộc mà hắn cần bảo vệ, là nơi mà hắn thực sự gọi là nhà. Bất quá giận dữ là về giận dữ, hắn cũng không có vì thế ngu xuẩn mất hồn, rất nhanh phân tích lại tình hình. Thứ nhất, hắn quen biết Đỗ Diên Khánh đã lâu, hai người cũng coi như cùng trang lứa, hắn đương nhiên vô cùng rõ ràng tính cách của Đỗ trưởng lão, tuyệt đối không hề có khả năng làm ra loại chuyện này. Thế rồi hắn nhanh chóng nhớ đến một chuyện, đó chính là suy đoán phía trước về việc Đỗ Diên Khánh bị đoạt xá. Đương nhiên, khả năng đấy xem ra với tình huống hiện tại là khó có khả năng. Vậy chỉ có một khả năng thứ hai mà hắn có thể nghĩ tới, nghĩ đến trước hắc trại chủ kêu một tiếng chủ nhân. Không sai, Đỗ Diên Khánh chính là bị người khống chế. Chính vì vậy mà hắn mới có thể có những hành động như này. Nếu không phải là hắn rất quen thuộc tác phong điệu bộ của Đỗ Diên Khánh, luôn cảm thấy mọi thứ cứ có một chút cưỡng ép. Hắn nhưng là biết rằng Đỗ Diên Khánh tuy chính là hạ người tiểu nhân tham sống sợ chết, bất quá đối với Lâm Vũ Trấn vô cùng là tận tụy, có thể nói lo tính hàng ngày, đồng thời cũng sẽ không để rất nhiều chuyện xảy ra như này, nếu như hắn có loại độc như thế thật sự, tuy rằng Hoàng Thành Tư tâm tính cực kỳ cẩn thận, bất quá không phải là không có cách khác. Tóm lại, hắn đối thần bí nhân này mức độ e ngại đã tiến đến một tầm cao mới. Bất quá đương nhiên, lấy kinh lịch của hắn sẽ không vì thế mà chủ chân. Tinh thông bí thuật, trận pháp, bói toán, thậm chí còn có thủ đoạn khống chế kinh người như vậy, không thể không vì đó mà thấy giật mình, bất quá cũng nhiều việc để Lỗ Gia Bảo thấy được một sự thật. Có vẻ như thuật khống chế của thần bí nhân kia sẽ khó lòng khống chế nổi nhập thần trung kỳ trở lên. Đối với điều này Lỗ trưởng lão có hai luận cứ. Thứ nhất chính là việc Hoàng Thành Tư tuy rằng chiến lực là nhập thần hậu kỳ, bất quá về mặt cảnh giới vẫn chỉ là nhập thần trung kỳ, linh hồn cũng không quá cường đại, chủ yếu vẫn là do đối võ kỹ lý giải sở hữu nội tính viễn siêu thường nhân. Nhập thánh mỗi bước, tăng trưởng linh lực cùng nhục thân. Đến bán bộ nhập thần bắt đầu tích lũy sức mạnh linh hồn. Nhập thần mỗi bước rèn luyện nhục thân cùng thăng hoa linh hồn, đối võ học lý giải càng cao, ý chí càng có thể ngưng thực. Xem ra là thủ đoạn khống chế linh hồn. Lỗ trưởng lão trong lòng nghĩ thầm. Luận cứ thứ hai đó chính là nếu như thần bí nhân ấy có thể để cho toàn bộ Ngũ Long trại mỗi người tăng trưởng một tiểu cảnh giới, sao lại không để dồn cho một người đâu? Hoàn toàn có thể để cho một trong Ngũ Long trại chủ tăng trưởng đến nhập thần trung kỳ nha, sau đó lại kết hợp Ngũ Long trận lợi dụng Hoàng Thành Tư suy yếu, đặt cơ sở lúc đó không biết hắn có hậu thủ, diệt sát, rồi thì Lâm Vũ trấn chính là của chúng rồi. Hơn thế nữa điều đó cũng chứng tỏ rằng cảnh giới cùng chiến lực của thần bí nhân kia cũng không quá cao, cùng lắm là nhập thần hậu kỳ, nếu cường đại hơn coi như không tiện ra tay cũng có thể khống chế nhập thần trung kỳ dễ dàng, hoàn toàn không cần phức tạp hóa như này. Bất quá bây giờ nghĩ lại, Hoàng Thành Tư người đang bị gì không ai biết, chiến lực đánh là chắc chắn thua, chỉ có cách nhường Lâm Vũ trấn cho Ngũ Long trại, đương nhiên, hạ chẳng kinh khủng thế nào không nói cũng biết. Lỗ trưởng lão cắn chặt răng, trong lòng đã nghĩ ra đối sách cùng quyết định. Tuy rằng đây có lẽ không phải là kế hoạch hoàn hảo nhất nhưng có lẽ là duy nhất mà hắn có thể nghĩ ra được. Dùng thanh âm trấn tĩnh nhất có thể, hắn hướng Đỗ Diên Khánh nói ra, "Đỗ trưởng lão hảo thủ đoạn, chỉ là không biết ngươi đã làm như thế nào, xin được chỉ giáo." Nghe thế, Đỗ Diên Khánh quay người nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau, như chợt nhận ra thâm ý, hắn nói, chút tiểu thủ đoạn này ư? Ngược lại không có gì đáng nói. Ta đương nhiên biết rõ Hoàng Thành Tư tên này tính cách vốn cẩn thận, khó mà lợi dụng được nhược điểm của hắn, vậy nên ta đã dùng chính sức mạnh chủ nhân ban, đem giấu tại lồng ngực, vì ta biết rõ hắn sẽ tấn công ta. Dưới việc hắn chưa được chủ nhân cho phép, cuối cùng sẽ nộ hỏa công tâm, khí tuyệt sinh mạch mà chết. Muốn cứu chữa chỉ có bức hết toàn bộ linh lực khỏi kinh mạch mới được. Vừa nói, hắn vừa di chuyển đi ra xa, hai tay chắp sau lưng, một bộ tôn sùng nói về những đặc tính của loại linh lực này, bất quá khóe mắt hắn lại hiện lên một nét tiêu điều buồn thảm, hiển nhiên là hắn đã đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Bùm một tiếng, thân hình của Hồng Long trại chủ chợt văng ra ngoài. Đứng tại vị trí vốn có của hắn, không ai khác chính là Lỗ đại trưởng lão. "Nhanh, toàn bộ rút lui về địa điểm đã bàn, ở đây, tất cả cứ để ta lo. Đồng thời mang tên Hoàng Thành Tư ăn hại này đi nữa." Ngũ Long trại không kịp hoàn hồn, lúc vừa mới chợt tỉnh lại thì đã thấy mấy thân ảnh trưởng lão Lâm Vũ Chấn đã vác Hoàng Thành Tư đang gào thét om sòm chạy trốn, cự ly đã được mấy chục mét. Hắc Long trại chủ thấy mình bị sổng chạy bởi mấy tên nhập thánh ngay trước mặt thì không ức chế nổi cơn giận, gầm lên, hai mắt một mảnh huyết hồng, đuổi theo chúng. Nói xong định lao lên. Đống một lực phản chấn ngay lập tức khiến hắn quay trở lại chỗ cũ, chân trượt cả mét, hắn nhìn lấy đã thấy một bóng hình đang đứng trước mặt, chính là Lô gia đại trưởng lão quên ta sao? Có ta ở đây, không kẻ nào có thể đuổi theo được bọn họ. Lô trưởng lão lấy ngữ khí chém đinh chặt sắt nói ra. Ngay tại lúc Lỗ gia bảo quyết tâm đứng ra để cản lại Ngũ Long trại, hắn chợt cảm thấy nội tâm thanh thản không ít, tâm linh cũng vì đó mà thay biến, khiến cho thời gian bao lâu qua tích lũy sức mạnh linh hồn hậu tích bạc phát, đồng thời sử dụng lấy một loại bí pháp tổ truyền từ gia tổ, nhất cử đột phá nhập thần cảnh. Không giống Hoàng Thành Tư phải chuẩn bị mất gần một ngày mới có thể đột phá được nhập thần hậu kỳ, Lỗ gia bảo lần này là không có một chút nào chuẩn bị, cũng không có phí một ngày để chuyển biến tự thân đối võ học hiểu biết, hắn dự định cũng chính là nhờ vào chiến đấu tẩy luyện, tuy rằng mạo hiểm vô cùng lớn bất quá nếu vượt qua thì chính là hóa nguy thành an, thu hoạch sẽ vô cùng lớn. Đừng hỏi tại sao hắn lại nghĩ rằng hắn có thể một mình ngăn cản tất cả, tất nhiên điều này không đến từ hắn, mà chính là đến từ. Lúc này, Lỗ gia bảo và Táo Tung Bay, khí thế như hồng, tay nắm chặt chính mình bội kiếm, xung quanh gió lãng cuộn cuộn, trên trời mây đen kéo tới, sấm chớp giật đùng đùng. Không sai, thứ hắn nghĩ lại lúc này chớ trêu thay lại là thứ mà rất nhiều tu luyện giả kính có, sợ có, ghét có, mệnh danh, thiên kiếp. Chương 102, trời cũng muốn diệt ta sao? Lục Bát Thiên Kiếp. Tên điên này, hắn là muốn kéo tất cả vào trong tiên kiếp ư? Tử Long trại chủ kinh hô. Trong con mắt tràn ngập vẻ khó tin, khó trách hắn tự tin như vậy, bây giờ hắn hoàn toàn có tư cách cùng chúng ta đồng quy vô tận. Hoàng Long trại chủ cắn chặt răng nói, "Lục Bát thiên kiếp của nhập thần cảnh, ý nói như tên chính là có tổng cộng 48 đạo thiên kiếp, phân làm 4 đợt, đợt sau mạnh hơn đợt trước, đặc biệt là đợt thứ tư còn bao gồm linh hồn công kích. Chỉ có vượt qua được Lục Bát thiên kiếp thì mới có thể tự xưng là nhập thần cảnh cường giả chân chính. Lúc trước Ngũ Long trại chủ dùng bí pháp tăng lên cảnh giới thì cũng vẫn không được tính là nhập thần chân chính, chỉ thuộc về loại nhái sở hữu mỗi chiến lực. Bất quá đô trưởng lão nay chính là hàng thật giá thật, bí thuật cũng chỉ là dùng để củng cố cảnh giới, chứ tự thân đã hoàn toàn là nhập thần cấp bậc cường giả." Nhìn lấy Lôi Tiêu cùng thét tại không trung, phong vân dích đảo, thương khung cũng vì đó mà ảm đạm, mây đen bao phủ, một luồng thiên uy tràn ngập từ trên trời giáng xuống, Ngũ Long trại tất cả đều trở nên vô cùng nghiêm trọng. Không nói cái đám cao nhất cũng chỉ là nhập thánh cảnh trung kỳ kia, mà chỉ tính riêng năm tên trại chủ trong lòng cũng không ức chế nổi sự sợ hãi. Tuy rằng nếu bảo chính bọn hắn đi độ kiếp thì có lẽ bọn hắn tuy có e ngại, nhưng tu hành chính là nghịch thiên mà đi, thuận thiên mà làm. Rèn rũa một khỏa võ đạo chi tâm tiến tới phía trước, tìm hiểu chân lý đại đạo, nhưng tối thiểu dũng khí đối đầu vẫn là phải có. Ân, bất quá điều này không nằm trong trường hợp sau đây, trường hợp mà lôi kiếp quá mức kinh khủng. Đơn giản mà tính, thiên kiếp vô tình, không có chính mình ý chí, gần như mọi hành động đều là theo thiết lập sẵn có, thành ra nó không quan tâm rằng bên dưới có những ai, chỉ coi tất cả đều là mục tiêu chịu đựng. Mà tất nhiên, mục tiêu càng nhiều, khí tức càng mạnh thì lôi kiếp cũng như vậy. Đơn cử mà nói, nếu như Lôi trưởng lão thành công đem tất cả lôi kéo vào thiên kiếp, thì uy lực của thiên kiếp so bình thường là dùng hàng chục mà tính. Lúc đấy khẳng định không một ai có thể sống sót được cả. Chạy, nhanh chóng thoát khỏi phạm vi lôi kiếp ngay lập tức. Hắc Long trại chủ thấy tình thế không ổn, nhanh chóng ra lệnh. Muốn đi? Nào có dễ như vậy. Để cái mạng lại. Lô trưởng lao hét to. Hắn biết rõ ràng đây chính là cơ hội cuối của mình là đồng quy vô tận. Nếu như bây giờ hắn mà để bọn chúng chạy trốn được thì coi như có sống vượt qua lôi kiếp cũng sẽ bị quần đầu giết chết. Đơn giản căn bản ngay tại khi độ kiếp về sau lực chiến của hắn sẽ tạm thời bị giảm mạnh trên diện rộng. Nhìn thấy chính mình đã bỏ chạy rồi mà Lỗ gia bảo vẫn còn đuổi theo. Hồng Long trại chủ tức giận hô lên, ngươi đây là khinh người quá đáng. Chúng ta đã phải lui về sau rồi ngươi thế mà không biết điều đuổi theo. Ngươi thật không sợ chết sao? Hay là chỉ muốn đồng quy ư tận? Lỗ đại trưởng lão nghe vậy cười lạnh, chết. Ai mà không sợ? Chỉ có thằng ngu mới đi vứt bỏ sinh mạng của mình một cách vô nghĩa. Huống hồ đằng này coi như ta độ kiếp xong xuôi thật nghĩ rằng các ngươi sẽ buông tha ta. Vậy giữa chết một mình và chết nhưng lại kéo thêm được cả một đám cao thủ theo mình để bảo vệ Lâm Vũ Trấn thì ngươi nghĩ ta sẽ chọn cái nào? Hồng Long trại chủ im lặng không nói, hắn đúng là có ý nghĩ như vậy. Dù sao thừa dịp người bệnh lấy mạng người bọn chúng làm không phải lần một lần hai. Nếu có thể thì bọn hắn sẽ ngay lập tức dứt Lỗ trưởng lão ra ngay, bất quá vô cùng đáng tiếc, Lỗ trưởng lão mạnh nhất lại không phải là ở việc da dày thịt béo hay lực lượng 10 phần giống Hoàng Trấn chủ, mà chính là ở tốc độ. Lỗ trưởng lão tốc độ có thể nói là đệ nhị nhân ở Lâm Vũ Trấn, nếu như Hoàng Thành Tư không có hạn chế tu vi mà chỉ đơn thuần là đồng cảnh giới thì cũng phải cam bái hạ phong, bây giờ hắn đã đạt đến nhập thần cảnh sơ kỳ, coi như bọn chúng muốn chia ra cũng không kịp. Thấy lôi kiếp chỉ còn vài khắc nữa là hạ xuống, Hắc Long trại chủ trên mặt cũng mang theo nét dứt khoát, cũng có vài phần tiếc của nói ra, "Được, nếu ngươi đã muốn chơi thì ta bồi." Nói xong quay người chính là hướng Lỗ trưởng lão tung chiêu. Thấy lão đại nhà mình cũng đã tỏ thái độ như vậy, đám còn lại cũng ngay lập tức dừng lại, đều đồng loạt hướng Lỗ trưởng lão đánh tới. Linh lực tán loạn mang theo ngũ sắc quang mang, nhanh chóng hợp lại làm năm đầu long hướng Lỗ trưởng lão bay tới. Đây chính là đòn tấn công kết hợp của Ngũ Long trại mà bất kỳ thành viên hoạch tâm từ nhập thánh trở lên đều phải biết. Ngũ Long nhất trưởng, huyền cấp thượng phẩm võ kỹ. Lúc trước đối mặt với chiêu này thì Hoàng Thành Tư phải vận dụng tận 3 loại võ kỹ điệp ra lên nhau, đấy mới chỉ là 5 vị trại chủ thôi đấy. Bây giờ dưới sự thôi thúc của hơn chục tên nhập thánh cấp bậc, Ngũ Long quy nhất lực lượng không khỏi mạnh hơn Ngũ Thành. Tất nhiên, cái gì cũng có giá của nó. Vừa tung chiêu này về sau xong tất cả cũng coi như là kiệt sức, lực chiến đấu trăm nay còn một, có nhập thánh cấp bậc không chịu nổi mà ngã xuống. Lỗ Gia Bảo hắn vốn đã chú ý đến nét mặt của Hắc Long trại chủ, bất quá bây giờ hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Đối mặt với Phô Thiên cái địa trưởng ấn lao tới, hắn muốn né cũng không được, đành chỉ có thể ngạnh kháng lấy. Thủy Khứ Quỳnh Lưu, Đại Hà Phong Kiếm, chạm. Từ trên thanh kiếm của Đỗ trưởng lão bộc lộ một đợt thủy chi kiếm ý hùng mạnh, mệnh danh Đại Hà kiếm ý, lĩnh ngộ đã chính là ngũ đoạn. Từng đoạn linh lực thanh sắc vờn trên lưỡi kiếm, như hóa thành một con sông lớn cuộn, trực chỉ Ngũ Long trưởng ấn lao tới. Cả hai va chạm với nhau, khuôn viên trăm mét bên trong vốn đã bị phá hủy nay lại còn tệ hơn, cây cối được gãy, một số trực tiếp tán thành cát bụi. Tất nhiên, uy lực của Đại Hà Phong Kiếm vẫn không sánh bằng Ngũ Long nhất trưởng, khiến cho Lôi trưởng lão bị phản chấn bay thẳng về sau mấy chục mét, linh lực hộ thể cũng bị đánh cho nứt vỡ, tình trạng mười phần suy yếu. Bất quá đương nhiên là vẫn còn sống, chỉ là đang thoi thóp sắp ngất đi mà thôi. Hiển nhiên, Lỗ trưởng lão vẫn không có quan tâm đến thương thế trên người mình, hắn nhếch miệng cười chào phúng hướng về phía Ngũ Long trại, ha ha. Hợp thể kỹ thì như thế nào? Như đồ tính toán người thì lại như thế nào? Vẫn không phải bị một người như ta đánh bại. Ngày tử của các ngươi xác định rồi. Thiên kiếp đã hàng lâm. Hắc Long trại chủ nghe thế cười gằn, ngươi có chắc không? Ngay tại lúc mà Lỗ trưởng chợt thấy có gì đó không ổn, chỉ thấy Hắc Long trại chủ lấy từ trong túi áo ra một cái ngọc giản, nhanh chóng bóp lấy nó. Một luồng xoáy hiện ra nhanh chóng nuốt lấy toàn bộ Ngũ Long trại đạo tặc, không còn chừa một dấu vết. Trước khi đi Hắc Long trại chủ còn trải phúng ngược lại, ha ha. Thật không ngờ ngươi thế mà ép ta phải dùng đến hậu thủ. Quả không hổ là Lỗ trưởng lão, mấy chục năm tranh đấu không ngừng a. Nhìn lấy cảnh này, Lỗ trưởng lão kêu lên một tiếng, truyền tống trận. Không thể nào. Tuy rằng đó đúng là có dấu hiệu truyền tống, nhưng mà loại truyền tống như vậy ta còn chưa thấy bao giờ. Không được, phải nhanh đi thông báo cho họ. Lỗ trưởng lão cố gắng đứng dậy thì đã thấy thân thể kiệt lực, nhìn lên trời cao lại thấy thiên kiếp đã ngưng tụ xong, chỉ có thể nhắm mắt lại cười khổ, ta thế mà quên mất nhà ngươi. Vậy là đến trời cũng muốn diệt ta sao? Ngay tại lúc đấy, hắn triệt để mất đi trí giác. Hắn đã không thấy được chỉ vài giây sau, đã có một thân ảnh xuất hiện bên người hắn, đó là một thanh niên thân mang một bộ thanh ý điệp, sau lưng có thêu một chữ dược, một bộ tiên phong đạo cốt đi tới. Thanh niên kia nhìn lấy Lỗ trưởng lão ngã xuống, tấm tắc khen, quả không hổ là ta nhìn chúng người. Xem ra ở bất kỳ nơi đâu cũng có người có thể dùng a, bất quá trước đó sơ cứu cho ngươi đã, nếu không thì sinh mạng nhà ngươi nguy rồi. Thế rồi hắn lấy từ trong tay ra hai viên đan dược, bỏ vào miệng Lỗ trưởng lão, hai viên đan dược tam tinh liệu thường chắc là đủ rồi, còn lại thì cũng đến lúc lấy một chút lợi tức. Nói xong hắn ngước lên nhìn trời, trong con người đảo qua mấy vầng hào quang, liếm mép, được. Đây mới chính là đối thủ chân chính a. Hãy cho ta xem một trận thiên kiếp tương đương nhập thần đỉnh phong mạnh được tới mức nào. Trên không trung, như đáp lại lời cuồng ngôn của hắn, lôi đình liên tục cuồng hét, và tựa như đã áp xúc xong tất cả, từng đạo tia chớp đều có màu vàng. Đỉnh, đoằng. Đạo thứ nhất lôi kiếp hạ xuống. Thù dai thế sao? Thanh niên kia lắc đầu, cũng không có vì lôi kiếp biến dị thành thiên nộ mà sợ hãi, được. Lần này ta công nhận nếu cứ như lần trước thì có thể trọng thương được ta. Vậy ta cũng đành dùng hết sức vậy. Và dù sao ta cũng đang trong giai đoạn tiết kiệm, vậy cũng chỉ có cách này đối phó ngươi là hợp nhất. Dứt lời, từng luồng kiếm y kinh khủng từ trên người hắn toát ra, so với Lỗ trưởng lão phải mạnh hơn rất nhiều. Lưu Tinh Vẫn, Thiên Băng Địa Liệt, Vạn Kiếm Quy Tông. Chương 103, lực chiến tăng mạnh thanh y nhân cũng chưa có đợi lôi kiếp đánh xuống đã nhanh chóng tiên hạ thủ vi cường. Kiếm quang vừa hiện, kiếm khí hoành không. Chỉ trong tức khắc, thanh y liễu nhân đã tiếp xúc với đạo lôi kiếp đầu tiên, cũng chỉ nhất chiêu liền diện. Quả nhiên uy lực mạnh hơn rất nhiều. Chỉ mới đạo đầu tiên đã có uy lực phản chấn đủ để rung động cánh tay của ta, nếu coi như lấy thân ngạnh kháng thì cũng đừng có nói luyện thể, tổn thương sẽ cao hơn rất nhiều. Thanh y nhân đương nhiên hiểu rất rõ luyện thể đến tốt cùng là gì. Luyện thể nói theo một cách nào đó chính là tiến hóa lấy nhục thân, dàn xếp lại từng sợi cơ bắp, cơ xương, thể chất, lục phủ ngũ tạng theo càng ngày càng hoàn mỹ. Hoặc theo một cách nào đó chính là kích thích lấy nhục thân phát triển, lấy năng lượng hấp thu để tôi luyện cùng tăng cường độ cứng rắn. Hiểu theo một cách nào đó luyện thể trường phái có hai cách thông thường nhất, chính là hấp thu năng lượng để cao phẩm chất, cách còn lại là tôi luyện nó, rèn giũa nó theo cách hoàn hảo nhất. Hai cách này hoàn toàn không có một chút mâu thuẫn, ngược lại bổ sung và hoàn chỉnh cho nhau. Có thể tưởng tượng như này, luyện thể tu luyện giống như rèn lấy một thanh kiếm. Hấp thu năng lượng tốt có thể để cao phẩm chất nguyên liệu, nhưng để thành tựu được bảo kiếm thì lại phải yêu cầu đi qua thiên truy bách luyện mới thành được. Thế nên việc sắt tốt với rèn tốt không mâu thuẫn với nhau chính là đạo lý này. Chính vì lý do như vậy, thế nên con đường thể tu so sánh với cách con đường khác lại có một cái khó vô cùng lớn, đó chính là về mặt rèn luyện cùng kiên trì, cấp bậc nhanh nhất chính là phá rồi lập, cực kỳ khó xuất hiện việc nhất niệm đốn ngộ mà thành công. Tất nhiên, rèn luyện cũng phải tùy vào cường độ. Tựa như vừa rồi, đạo lôi kiếp kia tuy rằng có thể tổn thương thanh y nhân nhưng cường độ lại xa xa không đủ, trừ khi là đến liên tục chứ không thì hại lại nhiều hơn lợi. Đó cũng chính là lý do thể tu phải chú ý về cường độ tu luyện, cao quá cũng dở mà thấp quá cũng dở. Nếu không thì việc gì con đường luyện thể yêu cầu lại khó như vậy. Cứ ngồi nhà tự mình lấy dao rạch tay là được rồi. Tự đủ về sau, hắn nhìn lại bầu trời, tay vẫy một cái. Đạo tiếp theo mới đang trên đường tới, đông dương bị chấn động. Nhìn lại thì đã thấy kiếp vân thủng lỗ chỗ, xung quanh trải dài các thanh lam sắc cử kiếm. 10 thanh, 100 thanh, 1000 thanh, 1000 thanh. Thanh y nhân đạp không mà lên, mỗi bước giống như giẫm tại không khí đồng dạng. Để ta xem ngươi có thể có bao nhiêu thực lực đi. Đùng đoàng. Tiếng sấm như đáp trả lại thanh âm của hắn, kiếp vân lại bắt đầu ngưng tụ lại một lần nữa, lần này chính là tử sắc. Một lúc sau, một bóng người hạ xuống, trên thân lỗ chỗ từng đạo vết thương. Bộ thanh y đang mặc trên người cũng lộ ra vẻ rách nát, chữ sau lưng cũng đã thành chữ dự. Hắn ho ra một búng máu, cảm thán, uy lực quả nhiên khác biệt, đủ để làm ta trọng thương. Đặc biệt là đạo cuối thế mà còn kèm theo linh hồn công kích, làm ta cũng có chút trở tay không kịp. Bất quá lần này thật đúng là lãi lớn, cũng không hưởng chút nào. Thanh y nhân ánh mắt đống trở nên xa xăm, cũng lại vô thần. Lúc này thế gian trước mặt hắn lại tựa hóa hư không, nhanh chóng chuyển thành một căn phòng khách sạn bị 10 sao, phía trước mặt chính là một cái iPad. Hắn nhấc tay lên kiểm tra thông tin nhân vật, ký chủ, Lưu Chính Minh chưa có danh xưng trạng thái, 46 công pháp, hỗn chân công thân pháp, lang ba vi bộ sở kỳ hiệu, Lý Bạch kiếm pháp, NDTS, vạn kiếm Python, DDTG, Chu Thiên tinh thần hạ phản kiếm, LHTT, Quỳnh Thiên Phong, DDNT, Hầu tử thâu đảo, DDNT, Hắc hổ đảo tâm, SKMK, Tam thiên niên thống khổ, DDNT, trang bị, xích ngọc cầu giấy thép cảnh giới, bậc 2 nhất trọng địa. Siêu phàm nhập thánh sơ kỳ 14400000199999 kim đan, 13 chuyển thần niệm, 1 km năng lượng, 3260022500000 thần thông, phân thân, LV4, bạch nhãn, LV4, dị năng, kết lực, LV8, ý cảnh, thời gian kiếm ý, 9 đoạn, thái dương kiếm ý, 5 đoạn, thái âm kiếm ý, 5 đoạn, thiếu dương kiếm ý, 5 đoạn, thiếu âm kiếm ý, 5 đoạn, lôi đình đao ý, 6 đoạn, tiên thiên linh vật, bất diệt linh viêm sở tát, HP, máu, 500300. Ether, lực lượng, 21040000 sở tít, tốc độ, 150680 in, độ suy tính, 150360 hoạch, vận tốc suy nghĩ, 150490 men, cường độ tinh thần, 150490 xạ ổ, cường độ linh hồn, 150570 đẹp, độ linh mẫn, 544000 ạt, độ chính xác, 150600 đẹp, phòng ngự, 120000 túi đồ, hệ thống điểm, 10 rút thường đồng, 2, 100 hở tờ đờ, bạc, 0, 500 hở tờ đờ, vàng, 7, 1000 hở tờ đờ, bạch kim, 1, 5000 hở tờ đờ, kim cương, 0, 10000 hở tờ đờ, chí tôn, 0, hở tờ đờ, luyện đan luyện khí sót nhiệm vụ thông báo giám định khí huyết không có nửa điểm thay đổi, bất quá lực lượng được đề cao tận những 3 lần. Phòng ngự gấp 4 lần, linh mẫn gấp khoảng 3 lần. Lời to a. Đáng tiếc rằng việc mượn lôi kiếp rèn thể cũng không thể đề cao tự thân tốc độ, cùng lắm là nhờ thân thể dẻo dai cùng bền bỉ hơn thôi, nếu không thì tốc độ của ta lại còn nghịch thiên nữa. Không chỉ có như vậy, nhờ có lần chiến đấu này, do rằng ta lĩnh ngộ lôi đình đao ý chính là từ thiên kiếp mà đến, càng quan sát nhiều thì lại càng dễ lĩnh ngộ, vậy mà cũng đạt đến lục đoạn. Chu Thiên tinh thần hạ phàm kiếm đã đạt đến được lô hỏa thuần thanh, ta đối việc ảnh hưởng tinh thần lực lượng càng thêm dễ dàng. Lần này gần như dùng chọn lấy đa số tinh thần lực mới đạt được đến hơn bản thanh, lần sau hiệu suất chính là tăng cường rất nhiều, nương theo đó thiếu âm cùng thiếu dương kiếm ý cũng có thêm tăng cường. Vạn kiếm Python cũng là lâm môn một cước vào nhất đại tông sư, việc chuyển hóa từng loại ý cảnh cũng càng thuần thục hơn. Bất quá tình trạng của ta thực sự cũng không có tốt lắm nếu cứ tiếp diễn như này. Khí huyết không theo kịp tự thân lực lượng tiêu hao, mỗi một lần khôi phục thời gian cũng lại dài hơn, ta cũng không thể cứ dựa vào bất diệt linh viêm hay là đan dược mãi được. Năng lượng thiếu thốn đột phá a. Lưu Chính Minh lắc lắc đầu, cũng lui ra khỏi hệ thống không gian. Hắn nhìn lấy lỗi trưởng lão đang nằm như chó chết lợn què bên cạnh, lại nhìn một đốm lôi điện lấp loé cạnh. Tâm niệm nhất động, viên tử lôi điện kia bay vào mồm lỗi trưởng lão, lại cũng dần ảm đạm. Lưu Chính Minh nói, ta cũng không tiện luyện hóa của ngươi. Tu sĩ nếu như không có luyện hóa lấy lôi kiếp bản nguyên sau khi độ kiếp thì đối căn cơ ảnh hưởng chính là không tốt. Có thể ta không vấn đề gì, bất quá đối với người bản địa sinh trưởng ở đây giống như ngươi thì ta cũng không có rõ lắm. Bất quá để phòng là hơn. Nói xong hắn nhấc lỗi trưởng lão lên lưng, thân ảnh cũng lập tức tiêu thất. Lưu Chính Minh tuy rằng bị trọng thương kha kha nhưng di chuyển với tốc độ bình thường chính là còn có thể. Chương 104, thực hư thần bí nhân cùng suối nước nóng một thời gian sau, tại sâu bên trong một sơn cốc ẩn, nhìn từ ngoài khó có thể phát hiện điều gì, nếu có cũng là sẽ tự động bỏ qua. Bất quá nếu như xuất hiện trận pháp sư có đạo hạnh cao thâm đi qua thì cũng sẽ phải choáng ngợp. Bởi vì trong sơn cốc thế mà bố trí lấy mấy chục cái mê tung trận, chứng nhãn trận, ảo ảnh trận, khai quang trận, dẫn tử trận, bát môn trận cấm chế lại đầy dây. Tuy rằng phẩm chất thấp nhưng người bố trí lại lấy số lượng ăn bù chất lượng. Vốn mỗi một trận pháp chỉ có thể vây khốn tầm từ nhập thần trung kỳ phía dưới, bất quá trận pháp này lại đan xen trận pháp nọ, lại tạo thành tuần hoàn rất khó phá hủy, thành ra là coi như nhập thần đỉnh phong đến cũng không có chứng gì dùng, trừ khi là trận pháp sư bản lĩnh cũng khá cao cường. Đặc biệt nếu để ý kỹ là còn một tòa thiên cấp tụ linh trận không ngừng cung cấp lấy linh khí, thành ra là trận pháp ấn theo lý thuyết là không lo bị tiêu hao hết. Điểm mạnh của việc bố trận như này là nó có uy lực điệp ra, bởi vì đa số đều chỉ là huyền cấp, cao nhất cũng là thượng phẩm, nên tương đối là dễ điệp ra, thành ra là uy lực cũng được tăng cường. Bất quá nó lại có một thiếu sót lớn so với trận pháp cấp bậc cao hơn, chính là đối với cao thủ mà nói quá dễ đánh vỡ và phát hiện. Trận pháp tại Phi Vũ Đại Lục cũng giống như Đấu Thiên Đại Lục đều chia làm Hoàng Huyền Địa Thiên cấp bậc. Trong đó hoàng cấp là có thể đối phó võ giả từ nhập thánh phía dưới, huyền cấp chính là từ nhập hóa cảnh phía dưới, địa cấp đỉnh phong là có thể chơi cả quý nhất, thiên cấp. Cho dù có điệp ra bao nhiêu lần nữa nhưng về mặt bản chất cấp bậc vẫn không đổi, thành ra là đây chỉ có thể ảnh hưởng lên số lượng, một nhập hóa cấp bậc đến là tất cả đều sẽ phanh phui. Bất quá điều này cũng không có ảnh hưởng đến Lưu Chính Minh. Hắn bước vào trong, xuyên qua hết trận pháp tựa như hậu hoa viên nhà mình. Hắn nhanh chóng dừng lại ngay trước cửa, tay quẳng lỗ trưởng lao xuống. Vừa mở cửa thì chính là như đột nhiên có cảm ứng, tay trái cách không chính là một trưởng. Một bóng người nhanh chóng bị chặn lui, trên mặt hiện lên một dung nhan tuyệt mỹ. Được, đánh lén không tệ. Tu luyện chiêu này thêm mấy ước vạn năm nữa chắc là đủ để đè ta xuống mặt đất ma sát rồi. Lưu Chính Minh tặc lưỡi khen ngợi, bất quá giọng điệu thuần một chất trào phúng. Hôm qua hắn cùng Càn Minh Nguyệt mới thiết lập một cái động phủ ở đây, do thời gian cũng không có nhiều, với lại trên đường đi cũng tiện thể lượm sát luôn hai con nhập thánh yêu thú, Lưu Chính Minh mới đủ tiền mua thêm được mấy bộ huyền cấp trận pháp, cũng có thêm được kha khá tài nguyên. Vị trí này là ở đoạn nằm cách xa Lâm Vũ trấn về hướng tây bắc, nằm ở một đoạn nằm tại dãy núi Phá Hiên, cách đều quang hợp xâm lâm cùng hồ Huyền Quang. Nơi đây địa thế cũng là bình thường không ít người lui tới. Tới vì ngoại trừ phía đông nam có Lâm Vũ trấn ra còn lại thì đều chỉ có mỗi rừng núi, yêu thú nhiều vô cùng. Bất quá từ sau khi Lưu Chính Minh ra tay liệp sát bớt đi thì đám còn lại đều đã lựa chọn thuần phục với Tiểu Kim. Lý do đương nhiên khỏi cần nói, bởi vì nhập thánh cảnh cơ hồ đều đã bị Lưu Chính Minh diệt trừ, thành ra Tiểu Kim chính là đệ nhất tu vi ở đây. Vốn là thế giới của yêu thú kẻ thắng vi vương, việc lập Tiểu Kim làm đại vương đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Xử lý xong việc kiến tạo động phủ, việc này Càn Minh Nguyệt làm tốt hơn hắn nhiều. Dù sao thì hắn tuy rằng đối họa tiết thì có thể có nhiều ý kiến, bất quá đối cấu trúc thời kỳ này thì hắn là mít đặc rồi, thì Lưu Chính Minh cũng bắt tay vào kiến tạo trận pháp. Với trình độ trận pháp của hắn thì chỉ trong thời gian rất ngắn thôi là đã hoàn thành mấy chục tòa huyền cấp trận rồi. Nơi đây cũng có thể xưng làm một khối bảo địa, quang cảnh xanh tốt, nếu như không phải do có yêu thú quá nhiều thì có lẽ đã có vô số người lên đây an cư lập nghiệp rồi. Lâm Vũ Trấn cũng không có thành lập lên tận trên này, bởi vì chỗ này coi như tiêu diệt được nhập thánh yêu thú xong thì đối mặt ngoại trừ Lâm Vũ Trấn ra còn lại giao thông cũng không có tiện lợi, lại còn thường xuyên bị yêu thú quấy nhiễu, đặc biệt còn có Ngũ Long Trại đang nhìn chằm chằm, Lâm Vũ Trấn cũng không có đủ nhân lực để chiếm lấy. Do rằng Càn Minh Nguyệt ngủ suốt 3 tuần lễ nên hắn đã yêu cầu nàng phải hoạt động một chút, đồng thời phải trưởng không thuần thục tự thân lực lượng. Thế nên hắn mới nghĩ ra việc để nàng thử học cách đánh lén mình. Cách này có thể rèn luyện độ nhạy bén của hắn, cũng huấn luyện một chút kỹ năng chiến đấu ngoài lề cùng kỹ xảo cho nàng, một công đôi việc. Càn Minh Nguyệt đương nhiên là đồng ý, nàng cũng hiểu là mình vẫn cần thời gian đến thích ứng lực lượng mới, cộng với nếu đánh lén thành công thì tương đương với việc đem được Lưu Chính Minh đè xuống sàn nhà ma sát, việc đại khoái nhân tâm thế sao có thể từ chối được. Đừng có xem thường mấy cái tiểu xảo chiến đấu như tiểu này, bởi nó có thể khiến nàng kiểm soát khí tức, ẩn thân, đối linh lực trưởng không càng thêm thuần thục, cùng nhận biết vị trí tiến hành tấn công tốt nhất, quan sát lấy nhược điểm trên người mục tiêu, vân vân và mây mây. Bất quá đương nhiên nàng đây là chơi trội với dân gạo cội. Dù rằng Lưu Chính Minh không có sử dụng thân nô ấn nhưng với thời gian sinh hoạt trong rừng mấy tháng, ngày nào cũng tập luyện với dã thú lúc Lưu Chính Minh còn là đấu giả, mấy trò của Càn Minh Nguyệt tuy đôi lúc mới lạ bất quá cũng không có phá vỡ được đề phòng của hắn. Càn Minh Nguyệt nơi nào còn nghe không hiểu, bất quá nàng cũng không có sinh khí, mà là nhìn chằm chằm trên người hắn, "Chủ nhân, người làm sao vậy?" Lưu Chính Minh nhận ra nàng là để ý vết thương trên người mình, tiện tay khoát khoát cái, "Không có gì đâu, chỉ là mấy vết thương ngoài da thôi, nghỉ một chút là khỏi ấy mà." Tuy rằng trên đường về hắn cũng đã khôi phục được phần nào, bất quá dù sao cũng đã rất lâu rồi từ khi mà hắn bị thương nghiêm trọng như này, hiện tại thì khí tức mới chỉ khôi phục được 7 thành. Nói xong hắn định bước đi tiếp thì bỗng có một bàn tay nhanh chóng giữ vai hắn lại, chỉ thấy Càn Minh Nguyệt nghiêm túc nhìn hắn nói, "Chủ nhân, ta thật sự là nói nghiêm túc, ngươi thực sự cần phải nghỉ ngơi. Đừng có nói rằng đây chỉ là mấy vết thương ngoài da. Thứ nhất trưởng lực vừa nãy của ngươi mặc dù về lực lượng không có thay đổi, nhưng về độ tinh diệu so thường ngày là kém hơn hẳn. Thứ hai ta có thể thông qua thân nô ấn cảm thấy mặc dù thể trạng của ngươi có vẻ vẫn còn bình thường, bất quá tinh thần lại phi thường suy yếu, ngươi tốt nhất là nên đi nghỉ đi." Lưu Chính Minh nghe thế mới hơi giật mình một chút, dạo gần đây hắn đúng là suy tính và tu luyện hơi quá nhiều rồi, thiết lập trận pháp, dò xét, tổng hợp thông tin, suy đoán, chiến đấu rất nhiều chuyện đã khiến cho tâm trí của hắn trở nên yếu đi, tinh lực cũng có chút không đủ. Nếu không phải Càn Minh Nguyệt nhắc thì hắn cũng không có để ý thôi được rồi, có lẽ ngươi nói đúng, ta đúng là cần nghỉ ngơi một chút. Trận chiến quan trọng nhất cũng sắp tới rồi, kẻ thù lần này kỳ thực gọi là không phải quá nguy hiểm bất quá lại vô cùng quỷ dị và nhiều bài tẩy. Đối đầu hắn đúng là cần tinh thần toàn phần mới có chắc ăn. Nói đến đây Lưu Chính Minh nhớ lại trong ký ức, cái thứ mà Hắc Long trại chủ đã đưa tay ra bóp nát. Tuy rằng nhìn qua thì rất giống một cái ngọc giản, kết hợp với không gian truyền tống trận pháp, cả hai cái ở Sảng Hải Châu tuy hiếm bất quá không phải là không có. Nhưng Lưu Chính Minh là cỡ nào nhãn lực? Hắn nhìn cẩn trọng thì lại phát hiện ra, đó căn bản không phải là ngọc giản mà chính là một loại phụ lục, cùng thể loại với không gian truyền tống phù hắn, tất nhiên của hắn đương nhiên là cao cấp hơn. Lưu Chính Minh nhờ vào thông tin chiếm được từ hai chấn mới biết rằng Sảng Hải Châu phụ lục sư là không có tồn tại, không biết rằng Tam Quốc Vương triều có tồn tại hay không nhưng tại mặt ngoài là khẳng định không có. Điều này càng làm dấy lên nghi hoặc của hắn về thân phận của kẻ này. Đã có mấy lần Lưu Chính Minh định mãng một lần xông thẳng vào trại doanh địch, để rồi phát hiện ra là chuyện này nguy hiểm hơn hắn tưởng. Ẩn sâu dưới núi Kiển Nhai chính là một khu mật thất mà ngay cả Bạch Nhãn cũng nhìn không thấu. Thành ra hắn đến bây giờ vẫn chưa có biết kẻ chủ mưu là ai, bất quá thực lực của hắn khẳng định cao nhất cũng chỉ là nhập hóa cấp bậc, còn trong diện Lưu Chính Minh có thể đối phó. Làm sao hắn biết? Nhờ vào một số suy luận cùng thông tin dạng mồi nhử. Nói thật là để đối phó thần bí nhân kia, Lưu Chính Minh cơ hồ là lục tung cả núi kiện nhai lên rồi. Càng hiểu nhiều thì hắn lại càng thấy kẻ này nguy hiểm. Thấy Lưu Chính Minh hay định hướng phòng ngủ mà đi, Càn Minh Nguyệt lại chạy lại kéo vai hắn. Lưu Chính Minh quay đầu lại, thanh âm cố chút mệt mỏi, "Gì hả? Sẽ không phải ngươi muốn làm gối ngủ cho ta chứ?" "Hắc hắc, ta cũng không có ngại khi có mỹ nữ nha. Bớt giờ đi." Càn Minh Nguyệt mặt không biểu tình nhìn hắn đi theo ta. Nói xong liền kéo tay Lưu Chính Minh đi. Lưu Chính Minh lúc này cũng không có vận dụng thần niệm, cũng không có dùng bạch nhãn, những thế đầy trên căn bản đều hao tổn tinh lực, và hắn thì đang tiết kiệm hết sức có thể. Hơn thế nữa, hắn cũng có chút hiếu kỳ rằng Càn Minh Nguyệt định dắt tay hắn đi đâu. Đi được thời gian tầm 5 phút, thì Lưu Chính Minh đã thấy nàng dẫn hắn đến một cái hang đá. Ngay tại lúc mà hắn còn đang có chút một bước, chỉ thấy Càn Minh Nguyệt lấy chân đạp đạp một cái cửa sập xuất hiện ngay tại bên dưới bọn họ, và thế là cả hai đều rơi xuống. "Ta không biết là ngươi cũng biết thiên công thuật đấy." Thanh âm tò mò của Lưu Chính Minh vang lên, hắn nhớ rõ lần trước nàng đâu có biết thiên công thuật đâu. "Cái này thuộc về tiểu đạo lúc trước sư phụ truyền lại cho ta, cũng chỉ là tiện tay mà chỉ dạy thôi, ta cũng chỉ biết một số loại cơ quan đơn giản chứ cũng không có gì nhiều." "Không sao, nếu cứ luyện tập thêm một chút thì khả năng cao là ngươi có thể chơi được với đám chế tác lăng mộ của Ai Cập rồi đấy." "Họ là ai vậy?" "Quên đi, mấy gia hỏa từ thế giới của ta ấy mà." Cho chuyện bất quá 3 giây, và hai người cuối cùng đã tới nơi. Nhìn lấy trên đầu một cái hố sâu hơn 60 mét, Lưu Chính Minh có chút lắc đầu, cũng may chúng ta là tu sĩ, người thường mà rơi thế này chắc đã thập tử vô sinh. Sau này chú ý chút mới được. "Tới nơi rồi, ngươi định cho ta xem cái gì vậy?" Xung quanh toàn bộ chính là một cái hang đá lớn, được che phủ đầy bởi rêu, không khí cũng lộ ra có chút tầm thấp. "Ở ngay đây." Nói xong Càn Minh Nguyệt hướng bên cạnh một đám đi tới, tay gạt đi toàn bộ. Thì ra ẩn phía sau đám đá cùng rêu đấy còn tồn tại một hang động nữa. Lưu Chính Minh bước theo đi vào, cũng có chút choáng ngợp bởi khung cảnh xung quanh, và đặc biệt nhất chính là suối nước nóng. Chương 105, khoa học kỹ thuật. Hôm qua ngay tại lúc đang thử đi dò xét xung quanh ngọn núi thì ta bỗng phát hiện ra cái này, mới đợi đến hôm nay ngươi về tới thì mới thông báo. Càn Minh Nguyệt giải thích. Lưu Chính Minh nghe xong cũng chỉ gật đầu một cái. Hắn đem mắt dõi về nơi phương xa, ngay tại nơi mà suối nước nóng tuôn trào ra, đôi mắt lại hóa màu trắng dã. Lưu Chính Minh cười nhẹ, quả không hổ là nhân vật chính khí vận a. Dù là ở thế giới khác thì cũng có thể dễ dàng tìm được bảo địa như thế này. Càn Minh Nguyệt ngạc nhiên, tuy rằng nàng đã nghe hắn nói khá nhiều lần về nhân vật chính, bất quá Lưu Chính Minh cũng chưa có bao giờ giải thích toàn bộ cho nàng, đều nói nàng tầm mắt không đủ, nhưng nàng kỳ thực cũng không có hiểu tại sao lại xưng làm bảo địa. Không phải chỉ là suối nước nóng thôi sao, có gì lạ cơ chứ? Thậm chí nơi đây cũng không phải linh tuyển. Linh tuyển muốn nói chính là sông hồ trải qua nhật nguyệt tinh thần, thiên nhiên linh khí tẩy lễ, trong lòng có linh khí, tu hành giả có thể hấp thu lấy linh khí bên trong đấy đẩy mạnh tốc độ tu luyện. Lưu Chính Minh gật đầu, không sai. Nếu chỉ có thế thì cũng không có làm ta coi trọng. Bất quá ngươi biết bên cạnh suối nước nóng thì sẽ có gì sao? Càn Minh Nguyệt lắc đầu biểu lộ không biết. Suối nước nóng trên bản chất chính là những mạch nước ngầm được đun nóng bởi địa mạch. Tất nhiên là nhiệt lưu rồi. Tuy rằng cấu tạo kiến trúc của nơi đây so sánh với trái đất khác biệt rất nhiều, cộng thêm linh khí ảnh hưởng đối với địa mạch làm cho tinh chất cũng có chút biến đổi, bất quá không vấn đề gì, tác dụng nó vẫn như cũ có thể sử dụng. Sử dụng như thế nào? Càn Minh Nguyệt tò mò hỏi. Địa mạch tại các thế giới lấy tu luyện dạng này làm chủ thì hoàn toàn có khả năng lấy khí dẫn thể, đả thông khiếu huyệt, tu luyện sẽ bất đi được rất nhiều trắc trở, cũng đối với hỏa hệ tu sĩ có rất nhiều chỗ tốt. Nhưng điều quan trọng nhất là nó có thể sử dụng để tạo ra điện, ra năng lượng. Năng lượng? Đúng, năng lượng. Đấu khí chính là một loại năng lượng tồn tại trong tự nhiên, linh khí cũng vậy. Năng lượng có thể tồn tại dưới vô số trạng thái khác nhau, ví dụ như gió chính là một loại năng lượng, lôi điện cũng chính là một loại năng lượng, đất đá dầu mỏ chính là một loại năng lượng. Không những thế, loại năng lượng chủ lưu còn tượng trưng cho pháp tắc áo nghĩa của thế giới đấy. Có rất nhiều nơi, năng lượng cực độ không ổn định, cũng có nơi lại vững như bàn thạch. Cấp độ năng lượng càng cao cũng tương quan với cấp bậc của thế giới đấy càng cao, tuy trường hợp dễ hay khó sử dụng. Đối với bất cứ một nền văn minh nào, khai thác năng lượng chính là một trong những điều trọng yếu nhất, rồi từ đó họ mới có thể diễn hóa năng lượng nguyên bản đấy thành các dạng khác nhau, cũng ảnh hưởng trực tiếp tới thế giới diễn hóa lượng từ cấp bậc và còn sâu hơn thế. Các nền văn minh sẽ không ngừng cọ sát, và thứ mà không trụ nổi ắt sẽ bị đào thải, để phù hợp cho nền văn minh có độ tương thích cao với pháp tắc thiên đạo của thế giới đấy hơn. Đó cũng nhiều lúc có thể gọi là văn minh chí lý, trọng tải trên thân khí vận cực độ. Văn minh là gì? Đó là một loại khái niệm ảnh hưởng mang tầm vóc vĩ mô, được tạo thành bởi vô số cá thể tồn tại, tượng trưng cho cách họ có thể sử dụng năng lượng theo cách nào. Ví dụ lấy đấu thiên đại lục của ngươi, văn minh chính yếu nhất của nó chính là tu luyện lấy đấu khí, truy cầu trường sinh, một vị đấu đế có thể vạn năm bất hủ, tay nắm nhật nguyện tinh thần, chân đạp hư không. Phàm nhân thì cũng chỉ có cách tu luyện để mạnh hơn thôi chứ cũng không có con đường tắt. Vậy văn minh của ngươi theo cách nào đó gọi là văn minh lấy tu luyện làm chủ, gọi chung là đấu khí lực lượng. Mỗi nền văn minh tại các thế giới khác biệt đều sẽ có tồn tại những điểm riêng của chính nó. Lấy ví dụ, có một số thế giới truy cầu tiên đạo, ma đạo, có một số lại truy cầu lấy võ đạo, lấy quân sự thực học, lấy ma pháp chi đạo, lấy thần đạo. Vậy đặc điểm chung của các nền văn minh là gì? Nó chính là sự tiến bộ. Nền văn minh mà lằng nhằng mãi không chịu tiến bộ thì sẽ giống như là một tu sĩ sắp hết thọ nguyên mà không đột phá nổi vậy. Khả năng cao nhất chính là tu sĩ đấy hình thần câu diệt, bất quá con cháu sẽ được kế thừa lại những gì đã được học, để rồi tự tìm cho mình con đường tu luyện mới. Nên văn minh cũng như vậy, sẽ học tập từ các nền văn minh cũ đã bị đào thải, đã bị phủ bụi trong lịch sử để ngày càng tiến bộ hơn với môi trường cùng các ảnh hưởng tác động của thời gian. Lấy ví dụ như trái đất, vị diện mà ta được sinh ra cùng lớn lên. Nơi đấy có tu sĩ hay không ta cũng không rõ ràng, bất quá ta có thể nói cho ngươi về lịch sử văn minh của trái đất. Khởi nguồn là các tộc quần sống chung với nhau, sau đó là hái lượm sản bán, làm nông nghiệp, làm vũ khí tiên tiến hơn, công cụ cũng không ngừng được cải biến. Cuối cùng sau hơn mấy vạn năm tiến hóa từ người tinh khôn, văn minh trái đất đã phát triển tới một cấp độ mà ngươi cũng khó có thể tưởng tượng được, hay còn được gọi là khoa học kỹ thuật. Chúng ta có thể không có pháp bảo, linh khí điêu linh, cũng không có cường giả phi thiên độ địa, chúng ta chỉ có mỗi khoa học kỹ thuật. Vậy ngươi có biết khoa học kỹ thuật tồn tại mạnh được tới mức nào không? Càn Minh Nguyệt tò mò hỏi, mạnh tới mức nào? Rất nhiều lần nàng có hỏi Lưu Chính Minh liên quan đến vị diện nơi mà hắn sinh ra, bất quá hắn rất ít khi lộ ra thông tin đến vị diện này, chỉ bảo rằng là đó là nơi lấy khoa học kỹ thuật làm chủ. Điều này cũng làm cho nàng rất tò mò vì nàng cũng không biết khoa học kỹ thuật đến tột cùng có thể làm gì. Lưu Chính Minh cũng không có dài dòng, thôi được rồi, vậy để ta lấy ví dụ. Bây giờ chúng ta hãy coi thử như có một tên đấu thánh cấp bậc cường giả nhé, đấu đế ta cũng không có do lắm, bởi vì đấu đế chính là đã nắm giữ áo nghĩa rồi, mà khoa học cơ bản là lấy lực lượng từ thiên nhiên thành ra có vẻ cũng không có tác dụng làm ấy. Được rồi, vậy ta sẽ lấy tạm một tên đấu thánh cựu tinh làm ví dụ, nếu như hắn dự định ngành kháng, không dùng não, không đánh lén, không có gì cả, tất cả chỉ dựa vào nắm đấm nói chuyện. Biết sao không? Một người phàm bình thường, là con kiến hôi trong mắt một tên đấu thánh cường giả, chỉ động một ngón tay cũng giết được hắn. Hả? Càn Minh Nguyệt chấn kinh. Một người thường chỉ động một ngón tay cũng giết được một tên đấu thánh cường giả. Si tâm vọng tưởng a. Tất nhiên, nốt cả một đống bom nguyên tử cùng khinh khí vào mặt thì nếu đấu đế không có dùng áo nghĩa hộ thân ta cũng nghi ngờ là chết chắc như thường. Hiểu không? Chỉ cần một cái nút bấm thôi, và bùm. Một tên đấu thánh đi đời. Thần hồn câu diệt. Coi như hắn có tu luyện lấy thời gian giới vực hay đánh vỡ không gian thì có làm sao? Sự phân rã nguyên tử hoàn toàn có thể đánh vỡ được. Bất quá nói đi cũng phải nói lại. Sự giao tranh giữa hai nền văn minh hoàn toàn khác biệt, giữa hai vị diện hoàn toàn khác biệt, kỳ thực cũng chỉ là sự giao tranh giữa hai cái thiên đạo thế giới với nhau mà thôi. Cái trên cũng chỉ là một cái ví dụ đơn giản nhất, thể hiện tính chất lực lượng khác biệt mà thôi, bởi vì khoa học kỹ thuật lực lượng dùng mạnh nhất, không có đến từ tự thân, mà đến từ ngoại lực. Đấy chính là một đầu trực chỉ quy tắc thiên đạo. Thiên đạo cung cấp lực lượng mạnh, khoa học sẽ mạnh, bởi đây chính là vấn đề về mặt hiệu suất rồi. Thiên đạo sẽ bảo hộ lấy nền văn minh của vị diện đó, đó chính là văn minh chi lý. Hai vị diện trừ khi xuất hiện trạng thái dung hợp, hoặc là giữa hai nền văn minh chi lý có độ tương thích cao, thì trạng thái phòng vệ mới có thể được giảm xuống, độ tương thích càng cao dẫn đến việc tác động giữa hai vị diện cũng càng cao. Tất nhiên, ngươi cũng có thể vượt qua được ảnh hưởng giữa các vị diện, nếu như nền văn minh đấy mạnh hơn sự tồn tại của pháp tắc nơi đó. Để phát triển một văn minh là vô cùng khó khăn. Ví dụ như ta muốn phát triển lấy khoa kỹ tại nơi đây, thì nền khoa kỹ này so sánh giữa các thế giới khác biệt cũng tồn tại sự khác biệt, ví dụ, hệ thống ẩn chóp đi, sự chuyển hóa cơ bản nguyên tử hạt, hệ thống năng lượng, trọng lượng, các quy luật có bản của vị diện, tựa như không gian. Văn minh đại bộ phận chính là một loại thiên đạo đầu tư, lấy nó diễn hóa xâm la vạn tượng, từ đó bổ khuyết lấy thiên đạo, không ngừng làm cho nó trở nên hoàn thiện hơn, pháp tắc mạnh mẽ hơn, rồi cuối cùng tấn cấp. Tất nhiên có lợi cũng sẽ có cái hại. Tuổi thọ của mỗi người sống tại thế giới của ta trung bình ít qua nổi 100 tuổi, hơn thế là coi như một tên đấu hoàng, đấu vương cấp bậc nếu mà thông minh một chút cũng có khả năng hủy diệt cả nền văn minh này rồi. Vậy nên thế sự không có gì là tuyệt đối cả. Kỳ thật văn minh đạt đến trình độ nhất định sẽ xuất hiện cái gọi là vạn pháp quy nguyên, ví dụ như một đấu đế sẽ rất dễ dàng học hỏi lấy được kiến thức khoa học, hoặc là khoa học sẽ tìm ra cách để nâng cao cấp bậc sinh mệnh cho con người vậy. Tất cả đều là một sự truy tìm, một con đường không có hồi kết, cũng không có nơi bắt đầu, ngươi cũng có thể hiểu đơn giản là đạo. Tất nhiên những điều ta nói trên về căn bản chỉ là một loại khái niệm đơn giản nhất do tính chủ quan của ta mà thôi, hay cũng có thể gọi là theo thế giới quan của ta, ta đã diễn giải theo cách dễ nhất mà ngươi có thể hiểu rồi. Lưu Chính Minh cũng không có bức phép, đây kỳ thực chính là cách thế giới được nhìn nhận dưới ánh nhìn của hắn, tất nhiên là hắn cũng có lấy ví dụ gần gũi nhất cho Càn Minh Nguyệt dễ hiểu. Hắn quay sang nhìn lấy nàng đang đứng ngốc trệ bên cạnh, hỏi, người hiểu bao nhiêu? Ta chỉ có thể hiểu đại khái được ý tứ thôi, trên căn bản là thiên đạo phía dưới tồn tại văn minh, cả hai quan hệ đều là song phương có lợi, thiên đạo sẽ bảo vệ văn minh đó, và văn minh sẽ nâng cấp lấy thiên đạo. Bất quá nếu văn minh không phù hợp là sẽ bị đào thải. Mỗi một thiên đạo khác nhau tồn tại pháp tắc khác biệt, vậy nên hai bên sẽ đụng độ tùy theo độ tương thích, từ đó diễn hóa đủ loại vị diện cùng văn minh muôn hình vạn trạng, bất quá lại có nhiều điểm chung và riêng quan trọng. Trong đó, sử dụng năng lượng chính là một trong các điểm chung lớn nhất. Lưu Chính Minh gật đầu, thế cũng được rồi, sau này nếu có dịp thì ngươi sẽ biết được nhiều hơn. Vậy thế tổng kết lại ngươi đang muốn bày tỏ chính là Càn Minh Nguyệt như đoán được hắn nói lằng nhằng nãy giờ để làm gì? Ta hỏi ngươi, độc võ tốt hơn hay khoa võ đồng tu sẽ tốt hơn? Lưu Chính Minh mỉm cười đáp lại. Chương 106, suối nước nóng đùa giỡn Càn Minh Nguyệt nghe vậy lắc đầu. Câu hỏi này có phần hơi khó trả lời a, kỳ thực mặc dù chủ nhân ngươi đã giảng cứu kỹ càng như vậy rồi nhưng ta vẫn chưa được tận mắt trải nghiệm thì cũng khó mà đưa ra đáp án chính xác. Chủ tu võ học mà nói thì về căn bản là nó vẫn sẽ giống như đấu thiên đại lục hoặc là sảng hải châu như này mà thôi. Còn về khoa võ đồng tu, tuy rằng ta cho phỏng đoán rằng hiệu suất đem lại sẽ vô cùng lớn, nhưng mà cái giá phải trả sẽ là gì nếu hai bút cùng vẽ? Thời gian, nhân lực. tài nguyên. Nhưng nói đến đây thì nàng lại ngó về phía hắn, hai con mắt lộ rõ thâm ý, bất quá ta cho rằng là ngươi cũng đã có đáp án của chính mình trong lòng rồi a chủ nhân. Thực ra thì ngươi cũng chỉ trưng cầu lấy ý kiến của ta để xem ý kiến của một người khác đến từ một nền văn minh khác là như nào mà thôi đúng không? Liệu chính mình gật đầu. Hắn đương nhiên là có đáp án sẵn có rồi. Dù sao thì tại dị giới như này có thể cung cấp rất nhiều điều kiện mà trái đất không có, Lưu Chính Minh cũng không ngại thử một lần. Tài nguyên. Nơi đây tài nguyên đầy rẫy, nhiều cái so sánh với năng lượng nguyên tử còn muốn nhiều và hiệu quả. Nhân lực. Hắn tuy rằng không biết một vị diện dạng phi vũ đại lục như này đến tuột cùng là có bao nhiêu người, bất quá vượt qua trái đất chục lần là chuyện đơn giản. Bất quá Càn Minh Nguyệt nói cũng không có sai. Muốn phát triển lấy một phương hướng khác, một dạng văn minh tại cách làm trên là khác biệt, thành ra là hắn sẽ phải hao tốn rất nhiều thời gian cùng tâm tư a tất nhiên, nếu hắn thực sự là muốn thực hiện ý tưởng này, nghiên cứu chính là không thể thiếu, dù sao thì đây cũng là một thế giới khác, tồn tại rất nhiều loại năng lượng kỳ lạ, khả năng bảo đảm kiến thức của hắn tại thế giới cũ ở đây vẫn còn có giá trị là rất khó. Thứ coi như hắn không phải là một thanh niên vừa tốt nghiệp cấp 3 mà là một giáo sư chuyên ngành vật lý cơ học lượng tử hay là một siêu kỹ sư điện máy đi, coi như xuyên không sang dị giới, nếu không mất thời gian nghiên cứu, thí nghiệm thì còn lâu mới có thể chế tạo nổi cái gì. Thế giới khác, quy luật khác, đây chính là rào cản rất lớn. Bất quá Lưu Chính Minh cũng không có vấn đề gì lớn với việc này, hắn nhưng là vẫn có hệ thống A chỉ cần từ bên trong đấy mua lấy một số bản vẽ vũ khí hay thông tin nguyên lý mà phù hợp với quy tắc của thế giới này là được rồi. Nhưng để phổ cập ra mà nói, cũng yêu cầu lấy thời gian không ít đâu. Nhưng không vấn đề. Dù sao việc này cũng không yêu cầu phải tiến hành luôn, đây cũng chỉ là một ý tưởng của hắn mà thôi. Hiện tại thì hắn cũng chưa có đặt mục tiêu là cả một nền văn minh, mà cứ thử lấy thí nghiệm đầu tiên đã. Vì đây chính là dị giới, nơi mà thọ nguyên cực hạn có thể vượt qua con số hàng vạn năm, thậm chí còn đánh vỡ lấy sinh tử hạn chế, trở thành bất tử bất diệt tồn tại, chờ đợi vài năm thì có làm sao? Coi như không được, đợi hắn thành đế cấp cường giả về sau lại suy tính cũng không muộn. Đương nhiên đây cũng là có phần khá xa vời rồi. Tóm lại, Lưu Chính Minh tự nhiên nghĩ ra việc vận dụng khoa học kỹ thuật cũng chỉ là do thấy được lợi ích của con đường này. Dù sao nếu như đã không phải không thể, tại sao lại không thử một lần? Hắn cũng sẽ không có thiệt thòi gì. Lưu Chính Minh gác lại tâm tư đấy về phía sau, nói, bất quá đó cũng là chuyện sau này. Hiện tại cứ xử lý xong chuyện hiện tại đã. Vậy ta đi nghỉ ngơi tí nha. Ngươi trong thời gian này nếu rảnh rỗi thì có thể đi đọc sách tích lũy một số kiến thức cũng được. Dù sao thì coi như hiện tại có thể không dùng đến nhưng ai có thể bảo đảm được tương lai. Đọc nhiều ấm thân a. Nói xong hắn đi thẳng một mạch ra chỗ bể nước nóng, cũng không có lằng nhằng gì, xoát một cái, bộ thanh y đang mặc cũng bị bước sang một bên. Lưu Chính Minh nhìn kỹ xung quanh, nhanh chóng chọn chỗ mà hắn cho là thoải mái nhất rồi chậm rãi đặt người xuống, hai tay khoác sang hai tảng đá bên cạnh. A thật là thoải mái a, đúng là suối nước nóng a, dễ chịu. Thật sự dễ chịu, đã bao lâu rồi ta chưa có tắm ở suối nước nóng rồi. Cảm nhận lấy nhiệt độ của suối về sau, Lưu Chính Minh cũng không ức chế nổi tâm tình, sảng khoái thoải mái nói ra. Đúng như nhận ra cái gì, Lưu Chính Minh mới ngửa đầu ra, thì phát hiện lấy Càn Minh Nguyệt mặt đỏ tới mang thai nhìn lấy hắn. Hai người nhìn lấy nhau, không khí có chút xấu hổ. Lưu Chính Minh hơi có chút mà bức. Hắn hiện tại là đang trong trạng thái nghỉ ngơi để khôi phục lại tinh lực để cho tâm thần thanh tỉnh, vậy nên trừ khi là có nguy hiểm hay cái gì đó đại loại như vậy xuất hiện thì hắn mới có phản ứng. Thần niệm cũng không có dùng, thành ra cũng không có phát hiện Càn Minh Nguyệt vẫn còn đang đứng đấy. Còn Càn Minh Nguyệt đâu? Nàng vốn là định rời đi luôn, bất quá nàng cũng không có ngờ là Lưu Chính Minh trực tiếp lại cởi quần áo ra như vậy. Nàng tu vi cũng chính là đấu linh cấp bậc, coi như hơi nước bay trong không khí cũng không có cản được tầm nhìn của nàng, thành ra rằng là nàng nhìn thấy được hết. Lưu Chính Minh nhìn từ bên ngoài vào thì thấy hắn có vẻ khá là thư sinh, trên thân cũng không có nổi cơ quần quật. Nhưng mà hắn lại là một tu sĩ, thiên hướng tu hành có hơi hướng luyện thể, thế nên tuy rằng vóc dáng cũng không phải loại đâu con nhưng cơ bắp cũng có không ít. Nhìn lấy từng núi cơ trước mặt, bên trong tựa hồ ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng, lại phối hợp với làn da đã thoát thai hoàn cốt của Lưu Chính Minh, thấy thế nào cũng tuyệt đối ưa nhìn. Ánh mắt của nàng quét khắp người hắn, từ đầu đến vai, từ vai đến bụng và xuống dưới nữa. Điều này làm nàng có chút ngây người, lại vừa mở bức, cũng không kịp nghĩ ra nên làm cái gì, thành ra là vẫn cứ đứng đấy, không có di chuyển. Nhìn thấy hắn nhìn về phía nàng, Càn Minh Nguyệt một khỏa tâm đều nhanh đập thình thịch, khuôn mặt vốn đã đỏ nay lại càng đỏ hơn. Lưu Chính Minh tuy rằng vẫn đang trong cơn phê của việc tắm suối nước nóng, gờ, phê hơn là đủ. Tâm trí so sánh thường ngày cũng có chút không minh mẫn, bất quá đương nhiên nào hắn nhưng là vẫn còn hoạt động, nhận thấy Càn Minh Nguyệt có chút lạ thường, nếu mình không nói gì thì thậm chí có khả năng là hai người vẫn sẽ còn tiếp tục duy trì tình huống này. Tinh thần không tỉnh táo hắn đương nhiên là sẽ nghĩ ra cách phá vỡ bầu không khí này theo cách lưu manh nhất có thể, này. Thấy bổn tọa đẹp trai quá nên bị mê luyến rồi hả? Hay là cảm động trước việc ta chia sẻ tri thức mới a? Nên ngươi lưu lại đây là có ý tứ gì? Định vì bổn tọa trả lương hay do biết là ta đang mệt mỏi nên định phục thị luôn chăng? Xin lỗi, ta đẹp trai nhưng không có dễ dãi nhé. Nghe thấy lời tự luyến của hắn làm Càn Minh Nguyệt phì cười, rất nhanh nàng cũng tỉnh táo lại. Bất quá không giống như trong tưởng tượng của hắn là nàng hẳn là phì cười xong rồi nhanh chóng bỏ đi luôn, nàng thế mà lại mị mị cười nhìn hắn, đôi mắt lại giống như sắc lang nhìn thấy hoàng hoa khuê nữ đồng dạng, liếm mép nói, "Đúng à, không biết chủ nhân người cần phục thị tiểu nào." Đột nhiên nghe được Càn Minh Nguyệt hỏi vậy làm Lưu Chính Minh ngay lập tức có chút không thích đứng kịp, đại não nhanh chóng lâm vào trạng thái loa điểm, đến khi kịp giật mình lại thì đã thấy còn đâu bóng dáng nàng nữa. Ý thức được mình vừa bị đùa giỡn ngược lại, Lưu Chính Minh tất nhiên cũng không có sinh khí, bất quá hắn lại cười một cách vô cùng nguy hiểm, được. lâu ngày rồi lại cũng nghĩ đuổi lại ta đúng không? May cho ngươi là ta đang hơi mệt, cũng không có tỉnh táo kịp lúc, chứ nếu không là khẳng định để cho ngươi kêu khóc tới mức lê hoa đái vũ luôn. Ừ, cứ lợi đấy. Kỳ thực đương nhiên vấn đề cũng không phải Lưu Chính Minh tinh thần có chút không thích ứng kịp với chiêu trò của nàng, mà căn bản ngoại trừ thân phận xuyên việt giả ra thì Lưu Chính Minh cũng có thân phận khác, tôn quý không kém, độc thân cậu a. Sử nam 18 năm a. Càn Minh Nguyệt cũng biết điều đó nên mới dám đùa kiểu này, cũng là để xả bớt một chút sinh khí đáng xấu hổ mà thôi. Bất quá nàng đương nhiên là cũng minh bạch một điều, Lưu Chính Minh là một cái ngon nhân, độ quyết đoán rất cao. Nếu như mà nàng thật vẫn còn đợi đến khi hắn kịp hoàn hồn trở lại, đến lúc đó nàng khẳng định kêu khóc không kịp, bị ăn cả rễ lẫn gốc là khẳng định. Náo nhiệt xong một hồi, Lưu Chính Minh lại buông lỏng toàn thân, lại tiếp tục tận hưởng cảm giác được nghỉ ngơi, thậm chí lại bắt đầu du thái hư. Khắp cả hang động lại tiếp tục tràn ngập hơi nước, khung cảnh linh lung huyền ảo. Đột một thanh âm vang lên, "À, hình như tên lỗ trưởng lão kia vẫn còn đang nằm thẳng cẳng ở ngay tại sảnh vào nhỉ, quên mất sự tồn tại của tên đấy a, không sao, không quan trọng, nhập thần cảnh nằm sàn nhà cũng không cảm được, kệ hắn đi, lúc sau xử lý vậy." Cùng lúc đó, tại một trong các căn mật thất bí ẩn tại phía bắc của Lâm Vũ trấn, không có tác dụng, ngay cả một viên giải độc đan đến từ trong thành lớn mà cũng không có giải được. "Trời, độc này là thứ gì mà hung hãn vậy? Ngay cả linh kính tề thảo chuyên dùng để thanh lọc toàn thân thể nội, tinh thuần lấy linh lực đối với nhập thần cảnh có tác dụng vô cùng lớn, hoàng đại nhân ngày thường quý như chân bảo cũng không có tác dụng." Một đám người đều đang ngồi vây quanh lấy một người đàn ông trung niên, bên cạnh là một đám đan dược cùng với thảo dược. Về mặt thân phận thì đương nhiên là không khó đoán, đây chính là tất cả cường giả của Lâm Vũ trấn, sau khi thua trận lập tức chạy về cùng người dân cố thủ tại cứ điểm thứ hai của cả trấn, tại chỗ sản vụ lúa của cả trấn, gần kề hồ Huyền Quang. "Có cách nào không hả Tề lão bản? Chúng ta đã thử hết cách rồi." Mọi người quay ra nhìn một lão giả thân mặc một bộ lam y liễu, khuôn mặt giàn mua giờ đang năn nhúm hết cả mày lại. "Đây chính là Tề lão bản, vị dược sư uy tín nhất tại trong trấn." Tất nhiên, trong trấn người biết y dược đương nhiên không chỉ có mỗi lão, dù sao võ giả thông thường đối thảo dược cũng là hiểu được một hai. Bất quá bàn về y thuật, không ai có thể vượt qua được Tề lão bản. Tề lão bản nay tuổi cũng đã hơn trăm, bất quá do phục dụng thảo dược cùng với sở hữu tu vi đại tông sư chi cảnh thế nên tuy rằng nhưng lại hoàn toàn không yếu, chỉ có mỗi vẻ ngoài trông giàn mua mà thôi. "Không, không còn cách nào. Thật sự mà nói coi như cách duy nhất mà ta có thể nghĩ ra đó chính là cưỡng ép lịch chuyển lấy kinh mạch của hắn bức hết phần linh lực bị độc ra, rồi sau đó lại dùng linh lực tinh thuần truyền lại. Bất quá loại độc này thật quá mức rồi, thậm chí còn ăn sâu vào cả lục phủ ngũ tạng, ta cũng thúc thủ vô sách rồi." Nghe Tề lão bản nói vậy, tâm tính mọi người nhanh chóng trầm xuống. Hiện tại Hoàng Thành Tư chính là hy vọng duy nhất của Lâm Vũ trấn rồi. Trong tình huống mà triều đình không trông chờ được, Long Hành trấn thì lại càng không, thật không có Hoàng Thành Tư mà nói, chiến lực của Lâm Vũ trấn chính là 10 không còn 1. Ba vị trụ cột duy nhất thì một vị sinh tử không rõ, một vị đã là trong tay đối phương, một vị mạnh nhất thì lại trúng độc gần kề tử môn quan, tình huống càng nói càng thấy hỏng bét. Đông Dương có một giọng nói vang lên, "Kỳ thực, ta nghĩ rằng chúng ta vẫn còn có hy vọng." Chương 107, Tiêu lão kể chuyện dọa chúng trưởng lão ngay tại vào lúc cả căn mật thất đang chịu một loại tĩnh lặng đến đáng sợ, đủ để nghe được cả tiếng nhịp tim đập của nhau, thì đương nhiên bất cứ một câu nói nào mọi người đều sẽ nghe được, huống chi nó còn ẩn chứa thông tin gây sốc như vậy. Làm tất cả mọi người quay đầu nhìn lại thì thấy chủ nhân của giọng nói giàn mua đó là một lão già mặt hiền lãnh phúc hậu, bất quá khí tức trên thân cũng là đại tông sư đỉnh phong, tùy thời kết đan đột phá siêu phàm nhập thánh cảnh giới. Đây đương nhiên chính là Tiêu lão. Một tên nhập thánh sơ kỳ cường giả của Hà gia vừa mới đột phá xong nghe vậy không nhịn được, vẻ mặt tràn ngập khinh thường, hừ lạnh một tiếng, một tên đại tông sư đỉnh phong thì có quyền gì mà lên tiếng? Có biết ở đây có hơn 20 nhập thánh cấp bậc cường giả mà cũng không giải quyết được không? Tên kia còn chưa nói hết câu, hắn đã lĩnh ngay một quả đấm vào mặt. Bùm, một tiếng, tên Hà gia nhập thánh cường giả đấy lấy tốc độ nhanh như tên bắn vọt thẳng về bức tường đằng sau, để lại một vết lõm sâu hình người ngay tại đấy, đất đã văng tung tóe, khói bụi bốc lên. Đòn đánh tuy không mạnh nhưng cũng không có nhẹ, hoàn toàn nhường một tên nhập thánh sơ kỳ cường giả vô cùng chật vật, áo quần rách rưới, có thể nói là vô thưởng vô phạt, bất quá ý nghĩa răn đe lại rất nặng. Người xuất thủ đương nhiên không phải là Tiêu lão, Tiêu lão còn không có mạnh đến mức đấy. Chớ chê hay, vị đấy lại chính là Hà gia đại trưởng lão, Hà Thiết Thủ, tu vi nhập thánh hậu kỳ đại viên mãn. Hà Thiết Thủ một bộ tiếp rèn sắt không thành thép, nhìn lấy tên Hà gia nhập thánh kia lồm cồm bò dậy từ sau đống đổ nát, ngữ khí nghiêm khắc lạ thường nói ra, "Bất thành khí ra hỏa. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, đừng bao giờ coi thường người khác, kể cả khi hắn tu vi có thấp hơn ngươi. Đã nói sư tử bồ thỏ cũng phải dùng hết sức, có người tu vi kém cả một đại cảnh giới mà vẫn dựa vào nhiều yếu tố thắng được kẻ mạnh hơn mình rất nhiều, huống hồ Tiêu lão cũng chỉ cách ngươi có một đường. Một khi hắn đột phá thành công vào nhập thánh cấp bậc thì thậm chí so ngươi còn muốn mạnh gấp đôi." Nghiêm khắc như lấy, "Nếu cứ giữ mãi tâm tính như vậy thì sớm muộn ngươi cũng sẽ bị người nào giết chết mà không hay, đến lúc đó coi như gia gia có bản lĩnh bằng trời cũng giữ không được ngươi." Thì ra người bị đánh chính là cháu trai của Hà gia đại trưởng lão Hà Thiết Thủ, tên là Hà Thiết Cương, cũng toán một cái có thiên phú với võ đạo, mới hơn 70 tuổi đã là siêu phàm nhập thánh sơ kỳ, không phải là quá tệ. Chỉ thấy hắn chật vật đứng lên, chắp hai tay, ngữ khí nghiêm túc, tuy rằng mang theo âm điệu không phục nhưng vẫn vô cùng kính trọng lão nhân trước mắt này, bởi vì hắn biết rằng Hà gia đại trưởng lão từ nhỏ đến lớn đều đối hắn vô cùng săn sóc lấy, Thiết Cương cần tuân gia gia chỉ giáo. Hà Thiết Thủ cảm nhận lấy ngữ điệu không phục bên trong, cũng chỉ thở dài một cái, vẫy vẫy tay, "Thôi được rồi, ngươi vẫn là xéo đi cho khuất mắt ta, đến khi nào chết mất cũng không biết tại sao thì đừng có hỏi sao ta không nói trước. Biết thế năm xưa ta cũng cho ngươi học lấy Tiêu lão đầu, đi chu du một chút cho biết đây biết đó, chứ không phải ở nhà tiềm tu thế này." có một thân tu vi nhưng không biết nhân tình thế thái, không biết đối nhân xử thế, không hiểu được lòng người ấm lạnh thì nhiều lúc sẽ lộ ra điểm yếu chí mạng, vô cùng có thể chết bất đắc kỳ tử. Nói xong hắn quay sang Tiêu lão, nét mặt cũng lộ ra vẻ miễn cưỡng tươi cười, không biết Tiêu lão có gì muốn nói. Đã từng biết Tiêu lão đi nhiều hiểu nhiều, đương nhiên tầm mắt so chúng ta những lao già này còn muốn tốt hơn, đương nhiên xuất khẩu tất trọng yếu. Cứ nói đi đừng ngại, cũng không có ai trách vì thế ngươi đâu. Ngay cả Tề lão cũng bó tay rồi mà. Nghe thế mọi người mới di chuyển tầm mắt của mình sang Tiêu lão, ngay cả Hà Thiết Cương cũng vậy, tuy rằng không tin nhưng vẫn tràn đầy hy vọng. Dù sao mặc dù Tề lão nói là không có cách bất quá Tề lão cũng chỉ là thuộc về dạng y sư cấp bậc chấn mà thôi, cũng không phải là thần thông quảng đại, trong việc hiểu biết, có lẽ một mình Tiêu lão ăn đứt hết tất cả mọi người ở đây, bởi vì dù sao Tiêu lão để cảm thụ lấy âm luật cũng đã từng rời chấn tận gần 20 năm, đi so hoàng thành tư còn muốn nhiều. Nhìn thấy mọi người nhìn mình như vậy, Tiêu lão cũng không có chút nào lộ vẻ lúng túng, một bộ phong khinh vân đạm nói ra, đó là một ngày mây dông mưa bão. Lúc đấy ta đã từng đi qua một đoạn dãy núi ở phía bắc. Ta nhớ rằng hôm đấy mưa gầm báo thét, tựa như báo lấy điểm đại hung. Bất quá lúc đấy do ta trẻ tuổi khí thịnh, nghe đồn họ vừa tìm thấy một mảnh thảo dược mới, cũng ôm lấy tâm may mắn mà đi. Trên đường đi, ta được rồi Tiêu lão, cũng biết ngươi nhưng là người kể chuyện giỏi rồi, tụi nhỏ hoàn toàn có thể xác nhận, bất quá ngươi làm ơn vào trọng tâm vấn đề nhanh chút được không? Không cần lãng phí thời gian như này. Một tên nhập thánh cảnh khác nói. Thì ta đang cố vào trọng tâm đây, chỉ có chút lan man thôi mà. Bất quá đến khi đến nơi ta mới phát hiện rằng mình đã bị lừa, có kẻ giáp tâm hãm hại ta. Ở đấy làm gì có thảo dược nào? Có mỗi một đầu tông sư hậu kỳ yêu thú, mà ta lúc đấy tu vi cũng bất quá võ giả gần đỉnh phong, làm sao mà đánh lại, lúc đấy ta chính là tẩu vi thượng sách. Bất quá không ngờ tuy rằng không có thần niệm nhưng mũi con yêu thú đấy lại thính vô cùng, huyết nục võ giả đối với yêu thú chính là vô cùng bổ, yêu thú đấy làm sao lại bỏ qua một con mồi ngon như vậy được, nhanh chóng đuổi theo ta. Hai chúng ta một rượt một chuẩn cũng được hai canh giờ. Theo thời gian, sức lực của ta cũng dần cạn kiệt, đâu thể sánh được một đầu tông sư yêu thú, tốc độ cũng dần chậm lại. Nhân cơ hội đó, con yêu thú đã cho ta một kích chí mạng. Ta bị đánh gãy cả cái lưng, lá gan cũng bị chọc thủng, trên thân lại còn dính một chất độc kỳ lạ của con yêu thú đó có tác dụng tê liệt con mồi, tình huống chính là thập tử vô sinh. Đến lúc ta cho rằng là sinh mệnh của ta đã đến điểm cuối, sắp kết thúc bằng việc làm một bữa điểm tâm cho một con yêu thú, cảm thán cuộc đời bi ai thì bỗng dưng hắn xuất hiện. Đó là một thanh niên tuy rằng nhìn trông vô cùng trẻ, nhưng ta cũng không đoán được hắn đến thực là bao nhiêu tuổi. Bất quá thực lực khẳng định vượt qua tất cả các vị ở đây. Chỉ thấy hắn hướng về phía con thú chính là một kiếm. Một kiếm đầy ý cảnh hùng hồn vô cùng, chỉ thấy dưới sức mạnh của kiếm ý, con thú đây không ngừng quỳ xuống, cuối cùng không chịu được mà bạo thể. Mấy vị nhập thánh nghe vậy cũng trợn dùng mình, bởi vì một trường dập thành thịt vụn một con thú tông sư cảnh bọn họ cũng làm được, bất quá chỉ là một luồng ý cảnh thoát ly mà cũng đủ để giết chết một con yêu thú tông sư cảnh, họ tự nhận ở đây không ai có đủ khả năng làm được. Để làm được như vậy, tu vi khẳng định ít nhất cũng vượt qua nhập thánh cảnh, hơn thế đối linh ngộ khẳng định quá thất đoạn, thậm chí còn có thể là bắt đoạn, cửu đoạn. Một tên nhập thánh cấp bậc nói ra. Lời này nhanh chóng được mọi người đồng ý, bởi đơn giản tuy rằng lĩnh ngộ kiếm ý tuy đối cảnh giới là không có yêu cầu quá lớn, bất quá việc thi triển lại cực kỳ cần thiết. Ví dụ coi như Lưu Chính Minh dù là ở đại đấu sư cảnh cũng có thể dùng thời gian kiếm ý tứ đoạn chiến đấu, bất quá cũng hoàn toàn không thể lấy mỗi kiếm ý đè chết một con thú đấu sư cấp bậc cả. Ý cảnh ảnh hưởng chính là ý chí cùng tự thân lĩnh ngộ. Ý chí càng mạnh thì uy lực khẳng định cũng càng lớn. Đây chính là vấn đề lý do tương quan tự thân cảnh giới, bởi vì thông thường cảnh giới càng cao, ý chí ngưng tụ lại càng mạnh, cũng có chút liên quan đến khí thế cùng uy áp. Thế rồi sao nữa? Một tên nhập thánh tò mò hỏi. Thì rồi sau đó, lão nhân gia ngài đấy đưa ta về chỗ của hắn. Tại đấy hắn đã chữa trị cho ta. Không có ý cạnh khóe gì đâu, nhưng thủ pháp y thuật của hắn so ngươi còn muốn mạnh lắm Tề lão à. Hơn nữa hắn đối thảo dược am hiểu rất nhiều, coi như ta đã từng thấy nhiều y sư tại Tung Dương Thành cũng nhiều phần không sánh kịp. Nghe vậy Tề lão cũng không có sinh khí, mà vui mừng nói, vậy hắn ở đâu, có gần đây không? Tề lão là một thuần túy y sư, chính là y đi trong câu lương y như từ mẫu. Hắn khi nghe thấy có một vị cao thủ y sư giỏi hơn mình thì nhanh chóng nổi lên hứng thú học hỏi, đương nhiên cũng có phần là vận hoàng thành tư. Phía bên sườn núi Phá Hiên. Trên núi Phá Hiên, ngược lại cũng là một nơi hẻo lánh, cũng phù hợp mấy bậc cao nhân lánh đời, không thích vướng chuyện thế gian. Bất quá Hà gia đại trưởng lão nói đến đây thì ngừng lại, đôi mắt nhìn thật sâu vào Tiêu lão, trên thân cũng mơ mơ hồ hồ bộc lộ nhập thánh cảnh giới khí tức, ngươi nói xem vì sao chúng ta lại phải tin ngươi? Lỡ đâu ngươi là người do Hắc Long trại cải vào để thám thính thì sao? Bầu không khí trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng, Hà Thiết Thủ giờ phút này giống như một đầu hung thú, một lời không hợp liền động thủ. Tin hay không tin đó là việc của ngài, còn về việc ta có phải người của Ngũ Long trại hay không thì ta chỉ có thể khẳng định không phải. Phải biết đây chính là cơ hội duy nhất để cứu hoàng trấn chủ đấy. Tiêu lão sắc mặt không biến đổi nói. Hai bên nhìn nhau một lúc lâu, rằng có một hồi, Hà đại trưởng lão mới nói một câu, tại không có thực lực trước đó, ngươi có thể làm cái gì? Đánh cược. Và vững tin mình là đúng. Bởi thế sự không có tuyệt đối, luôn luôn phải chuẩn bị cho cái chết của chính mình. Con đường võ đạo không lùi mà tiến, thấy chết không sờn, thuận theo tự nhiên, thân hợp vân vân. Tiêu lão dứt khoát trả lời. Nghe vậy Hà đại trưởng lão mới thở phào một tiếng, khí thế toàn thân cũng như cá nóc xì hơi, cười nói, đúng như một câu trả lời mà ta mong đợi từ Tiêu lão. Mặc dù ta không hiểu hết nhưng quả đúng là phong cách của ngươi rồi. Việc chúng ta bây giờ làm cũng chỉ có thể là tin ngươi mà thôi. Mọi người ai tán thành, giơ tay. Phản đối, hạ tay xuống. Tuy rằng lần cược này vô cùng nguy hiểm nhưng mà đây chính là phương án tốt nhất rồi. Biểu quyết vô cùng nhanh chóng, bất quá kết quả lại khá là cầu huyết, 50-50. Ngay lúc mà Hà gia đại trưởng lão định nói gì thì một âm thanh hữu khí vô lực vang lên, ta đồng ý. Mọi người ngay lập tức nhìn sang, thì thấy Hoàng Thành Tư đã mở mắt nhìn lấy, hắn nói, Tiêu lão ta là vô cùng quen thuộc, Ngũ Long trại nếu muốn dựa vào Tiêu lão để đối phó ta thì thật là quá non rồi. Hà đại trưởng lão, ngươi đây là có chút hoảng loạn rồi. Vũ Long trại chủ khẳng định là đang phải nghỉ ngơi phục hồi nguyên khí, nếu không chúng đã một đường tấn công thẳng đến đây. Hoàng Thành Tư, vết thương của ngươi, nếu không có chữa trị, chết chắc trong 3 ngày, ta bắt đầu ẩn ẩn cảm nhận được khí tức khó khống chế, độc cũng thấm vào tận lục phủ ngũ tạng rồi, coi như hy vọng duy nhất chính là vào vị đại sư này vậy. Đã Hoàng Thành Tư nói ra, tất cả mọi người cũng lập tức không có dị nghị, đội hình cũng không có chậm trễ, hướng núi Phá Hiên xuất phát. Tại núi Phá Hiên, chỉ thấy trong một căn mật thất, có một thanh niên thân tựa ghế bành, bên hai bật một cái máy phát nhạc cổ điển, thảnh thơi ngồi uống ly rượu vang. Đống như cảm thấy gì, hắn lấy từ trong túi ra một mảnh giấy. Nhìn lấy hết về sau, hắn mỉm cười, ngoái đầu sang bên cạnh nói, Nguyệt Nhi, chuẩn bị đi, đệ nhất khách hàng sắp đến rồi. Chương 108, ý địa giả cứu người. Trung trưởng lão của Lâm Vũ Trấn cũng chỉ mất thời gian vô cùng ngắn ngủi là đã thu dọn xong, nhanh chóng hướng về phía tây bắc xuất phát. Bất quá việc phòng bị kết hợp bảo hộ lấy Hoàng Trấn chủ vẫn cần phải có, tốc độ được sử dụng cũng không phải đỉnh phong, thành ra phải mất tận hơn 3 canh giờ mới đi được tới núi Phá Hiền. Một nhập thánh sơ kỳ thông thường nếu như cố gắng di chuyển hết sức thì cũng chỉ mất 2 canh giờ là cùng. Đã đến nơi rồi. Bất quá có một điều kỳ lạ là ta không thấy hai con thú nhập thánh cấp bậc đâu nữa. Đây vốn chính là lãnh thổ của chúng mà. Chúng cũng không thể chỉ vì bên ta người đông thế mạnh mà hoảng sợ bỏ chạy chứ. Một tên nhập thánh trung kỳ của Lỗ gia nhìn lấy xung quanh, sau đấy mở miệng nhận xét. Nghe thế đại trưởng lão của Hà gia cũng gật đầu, yêu thú thông thường là sẽ không rời bỏ lãnh địa của mình. Thứ nhất là việc đó là vô cùng mất mặt. Thứ hai khi một con yêu thú bắt đầu khai mở linh trí về sau thường sẽ chọn chỗ có nhiều thiên tài địa bảo làm lãnh địa, bảo nó từ bỏ hết để đi tìm một nơi khác thì đâu có dễ dàng. Tất nhiên điều này cũng không phải không thể xảy ra. Thiên tai hoặc là hàng xóm quá mạnh cũng có thể làm cho nó bỏ đi. Cũng còn một trường hợp nữa nói đến đây giọng hắn ngưng trọng lại, nó đã chết rồi. Lúc đầu mọi người còn có chút nghi hoặc về sự tồn tại của thần y này, bất quá bây giờ thấy sự biến mất khó hiểu của hai con nhập thánh cảnh giới yêu thú thì cũng bắt đầu tin tưởng 8, 9 thành. Dù sao thiên tai là khẳng định không có đấy, đồng thời cũng càng không có cảnh giới so nó còn cường đại hơn yêu thú, vậy xem như chúng nó bị nhân xử lý cũng là khả năng lớn nhất. Nhìn lấy trước mắt 100 mét chính là một dãy núi liên miên, như muốn chắn ngang sơn hà, kéo dài không dứt, thế tụ thiên địa phong thủy. Hà đại trưởng lão quay sang đối Tiêu lão nói, Tiêu lão đầu, chúng ta đã đến rồi đây. Bây giờ làm gì? Tiêu lão nghe vậy thì mới đi lên phía trước, đắc, lão nhân gia ngài ấy có một tòa động phủ ở ngay đây, bất quá do trận pháp nguyên cớ các ngươi là không thấy được mà thôi. Nói xong hắn hướng về phía dãy núi Phá Hiên xà quyển, giọng nói dõng dạc, hô lên, Tiêu lão cùng các vị cường giả Lâm Vũ Trấn xin đến bái phòng tiền bối, cầu tiền bối ra mặt. Thanh âm Tiêu lão hữu lực, nhanh chóng vang vọng khắp cả một mảnh rừng, kết hợp cùng địa hình vách núi hình thành nên một cái lòng chào âm thanh, khiến Tiêu lão mặc dù đã nói xong bất quá vẫn còn vọng lại 3 lần, bên trong còn pha tạp chút tự thân Tiêu lão linh lực làm cho âm vang rất xa. 1 phút, 2 phút, rồi 3 phút trôi qua, vẫn không có động tĩnh gì. Thấy thế, một vị Triệu gia trưởng lão dị thai với vị bên cạnh, này, sẽ không phải là chúng ta chọn sai ngày rồi chứ? Lỡ đâu hắn đi vắng rồi thì sao? Không thể nào trùng hợp như thế chứ? Bất quá ngươi nói cũng không phải không có lý. Trời, nghĩ đến tân tân khổ khổ mới biết được vị này tồn tại rồi cuối cùng người ta lại không có nhà, đây là cỡ nào vận xui à? Hai người không tự chủ được có chút rét lạnh bởi suy nghĩ này. Triệu gia đại trưởng lão nghe vậy mới tức giận nói, hai người các ngươi ở nơi này núi lung tung cái gì? Các ngươi cũng là võ giả, cũng biết nhiều lúc một lần bế quan chính là cả chục năm. Chắc có lẽ hắn chỉ là đang bế quan nên có chút chậm chạp thôi, mà cũng mới 3 phút chứ mấy. Không cho người ta thời gian mặc quần áo ăn chút gì đó nhấm nháp à? Cứ lợi đi. Ta khẳng định là chờ vài phút nữa là được rồi. Quả nhiên, không ngoài 5 phút về sau, một tòa đại môn đột ngột xuất hiện ngay tại bên sườn núi trước mắt Lâm Vũ Trấn trưởng lão. Một thân ảnh từ trong đó bước ra, vờn quanh thân là từng đạo tử khí huyền ảo, phiêu giật không ngừng. Bộ pháp của hắn phiêu diêu thoát tục, tựa như không vướng quanh thân chuyện hồng trần thế ngoại, mỗi một cử động đều mang theo nét tiêu dao tự tại. Hắn thân mặc một bộ thanh y liễu, sau lưng có ghi một chữ dược, bên hông đeo một chiếc ngọc tiêu màu đỏ thắm. Bất quá điều làm cho mọi người kinh ngạc nhất chính là, người này vậy mà chỉ là một thanh niên. Mọi người ở đây bao quát cả Hoàng Thành Tư còn đang nửa tỉnh nửa mê đều có chút ngạc bức, dù sao trong ấn tượng của mọi người thì cho dù vị đại sư này tuy rằng khả năng cao là sẽ không có giàn mua tới mức răng rơi là tả, khuôn mặt nhăn nheo, dù sao người ta cũng là võ giả, trẻ chút là không có vấn đề, nhưng chí ít cũng sẽ là một cái tuổi tầm trung niên hình tượng, nào có giống như người mới 20 thế này. Hơn như thế, cảnh giới chỉ có nhập thánh cảnh, lại còn sơ kỳ. Xin hỏi chư vị đến đây nhưng là có việc gì? Thanh âm của thanh niên đấy vô cùng nhẹ nhàng, hữu độ lên nghĩa. Thấy thế, tạm nén trong lòng nghi vấn, bất quá nhân gia cũng một bộ như thế lễ độ, mình còn là có việc đến đây cầu người, lại nói dịch dung hay là một loại khiến cho người ta cải lão hoàn đồng đan dược phương thức không phạ hở không có, biết đâu dù người ta nhìn trông trẻ thế nhưng thật ra là một cái mấy trăm tuổi lão quái thì sao, dù sao thế sự vô thường, nhân bất khả liệu, Hà đại trưởng lão mới nói, xin thứ lỗi vì đã đường đột. Nhưng hiện tại hoàng trấn chủ của chúng tôi giờ đây đang bên bờ vực sinh tử, mà đại nhân ngài ấy tính mạng lại ảnh hưởng đến hàng ngàn hàng vạn nhân khẩu của Lâm Vũ Trấn. Còn xin đại sư cứu giúp, chuyện thù lao đại sư cứ mở miệng nói, quyết không chối từ. Thanh y nhân nghe thế khoát tay, chuyện thù lao cái gì đó không nói trước, bất quá lương y như phụ mẫu, làm gì có người bệnh trước mắt mà lại không cứu. tất nhiên là trừ trường hợp là địch nhân hay là cứu không nổi, cái đấy thì có thể bỏ qua. Đi, người cho mang vào. Hà gia đại trưởng lão nghe thế gật đầu, vội nhấc lấy Hoàng Thành Tư đứng lên đi vào trong đại môn, đâu có một tiếng truyền âm đến, cẩn thận, kẻ này không thể coi thường. Hà Thiết Thủ nghe vậy phương tâm co lại, vội hỏi, người có ý gì? Ta thấy hắn tu vi chỉ có nhập thánh sơ kỳ, át hẳn không phải người xử lý lấy hai con nhập thánh yêu thú ngoài kia, chẳng lẽ ý ngươi là trận pháp hay là hắn dùng độc dược?
Không, không phải.
Kẻ này tuy chỉ là nhập thánh sơ kỳ, bất quá tu vi của hắn ta hoàn toàn nhìn không thấu một chút nào, thậm chí trực giác võ giả còn mách bảo ta, nếu thật giao chiến, một mình hắn chỉ dựa vào cường lực có thể đem Lâm Vũ chấn toàn diện. Hà Thiết Thủ nghe vậy chấn kinh, không nên xem thường trực giác võ giả của một vị nhập thần cảnh, tuy không có khả năng vượt thấu thiên cơ, bất quá đối với các võ giả trải qua thiên truy bách luyện như bọn hắn ra, cảm nhận nguy hiểm một cách trực tiếp vẫn không phải không thể. Toàn diệt Lâm Vũ Chấn, cho dù là nhập thần hậu kỳ cường giả cũng khó có thể lấy sức một mình toàn diệt được a, chẳng lẽ kẻ này có thể so sánh với nhập thần đỉnh phong? Hà Thiết Thủ đang vừa phân vân suy nghĩ, thì một bên thanh y nhân đã đứng lại, tựa như tính lẩm bẩm cái gì đó, sau đó hắn quay ra, nói, à, ta quên mất, một lần vào không được quá bốn người đâu nha. Dù sao nơi ta ở cũng không phải là quá lớn, chịu không được ồn ào náo nhiệt. Cường giả của Lâm Vũ Chấn nhao nhao lộ một biểu lộ muốn từ chối lấy đề nghị này. Thanh y nhân nhìn lấy cảnh này, trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ tươi cười, nói, chư vị cũng không cần hoài nghi ta có động cơ gì xấu như định hạ độc dược hay gì cả, bởi nói thật, ta cũng không có cần thiết phải làm thế. Nói xong, không đợi Lâm Vũ Chấn võ giả phản ứng, thanh ý nhân đã hướng lên bầu trời thế là một quyền. Một quyền này tuy không có cái gì màu mẹ linh lực, bất quá lại mạnh tới mức đè nén nổi không khí áp xúc, cuối cùng nổ tung. Cả khuôn viên trăm dặm như muốn rung chuyển. Lâm Vũ Chấn võ giả nhìn nhau kinh hãi, từng người không một ai nói thành lời. Bởi vì một quyền này thậm chí so trạng thái cường thịnh nhất của Hoàng Thành Tư còn muốn mạnh hơn nhiều lắm. Coi như bọn họ tất cả cộng đồng dùng hết sức lại còn có thể chống lại một quyền này, bất quá đây cũng chỉ là đối phương tiện tay mà thôi, còn không có sử dụng bất cứ loại gì võ kỹ. Mà kinh hãi nhất là Hoàng Thành Tư, hắn lúc đầu cũng chỉ coi là kẻ này có thể so sánh nhập thần đỉnh phong vương giả đã là đánh giá cao nhất rồi, ngờ đâu chỉ dựa vào cú đấm vừa rồi thì hoàn toàn vượt qua cấp bậc này. Lực chiến của hắn ít nhất cũng là bán bộ nhập hóa trở lên. Hoàng Trấn Chủ trong lòng nghĩ thầm. Thanh y nhân thấy vậy thì gật đầu hài lòng, chậm rãi đi vào trong hai cánh đại môn. Bất quá trước khi vào hắn còn nhìn ra ngoài, tựa như đến giờ mới trông thấy Tiêu Lao Đồng dạng. Nói, à, tiểu Tiêu à, lâu rồi không gặp, cũng phải 20 năm rồi nhỉ. Tí nữa chữa trị xong cho Hoàng Trấn Chủ của ngươi xong thì nhớ phải thổi cho ta một bài nhé. Tí nữa đi vào nhớ phổ biến chút luật lệ cho họ. Nó xong thân hình hắn đã biến mất. Lâm Vũ Chấn võ giả nhìn nhau, vẫn còn có chấn kinh từ việc vừa rồi, hỏi, vậy chúng ta có nên đi vào hay không? Hà Thiết Thủ thấy vậy đấm ngay vào đầu tên Hà gia trưởng lao vừa hỏi, vào, tất nhiên là vào rồi. Không thấy lao nhân gia ngài ấy đã nói thử rồi à? Một mình ngài đấy hoàn toàn có thể phong khinh vân đạm diệt hết toàn bộ chúng ta, cần gì âm mưu quỷ kế? Sương hô cũng ngay lập tức chuyển thành lão nhân gia mà không còn chỉ là đại sư nữa, bởi đơn giản thực lực thanh y nhân bày ra quá là kinh người, Hà Thiết Thủ đã nghiễm nhiên coi đó thành một vị ẩn cư tiền bối, bây giờ người ta chữa trị thuần túy là vì người ta là y giả, có đạo đức nghề nghiệp, nếu như không biết lấy đó làm ơn thì thật sự quá có vấn đề với nó rồi. Ngay sau đó, Hà Thiết Thủ chỉ tay, được rồi, hiện tại những người vào là sẽ có ta, Hoàng Trấn Chủ đại nhân, Tiêu lão cùng Tế lão. Còn ai có dị nghị không? Hoàng Thành Tư thì không phải nói, là bệnh nhân chắc chắn là phải vào. Hà Thiết Thủ bản thân hắn là lãnh đạo đương nhiệm, không vào không thể. Tiêu lão thì là bởi vì có tầng quan hệ trước, với lại chính lao nhân gia ngài ấy đã điểm chỉ rồi. Còn Tế lão, ở đây chỉ có hắn đối y thuật tốt nhất, tí nữa nếu như có ai giúp gì được thì cũng chỉ có Tế lão mà thôi. Tất nhiên, không một ai có ý tưởng khác, dù sao Hà Thiết Thủ phân chia chính là quá hợp lý rồi. Thế là mọi người cùng nhau thành thật ngồi đả tọa ở bên ngoài, dõi theo lấy bóng của bốn người đi vào bên trong đại môn. Vừa bước vào đại môn xong, cả bốn người đều giật mình. Chương 109, cứu trị, 1, cả căn phòng khách tuy rằng khá là to, bên trong bày biện đủ các thể loại trang trí hiện đại, ví dụ như ghế sofa, cũng có một số bức tranh treo trên tường dùng để trang trí, họa tiết cả đông lẫn tây. Bất quá đương nhiên, đây cũng không phải là điều làm bọn hắn ngạc nhiên, dù sao thì cũng chỉ là mấy vật gia dụng, bọn hắn là võ giả, đối đồ gia dụng cũng không hiểu rõ cho lắm, thành thử chỉ coi là một số tác phẩm của một thợ gỗ cùng họa sư nơi khác mà thôi. Điều thực sự làm cho họ bất ngờ đấy chính là có một thân ảnh đang nằm ngay tại trên ghế sofa, hai mắt nhắm hở, dường như vẫn còn đang trong trạng thái ngủ say. Lỗ trưởng lão, Tề Lao kinh hô lên, theo bản năng nhanh chóng chạy lại bắt mạch cho Lỗ trưởng lão, rồi thở phào một cái, còn tốt, vẫn còn sống. Tu vi vẫn không có dấu hiệu sụt giảm, thậm chí còn đột phá được nhập thần cảnh. Kinh mạch cũng có dấu hiệu nhận lấy tổn thương, bao gồm 32 đạo nội thương, 178 đạo ngoại thương, chỉ là vết thương cũng không có quá sâu, tất cả đều đã được chữa trị ổn thỏa. Kiểm tra xong thì Tề Lao mới xoay người lại, đôi mắt nhìn về phía Lưu Chính Minh, Lỗ đại trưởng lão không phải đã hy sinh thân mình để cản lại Ngũ Long trại sao? Tại sao hắn thế mà lại ở đây, còn đột phá nhập thần cảnh? Chẳng lẽ ngươi cũng là người của Ngũ Long trại? Tề lão, không được thất lễ. Hà đại trưởng lão bội quát. Không sao. Lưu Chính Minh tùy ý nói ra, gặp phải người quen biết ở trong hoàn cảnh như vậy thì có chút xúc động cũng là chuyện bình thường. Ta đương nhiên không phải người của Ngũ Long trại, nếu không thì Lâm Vũ Chấn đã diệt tuyệt từ lâu rồi, điều này là không phải bàn cãi. Còn về việc tại sao tên này, hắn gọi Lỗ trưởng lão đúng không? Ở đây thì chuyện cũng cực kỳ đơn giản. Hôm qua ta có đi ra ngoài tản bộ, thì bỗng nhiên cảm thấy vân tiêu trên trời đang bắt đầu ngưng tụ, dự đoán là có sinh linh nào đó độ kiếp, nhìn lấy lực lượng của kiếp vân thì phỏng đoán là đột phá nhập thần cảnh giới. Hiếu kỳ, ta cũng đi ra xem, đi ra đến nơi thì đột nhiên phát hiện tên này hắn thế mà muốn dùng kiếp vân đột phá để lôi kéo hơn chục tên võ giả khác đồng quy vô tận, nào đâu bọn hắn chạy mất. Giờ nghĩ lại thì bọn chúng hẳn là Ngũ Long trại cường giả ạ. Ta cũng không có kịp ra tay, cộng với lúc đó tên này cũng do kiệt sức mà ngất lì đi, nếu như ta bỏ mặc hắn thì hắn khẳng định sẽ chết do thiên kiếp mất. Vậy thì cũng không có hay ho cho lắm, thành thử ra ta mới xuất thủ, đánh tan kiếp vân sau đó mang hắn về đây, tất nhiên là lôi kiếp bản nguyên vẫn là để hắn luyện hóa rồi. Còn trước đấy là chuyện gì đã xảy ra, các ngươi có thể nói được hay không? Ta cũng chỉ biết được có Ngũ Long trại tồn tại thôi, đối với nó hoàn toàn không hiểu gì hết. Lâm Vũ Chấn Tổ bốn người nghe vậy cũng đại khái hiểu được Lỗ đại trưởng lão đã làm gì. Hà Thiết Thủ nghe Lưu Chính Minh hỏi vậy cũng bèn đáp, tiền bối có chỗ không biết, chuyện cũng là thế này. Một nén hương trôi qua, Hà Thiết Thủ cũng đã kể hết tất cả những gì hắn biết về Ngũ Long trại. Chỉ thấy Lưu Chính Minh nghe xong sắc mặt tâm trầm, cái ly nắm trong tay cũng có nét rạn nứt. Hắn thở ra một hơi, hảo một cái Ngũ Long trại. Nếu như không phải ta rất ít khi đi ra ngoài thì các ngươi thật đừng mong sống được đến ngày hôm nay. Bất quá cứu người trước đã, không để lâu bệnh tình lại càng nghiêm trọng. Bất quá ta phải nói trước, ta cũng không phải là thần, có sống được hay không là còn tùy số phận của hắn nữa, ta cũng không thể chữa được hết các loại bệnh. Tiền bối yên tâm, vãn bối tự biết chính mình. Võ giả chi đạo, vẫn lạc vô số, mấy người đạt được đến đỉnh phong. Có cơ hội được tiền bối chữa trị cho đã là tốt rồi, vãn bối nào dám mong mọi tiền bối ngài cần phải chắc chắn. Coi như có chết cũng là mệnh, chỉ tiếc mỗi không diệt được Ngũ Long trại, vì thôn dân Lâm Vũ Trấn giải trừ hiểm nguy. Bất quá xin tiền bối cho vãn bối giải một nỗi nghi hoặc, khi nào thì Lỗ trưởng lão hắn có thể tỉnh lại. Tuy rằng không đứng dậy được, bất quá Hoàng Thành Tư ngược lại vẫn cố ôn quyền nói, ngươi ngược lại là một cái chấn chủ tốt, có giác ngộ như thế đối võ đạo cũng là không tệ. Còn về Lỗ trưởng lão thì cứ để hắn nằm ngủ trước đi. Ta cứu trị sơ qua cho hắn thấy là hắn vì lâm trận đột phá sau đó phải dùng đến bí pháp củng cố lấy thần hồn của mình, vậy nên tinh lực có chút không đủ, vết thương trên cơ bản cũng đã trị được hết rồi, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày là được. Nói xong hắn đi đến trước mặt Lâm Vũ Chấn Tổ bốn người, thân thủ nhấc lấy Hoàng Thành Tư lên, bước vào trong phòng. Trước khi đi, cũng không quên dặn, Nguyệt Nhi, dẫn ba vị đây vào ngồi bên trong phòng chờ, cũng chuẩn bị trà cho họ nữa. Ngay sau đó, một thân tử y Càn Minh Nguyệt xuất hiện, sau đó hướng ba người chào một cái, mời các vị đi theo ta. Ba người cũng không có dị nghị, nhanh chóng đi theo Càn Minh Nguyệt tại một căn phòng khác. Nàng rót cho họ ba chén trà, sau đó nói, các vị cứ tùy tiện ngồi nghỉ ở đây, khi nào ngài ấy xong sẽ thông báo cho các vị. Nhìn lấy bóng lưng của Càn Minh Nguyệt rời đi, Hà Thiết Thủ lúc đầu cũng có chút khách khí, bất quá cuối cùng vẫn là không nhịn được dụ hoặc của hương trà, đưa lên hớp một ngụm. Đây là linh trà. Hắn ngạc nhiên hỏi. Một bên Tiêu lão thì không có nhiều ý tứ như vậy, lúc này cũng đã uống đến chén thứ hai, một bộ phong khinh vân đạm nói ra, đúng vậy, đây là linh trà. Tuy rằng lượng linh lực so trong thành kém chút điểm, bất quá thắng ở hương vị gấp bội. Đây là lần thứ hai ta uống trà này rồi, hương vị vẫn ngon như ngày nào. Hà Thiết Thủ nghe vậy gật đầu một cái, cũng nhìn sang Tề lão, lúc này đang nghiên cứu lấy mấy đạo vết thương trên người Lỗ trưởng lão. Lúc nãy khi Tề lão nặng nặc đòi bắt Lỗ trưởng lão đi cùng mọi người đều nhìn hắn với ánh nhìn dị dạng, tưởng giữa hai người có gian tình, mãi đến tận khi Tề lão cô giải thích rằng hắn chỉ là vì học hỏi y thuật thì mới thôi. Tề lão, ngươi nghĩ rằng tiền bối có bao nhiêu phần nắm chắc? Tề lão nghe vậy lắc đầu, nói, cái này kỳ thực ta cũng không có rõ. Y dị thuật tiền bối này phải gọi là cao đến siêu tuyệt, thủ pháp xuất thần nhập hóa, không có nổi một tia dược lực dư thừa. Người ngoài xem náo nhiệt, trong nghề xem trình độ. Ta chỉ có thể nói là cách biệt giữa ta và hắn không khác gì thiên cùng địa, tựa như đom đóm lập lòe trước hạ nguyệt. Bất quá chất độc này thật sự là quá quái dị rồi, vậy nên ta cũng không có chắc lắm. Ừm, vậy chúng ta cũng chỉ có thể chờ đợi. Còn nữa, ngươi có thấy cô gái kia không? Có thấy, cũng không có gì lạ. Ta đoán là đệ tử của tiền bối, nếu như là nương tử thì chắc hẳn lão nhân gia ngài ấy đã có giới thiệu. Dựa trên khí thế ước chừng tầm nhập thánh trung kỳ, sao, có vấn đề gì hả? Tề lão thản nhiên trả lời. Hắn tuy rằng tu vi chỉ là đại tông sư đỉnh phong bất quá đến cả nhập thần còn từng gặp qua rồi, làm sao lại không thể nhận ra được khí tức của Càn Minh Nguyệt chỉ có nhập thánh trung kỳ. Hà đại trưởng lão lắc đầu, cười khổ, tuy chỉ có tu vi nhập thánh trung kỳ, bất quá ta khẳng định là coi như tầm thường nhập thần cảnh sơ kỳ cường giả cũng không là đối thủ. Cái gì? Sao lại thế được? Tề lão giật mình. Ta cũng không có rõ, bất quá một loại trực giác. Nhưng điều này cũng rất có thể, bởi ngươi không thấy mặc dù tiền bối mặt ngoài tu vi chỉ có nhập thánh sơ kỳ, bất quá thực lực lại hoàn toàn khác biệt như vậy ạ? Thế mới thấy là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân a. Bỏ mặc hai người đang ngồi thảo luận, một bên Lưu Chính Minh đã nhấc Hoàng Thành Tư lên một chiếc bàn, phía trên có phủ nệm. Hắn lấy ra một cái đèn tại đầu bàn, sau đó cũng bật lên. Nếu như có người thế kỷ 21 nào mà gặp cảnh tượng này, khẳng định sẽ kinh hô, cợt mở. Đây là bàn mùa mà. Xem xét xong thân thể của Hoàng Thành Tư về sau, Lưu Chính Minh cũng không có che giấu ý tứ, trực tiếp phán một câu sinh giận, rất đáng tiếc, độc đã ăn mòn vào lục phủ ngũ tạng, đan điền cũng đã bị nhiễm rồi. Ngươi sẽ chết chắc. Hoàng Thành Tư nghe vậy giật mình, tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu và bi thương. Cái chết của ngươi sẽ cực kỳ đau đớn. Đầu tiên toàn thân kinh mạch sẽ bị căng nứt, rồi nổ nát, kể tiếp đó sẽ là lục phủ ngũ tạng, từng đạo huyệt trong cơ thể cũng sẽ đi theo. Ngươi sẽ có cảm như một tòa luyện ngục bên trong cơ thể, dùng u minh chi hỏa thiêu đốt lấy thân thể ngươi. Không những thế, do ngươi đã tu luyện ra được thần hồn ngưng hình, vậy nên ngươi sẽ càng phải chịu thống khổ nhiều hơn. Hoàng Thành Tư càng nghe miêu tả càng kinh hãi. Hắn không muốn một cái chết biệt khuất như vậy a, bất quá rất may ngươi gặp ta, và ta có thể trị. Hoàng Thành Tư cơ hồ ngất xỉu, tiền bối, không muốn chơi như vậy, dọa một lần làm trái tim hắn tí thì cũng thò cả ra ngoài. Lưu Chính Minh tiêu dung trên mặt nở rộ, đùa tí để ngươi có tinh thần thôi. Nhưng có một điểm ta cũng nói thật, chữa trị sẽ vô cùng đau đớn, ngươi có nắm vững tinh thần không? Hoàng Thành Tư nghe vậy vỗ ngực cam đoan, tiền bối chớ lo. Việc gì vãn bối không dám chắc chứ chịu khổ thì Hoàng Thành Tư này không sợ, tiền bối ngại cứ tới đi. Nếu ta kêu một tiếng ta làm con rùa rụt cổ. Hảo a, vậy chúng ta bắt đầu. Tầm vài phút sau, Tề Lao cùng Hà Đại trưởng Lao vẫn đang bàn luận, đông dưng Tề Lao như nghe thấy cái gì, hỏi, này, ngươi có đang nghe thấy có tiếng lợn bị chọc tiết không? Chương 110, cứu trị, 2, quay trở lại phía bên trên bàn mổ, chỉ thấy Lưu Chính Minh đang đứng nhìn Hoàng Trấn Chủ nằm thẳng cẳng trước mặt, miệng bên trong sùi bọt mép, hai mắt trắng dã. Lưu Chính Minh chép miệng, lắc đầu, lúc trước còn hùng hùng hổ hổ lắm, vậy bây giờ đã lăn quay cu đơ ra rồi. Bất quá có vẻ cũng khó mà trách được hắn, dù sao chịu lấy kinh mạch một lần nữa tẩy lại so ghép xương khắc cốt còn muốn thống khổ. Tất nhiên là những thứ mà Tề lão phân tích được thì hắn đương nhiên cũng có thể phân tích được, vậy nên mới vừa rồi Lưu Chính Minh mới thử dùng chính mình linh lực thanh lọc lấy kinh mạch Hoàng Trấn Chủ. Bất quá loại độc này thật sự là đáng ngạc nhiên, ta đều tẩy thế mà không đi được. Hơn những thế còn có dấu hiệu ăn mòn ngược lại linh lực của ta. Phải biết rằng linh lực này là từ Hỗn Chân Công tu luyện mà ra, cho dù Hỗn Chân Công đến giờ cũng mới chỉ là hoàng cấp thượng phẩm, bất quá chất lượng thì không phải bàn cãi, chẳng lẽ cái được gọi là nộ khí hỏa kiếp này đáng sợ đến thế sao? Lưu Chính Minh nhíu mày suy nghĩ. Giám định. Tên: Nộ khí hỏa kiếp. Mô tả: Do hỏa nộ kiếp chi linh tu luyện được mà ra, cũng có thể được sinh linh nào tu luyện lấy công pháp thiên sinh của hỏa nộ kiếp linh tu luyện mà thành. Công dụng: có thể để cho hỏa nộ kiếp linh khống chế lấy đối thủ cảnh giới thấp hơn mình, đồng thời là độc dược cực nguy hiểm đối với đối thủ cao hơn hoặc bằng cảnh giới. Có thể kích động đối phương khi bị chúng độc phẫn nộ. Chú ý, là một loại năng lượng nhìn qua tuy rằng là ảnh hưởng đến nhục thân, bất quá kỳ thực là một loại thủ đoạn nhằm vào tinh thần cùng linh hồn. Ý chí hoặc tâm thần đủ vững mạnh coi như bị dính cũng chỉ nổ nhục thân, không có chịu khống chế. Thực lực đủ mạnh cũng có thể tự mình bước ra. Tình trạng: cực độ suy yếu. Tình trạng suy yếu sao? Lưu Chính Minh tự hỏi, hai tay bắt đầu cử động, hai con ruồi đang bay gần đấy ngay lập tức bị tóm lấy. Vô cùng xin lỗi, ta đành phải lấy các ngươi ra làm thử nghiệm. Bất quá cứ yên tâm đi, nếu thành công thì đây đối các ngươi khẳng định là một trận tạo hóa. Lưu Chính Minh nghĩ thầm trong lòng, cùng lúc đó, tâm niệm nhất động, hai đạo linh lực nhiễm lấy nộ khí hỏa kiếp cũng bắt đầu thâm nhập vào bên trong hai con ruồi, nhanh chóng khiến toàn thân chúng đều ửng đỏ. Đoàn xích khí tựa hồ như muốn thoát khỏi khống chế của hắn, bất quá lại bị Lưu Chính Minh đè tiếp một vòng bảo hộ kết lực, chỉ có thể thành thực cuộn tròn lại trong linh lực của hắn. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Lưu Chính Minh thực hiện việc chuyển đổi năng lượng bên trong thân thể một sinh linh khác thế này, hắn trước đó làm cũng rất nhiều lần từ lúc còn ở Hắc Vụ Sâm Lâm, khi mà hệ thống dạy hắn chút giải phẫu để tìm hiểu điểm yếu điểm mạnh của một số loại đấu thú nhất định, kèm với việc khống chế lấy năng lượng thể. Dù sao kinh mạch nhưng là rất nhỏ, một lỗi sai là đủ để đoạn mạch rồi. Và tất nhiên, với tu cách là tu sĩ, tốc độ của hắn so người thường nhanh hơn rất nhiều, số lượng đấu thú bị hắn thực nghiệm tiểu này không chăm cũng là chín chủ. Hắn lúc mà thử dò xét Lâm Vũ Trấn cùng Ngũ Long Trại cũng phát hiện ra rằng là gần như ai cũng có loại khí này trong người, ở Lâm Vũ Trấn cũng chỉ có người của Đô Gia. Loại khí này tùy thuộc vào tu vi của người đó, càng cao càng nhiều. Lúc đó hắn cũng định thử bắt cóc lấy một tên về giám định thử, hoặc là rút lấy một ít khí từ trong người bọn hắn, bất quá cuối cùng từ bỏ vì sợ đánh rắn độc cỏ. Dù sao bắt cóc là có thể, bất quá chỉ có lôi chất độc ra thì mới có giám định được mà tốn ít hở tờ đỡ nhất. Còn hiện tại, với gần trăm loại trận pháp khác biệt như này thì Lưu Chính Minh cũng khó mà tin rằng có kẻ nào có thể dùng thần niệm chọc thủng mà hắn lại không biết được, bất quá coi như biết được cũng không sao, bởi vì bây giờ hắn nhưng là chuẩn bị đầy đủ rồi. Nhìn lấy chỉ mới rót có một tí đạo xích khí kia vào hai con rồi, mà cả hai con đã nhanh chóng nộ khí xung thiên đánh nhau tối bụi, Lưu Chính Minh nghĩ thầm, vậy ra đây sẽ là trường hợp của những sinh vật do một cách nào đấy nhiễm phải loại khí này mà không chịu điều khiển, kết hợp yếu tố tự thân tinh thần không vững vàng thì vô cùng dễ thất thủ tâm thần, đánh mất lý trí, chỉ biết lao vào đổ sát. Cũng thí nghiệm xong xuôi mấy lần, mỗi lần Lưu Chính Minh lại điều chỉnh nồng độ nộ khí bên trong linh lực, cũng vì đấy mà làm tính toán, hắn mới thả hai con rồi lấy ra, rút hết nộ khí bên trong bọn chúng, chỉ còn lại duy nhất linh khí hao tổn. Đối điểm này, hắn cũng không có thu hồi ý tứ, dù sao lượng linh khí đấy thật phải nói không có chút nào bỏ bèn đối với hắn. Bất quá lại xuất hiện một điều làm cho Lưu Chính Minh có chút ngạc nhiên. Không phải đâu, hai con rồi này thế mà hấp thu lượng linh khí còn sót lại về sau đều đạt đến bậc một tam trọng địa đỉnh phong rồi. Làm sao có thể? Ta vốn đoán là với huyết mạch cấp bậc của bọn hắn thì lên được nhị trọng cũng là ơn trời phước đất rồi chứ, chẳng có lẽ Lưu Chính Minh nhìn lại một đoàn xích khí lúc này đang không ngừng uốn éo, trong lòng âm thầm suy đoán, một trong các triệu chứng của việc nhiễm phải loại khí này chính là kinh mạch bị nối rộng, cũng vì thế mà dẫn đến dẫn bạo toàn thân kinh mạch. Bất quá điều này đối với một số sinh linh tiên thiên kinh mạch chật hẹp lại chính là một loại đề cao tư chất bảo bối a, nếu bất kể tác dụng phụ thì còn tuyệt hơn nữa. Thảo nào a giữ lại, sau đó để nghiên cứu sau, Lưu Chính Minh quyết định. Sau đó, hắn quay sang Hoàng Trấn Chủ, nói, cũng để ngươi chịu khổ. Thôi, bây giờ ta mới làm thật. Hoàng Trấn Chủ nếu như vẫn còn tỉnh khẳng định là một ngụm máu phu ba bước, khẳng định sẽ nói, vậy ngươi coi ta là gì? Vật thí nghiệm a, sĩ bất khả nhục a. Bất quá hiện tại hắn đã ngất đi rồi nên cũng không náo được như gì. Nhưng mà câu này cũng không có oan, dù sao Lưu Chính Minh đúng là cầm hắn làm vật thí nghiệm, dù sao có rất nhiều vấn đề Lưu Chính Minh cần phải nghiên cứu từng hiện tượng một, mà thân mang đại nạn Hoàng Thành Tư không thể nghi ngờ là một đối tượng tốt. Đúng, hắn nghe bên tai một âm thanh, điều kiện đã đầy đủ, khai mở nhiệm vụ ẩn. Nhiệm vụ ẩn. chỉ là ta bắt đầu trị liệu thật sự cũng đủ kích phát nhiệm vụ ẩn đương đầu mô tả mở điều kiện xét lấy đối tượng ảnh hưởng thuộc thời kỳ thượng cổ cứu chữa thành công hoàng thành tư trấn chủ lâm vũ trấn thanh lục quận định quốc sàng hải châu phi vũ đại lục hạ thuộc hoàng thiên tiên vực cấp bậc vĩnh truyền ban thưởng ý thánh danh sưng trừng phạt khóa lại kiến thức liên quan đến y thuật hoàn toàn không thể sử dụng trừ khi tiếp xúc với pháp tắc vị diện khác thời hạn một canh giờ cơ mờ nở. Lưu Chính Minh cơ hồ là chỗ cả mắt nhìn lấy thông tin bên trên bảng nhiệm vụ trừng phạt cũng quá nặng a hắn đương nhiên là biết khóa lại chính là gì chính là tựa như xóa cùng phong ấn ký ức đồng dạng hắn hoàn toàn không thể sử dụng lấy ký ức đã biết những điều học thêm mà phạm là phần nào liên quan đến phần bị khóa là cũng tự động bị khóa cùng phải nói là quyết tuyệt bất quá vĩnh truyền cấp bậc chưa từng nghe qua a lại còn thời đại thượng cổ của cái gì sang hải châu phi vũ đại lục lại còn y lý thánh danh xưng y lý thánh mô tả y lý đạo trị chúng sinh hữu bệnh hóa vô bệnh muốn hóa tinh âm dương muốn theo lệnh cực tử tức cực sinh châm hành thiên đoạt bệnh vô minh lại thanh minh đặc hiệu đối y lý đạo lĩnh ngộ tư chất gấp 200. Kỹ năng danh xưng thanh tẩy kỹ năng danh xưng thanh tẩy mô tả cân bằng trạng thái vật gạt bỏ những vật mang theo xu hướng rối loạn một cách toàn diện vượt qua cấp bậc kiến thức mô tả kỹ lưỡng ẩn chứa một tia siêu thoát cấp bậc chú ý tác dụng phụ thuộc vào đối y lý đạo lý giải Lưu Chính Minh nhìn kỹ lại phần giới thiệu trong lòng sóng to ngàn vạn bên trong ẩn chứa một tia siêu thoát đồ tốt ta siêu thoát là một tồn tại nằm ngoài khái niệm mà cho dù chỉ có một tia cũng đủ để thánh nhân vì đó mà tâm động đây chính là một loại biểu tượng cho tính tuyệt đối tuyệt hoàn tuyệt gần như có thể nói là vượt qua bao hàm cấp bậc giữa tương cùng tuyệt không những thế nhiệm vụ lại còn không phải là không thể làm được Lưu Chính Minh trong lòng nghĩ thầm tuy rằng một canh giờ để thực hiện toàn bộ các thao tác thì có vẻ rất khó bất quá thời gian thôi diễn chính là cái mà ta không thiếu thành thử công đoạn có thể bớt đi được rất nhiều bất quá nói đi cùng nói lại nhiệm vụ này tại sao lại bị đánh giá là vĩnh truyền cấp bậc đâu tuy ta không biết vĩnh truyền là phân chia như nào nhưng khẳng định là vô cùng khó khăn thập tử vô sinh cũng là khó nói làm sao chỉ cứu chữa mà cũng bị phải đâu vậy thì vấn đề khả năng cao sẽ nằm ở trong từ thượng cổ thanh tẩy kỹ năng bất quá đương nhiên là Lưu Chính Minh dù biết rằng khẳng định là sẽ có gì đó diễn ra bất quá hắn mục tiêu nhưng mà là siêu thoát cảnh tồn tại trở lên nếu như không nỗ lực không cố gắng đối diện nguy hiểm thì làm thế nào mà có thể tiến bộ vậy nên đương nhiên là hắn sẽ chọn lựa nhiệm vụ này chương 111, cứu trị 3, thôi diễn xong cứu trị chi pháp về xong Lưu Chính Minh mới thoát ra khỏi hệ thống không gian mà không biểu tình nhìn về phía Hoàng Trấn Chủ miệng khẽ nhếch vạn kiếm quy tông linh lực quần quận từ dưới áo của Lưu Chính Minh tuôn ra hóa thành muôn hình vạn trạng các loại dao mổ vù bù không tới 5 giây số lượng dao mổ sau lưng của Lưu Chính Minh đã tích đến con số hàng trăm mỗi chiếc kích cỡ cũng không phải là quá lớn chiếc dài nhất chỉ dài hơn một ngón tay chút xíu bất quá hoàn toàn không cần bàn về độ sắc bén của nó tâm niệm nhất động bách dao tê xuất đều hướng Hoàng Thành Tư lao tới có một số thì đã bắt đầu xé rách vài đường ở phần bụng của Hoàng Thành Tư nhanh chóng tạo thành một vết chém lớn bất quá lại cực độ ngay ngắn để cho những chiếc bé hơn có thể chui vào một số khác thì lại hướng về một số loại thảo dược khác nhau lấy đi dự tính rồi nhanh chóng mang tới tất cả mọi công đoạn đều rất hài hòa không hề có một tia gián đoạn Lưu Chính Minh cũng không có ý tứ tiếp tục đứng đấy hắn cũng nhanh chóng ngồi xuống một chiếc ghế bành tay cũng tự rót cho mình một chút trà đưa lên miệng làm vài ngụm đối với cao thủ như hắn mà nói nhiều lúc thật sự căng mắt ra nhìn cùng quay mặt đi cũng không có khác biệt cho lắm đây chính là một loại thủ pháp y khoa mà Lưu Chính Minh mới nghĩ ra để đối phó với loại độc ăn mòn tận xương như thế này khi mà dược tính còn chưa được tới nơi đã mấy đạo khí này hấp thu hết lại càng trở nên lớn mạnh độ đeo bám lại càng lớn để xử lý vấn đề này số lượng cách có thể đề xuất nói nhiều cũng đúng nói ít cũng đúng bất quá có thể chia làm hai loại chung một là mạnh mẽ trừ đi loại độc này hai là cắt bỏ hết độc cách cắt bỏ vùng bị nhiễm độc có thể không tính bởi nếu cắt bỏ xong người bệnh có thể nói là tu vi mất hết trừ khi có cực lớn sinh cơ bồi bổ nhanh chóng thì hoàn toàn là chết chắc Lưu Chính Minh cũng không có phiền phức như vậy hắn lựa chọn là cách thực dụng nhất đó chính là lấy linh lực làm dao nhanh chóng cắt xuyên qua vùng bị nhiễm loại khí độc này kế tiếp là dùng một phần linh lực nhỏ làm mồi nhử bão hòa lấy phần độc bị cắt ra sau đó lập tức ép đạo linh lực bị nhiễm lấy ra cắt bỏ phần dư thừa cũng cùng lúc đấy sử dụng thảo dược hợp lý để nhanh chóng bồi đắp vào đứng vết thương của từng bộ phận cách này có thể nói là cực kỳ là nhanh cùng tiết kiệm lượng linh lực tiêu hao cũng không phải là quá lớn nếu có thể thì một vị nhập thánh thông thường có thể cứu trị được cho 20 tên nhập thánh sơ kỳ khác đừng nhìn con số này mà ít bởi vì nếu muốn lấy lực cường ngạnh thì ít nhất tự thân linh lực cũng phải so linh lực của người kia mạnh gấp 10 lần đây đã chính là khoảng cách đầu và đuôi của một đại cảnh giới rồi bởi vì căn bản loại khí này tuy có thể ăn mòn vào được thần hồn bất quá thực thể mang tính quyết định của nó lại nằm ở trong từng khiếu huyệt cùng kinh mạch trọng yếu nhất lục phủ ngũ tạng đương nhiên cũng dính vậy thành ra toàn thân linh lực của người này tình trạng chính là nhiễm loại khí này do vậy mới khiến cho việc khu trừ khó khăn như thế bất quá kỹ thuật này cũng có một điểm khó khăn nó yêu cầu thực sự nghiêm khắc đối với khống chế cùng điều khiển linh lực kế đo chính là nhất tâm đa dụng nhất tâm đa dụng thì cũng không phải là quá khó khăn bởi vì tu sĩ tu vi càng cao về sau tâm thần nhưng lại càng trở nên mạnh mẽ cùng một lúc làm mấy việc càng không vấn đề gì cuối cùng chính là kiến thức về y học cùng khả năng điều trị phân phối dược lực tốt cả ba cái Lưu Chính Minh cái nào cũng không thiếu bất quá khi mà hắn muốn dạy lại cho người khác thì không dễ như vậy dù sao để nhớ để học được kiến thức thì dễ nhưng để thực hiện được một cách hoàn chỉnh thì cũng không phải là dễ dàng nếu không thì số lượng người thực sự được xưng một tiếng y sư cũng không có ít đến vậy đã sớm trải đầy đường Lưu Chính Minh khoan thai đặt chén trà xuống, khác với nhiều lúc hắn hay đùa giỡn cùng Càn Minh Nguyệt thì bây giờ hắn lộ ra một cố khí chất thành thục cùng ổn trọng hơn rất nhiều, có thể nói là càng ngày càng giống một vị thế ngoại cao nhân. Một luồng ý cảnh nhẹ nhàng trần bờn xung quanh người, vô hình vô tướng, đang dần dần ngưng thực, không gian chỉ còn lại tiếng xoèn xoẹt của những con dao đang làm công việc của chúng nó. Một bên khác, bảy chủ, lên cho ta. Quy chủ, tưởng ta không có sao. Quy cơ, ha ha, không nghĩ tới a. Giờ phút này trái ngược hoàn toàn với bầu không khí tĩnh lặng bên kia thì sảnh trở lại đang cực kỳ náo nhiệt. Nguyên do là Càn Minh Nguyệt thấy lâu quá cũng có chút nhàm chán nên mới lấy bộ bài tú lơ khơ ra rủ bọn họ chơi cùng. Đừng hỏi nàng tại sao lại biết chơi trò này, dù sao nhiều lúc nàng cùng Lưu Chính Minh rảnh rỗi thì hai người bọn họ còn biết làm gì, dù sao đạt đến cảnh giới bọn họ thì chơi bảo cũng không có ảnh hưởng việc tu luyện nhiều cho lắm. Mới đầu thì chỉ có Tiêu lão hứng thú bồi nàng chơi cùng, Tề lão cùng Hà đại trưởng lão nhìn thấy đây chỉ là một trò giải trí tiêu khiển về sau, đều lộ một biểu lộ, "Hừ, tu hành chính là phải biết chịu đựng tình mình. Lão phu tâm chỉ có võ đạo, há cớ phải vướng bận máy trò này." Bất quá chỉ một lúc về sau thì rơm gần lửa lâu ngày cũng bén, Tề lão cùng Hà đại trưởng lão đánh hăng quá cũng bị cuốn vào nào, sau đó trầm mê lúc nào không hay. Đương nhiên rằng nói là trầm mê thì cũng có phần hơi quá đáng, bởi cả bốn người đang ngồi không một ai là có máu cờ bạc cả, thuật ý chỉ là vì giải sầu mà thôi. Trò chơi này lúc đầu ta tưởng là có điểm ý tứ, càng về sau càng nhiều ý tứ. Tiêu lão bước dâu nói, hai người bên cạnh cũng gật gù đồng ý. Càn Minh Nguyệt lúc này thắng được nhiều nhất, nàng nghĩ thầm trong lòng, thử. Không thắng được giá hỏa kia thì thôi, chẳng lẽ bản công chúa còn muốn thua các ngươi? Hôm nay nếu ai mà thắng được bản công chúa thì coi như hắn bật đỏ. Gần một canh giờ sau, phía trên bàn mổ, Hoàng Chấn Chủ hơi lờ mờ tỉnh lại. Hắn mở mắt ra, việc đầu tiên hắn làm chính là vận dụng thần niệm xem xét lấy cơ thể mình. Ta khỏi hẳn rồi. Tiền bối quả không hổ ẩn danh thần ý, a không những thê kinh mạch cũng được nối rộng không ít, một số khiếu huyệt lâu năm cũng đã đả thông triệt để, tu luyện so trước kia cảnh thêm dễ dàng. Trong thân thể loại khí độc đấy hiện tại cũng đã không cánh mà bay, thân thể của ta cũng không còn đau nhức nữa, thậm chí một số ám thương cũng được điều trị khỏi hẳn, tựa như một lần thoát thai hoàn cốt vậy. Đống hắn sờ tay lên đầu, sao lại có mấy cục cũ nhỉ? Đống bên cạnh truyền tới một tiếng hừ nhẹ. Hoàng Chấn Chủ nghe tiếng hừ đấy đương nhiên biết là người nào, vội vã quay người sang bên còn lại, hai tay ôm quyền. Hắn nhưng là vẫn không có đứng dậy nổi, bởi mặc dù thân thể của hắn vừa được chữa trị xong xuôi, bất quá vẫn là Lưu Chính Minh lôi hắn từ trạng thái chết dở sống dở về, thành ra hắn bây giờ một điểm khí lực cũng gần như không có. Đương nhiên, với tu cách là một nhập thần cảnh trung kỳ như hắn, hoàn toàn hồi phục cũng chỉ là chuyện một hai hôm. Cảm tạ tiền bối đại ân đại đức. Ơn này vãn bối tự hỏi không dám quên. Tiền bối cứu ta từ chỗ chết quay lại dương gian, lại tăng cường cho con đường võ đạo của vãn bối. Ơn cứu mạng hôm nay, ngày sau tiền bối cần trợ giúp, chỉ cần không vi phạm với võ đạo của ta, Hoàng Thành Tư đây nguyện muôn lần chết không có chối từ. Nhìn lấy Hoàng Thành Tư như vậy ôm quyền cảm tạ, Lưu Chính Minh cũng không có nói gì nhiều, bất qua ánh mắt lại nhìn lên trên đầu hắn, ngay tại chỗ có mấy cục u, cố nén không cười. Lúc trước vốn là Hoàng Thành Tư nhiều lần cũng muốn tỉnh lại, bất quá nếu hắn tỉnh lại thì đau khổ đột nhiên tập kích có khả năng làm cho hắn tâm thần thất thủ, độc tính lại lan tràn, thành ra Lưu Chính Minh không chút lưu tình truyền dạy cho hắn phương thức ngủ nhân tạo. Đương nhiên, xuất thủ hoàn toàn là có phân lượng, cũng chỉ nhường Hoàng Chấn Chủ rơi vào giấc ngủ mà thôi, hoàn toàn không có lực sát thương ngoại trừ đôi chút vấn đề với vẻ bề ngoài. Lúc đầu thì ta cũng không định đòi hồi báo gì, bất quá bây giờ tự nhiên ta lại có một việc cần ngươi giúp, có đồng ý không? Hoàng Thành Tư nghe vậy hiếu kỳ, hỏi, việc gì thưa tiền bối? Nếu Hoàng Thành Tư đây làm được thì nhất quyết sẽ làm. Nghe vậy, Lưu Chính Minh lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy nhỏ, trên tờ giấy dần nổi lên mấy mặt chữ, hắn nói, đây là việc mà ta muốn ngươi làm. Ngươi cứ chậm rãi suy nghĩ kỹ, dù sao thời gian của chúng ta cũng là còn dài, không cần phải gấp gáp đâu. Nói xong Lưu Chính Minh âm thầm nhắm mắt lại, ai không biết sẽ tưởng hắn là đang trầm tư suy nghĩ, hay là lại thần du thiên ngoại, một bộ cao nhân trang bức phong thái, bất quá đương nhiên, sự thật chính là, đinh. Hệ thống tuyên bố, nhiệm vụ ẩn vĩnh truyền cấp bậc đương đầu đã thành công, bắt đầu tính toán khen thưởng. Đinh. Ký chủ Lưu Chính Minh nhận được danh xưng ý gì thánh. Đinh. Ký chủ nhận được kỹ năng danh xưng thanh tẩy. Ken. Ký chủ không đủ quyền hạn, thanh tẩy không cách nào mở ra khả năng nâng cấp, khuyến khích tăng cường quyền hạn. Đột nhiên cảm giác tự mình đối y đạo cảm ngộ đã nâng cao thêm rất nhiều, Lưu Chính Minh trong lòng chỉ muốn cười to, ha ha. Không hổ là ban thưởng vĩnh chuyên cấp, cũng không hưởng cái danh y gì thánh a lại thêm kỹ năng thanh tẩy, quả đúng là vì ta mà sử dụng. Bất quá nếu hắn có thể nhìn xuyên qua cả đa nguyên, hắn nhưng là sẽ không cười được đâu đấy, bởi vì chỉ trong nháy mắt nhiệm vụ vừa kết tuyến thành công, một cỗ lưu động đột ngột từ trên thân hắn phát tán, lấy xu hướng lan truyền với vận tốc mà ngay cả ánh sáng cũng không có một chút nào sánh bằng. Sẽ không một ai có thể để ý đến luồng lưu động này, ngoại trừ một vùng đất tồn tại bên trong đa nguyên vũ trụ. Điều này là hoàn toàn bình thường, nếu không tính đến diện tích của vùng đất đấy, rộng đến vô hạn, hay chỉ nhỏ bé bằng một khu vườn nhỏ, hoàn toàn không thể dùng thường thức mà hình dung vùng đất này. Nơi đây không gian và thời gian tựa như không tồn tại, bất quá cũng tựa như thạch phủ tuyên cổ, cứng rắn khó lòng phá vỡ. Bất quá điều đáng nói không phải là về vùng đất này, mà là vì thân ảnh tồn tại phía trên đó. Toàn thân hắn phủ đầy phù văn, hai tay bị xích bởi vờ bờ nở cây xích ở tứ phương. Bất quá điều này cũng không hề gây cho hắn bất kỳ cảm giác đau đớn nào, hắn vẫn cứ ngồi như vậy, tĩnh lặng, giống như không tồn tại. Mỗi một hơi thở của hắn, phảng phất thiên địa luân hồi, cuồng phong bạo vũ. Mỗi một cái nháy mắt của hắn tựa như sinh tử cùng cực, nửa hóa thái cực nửa diễn tứ tượng. Hắn tựa như vô cực, cũng tựa như hữu cực. Đống như cảm nhận được cái gì, thân ảnh gần như bất động với thời gian đấy cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, trong mắt cũng toát lên vẻ vui mừng, cuối cùng, sau vô số năm ngươi cũng đã xuất hiện, kẻ mang trên thân siêu thoát. Chương 112, thân ảnh bí ẩn thân ảnh đấy ngẩng mặt lên, nét tiểu điều ẩn hiện cũng không gió mà bay, ánh mắt cũng không còn vô thần, ngược lại lộ ra vẻ minh mẫn đến cực độ, bên trong giống như ẩn chứa thế gian vạn vật, có thiên cùng địa, có pháp tắc cùng đại đạo lấp loé. Hắn mặc một bộ bạch bào, mỗi một lần phe phẩy là tựa pháp tắc mẫn diệt cùng tái sinh. Ha ha, sau bao nhiêu lâu mong chờ, cuối cùng cũng đã có người xuất hiện. Kẻ duy nhất đáp ứng điều kiện để phá vỡ bố cục này. Đống bên cạnh truyền đến một thanh âm, ngươi có chắc không? Thân ảnh đấy cũng không có quay sang bên cạnh, bởi vì đơn giản, cũng không có một hai xuất hiện cả. Thay vào đó, một cái gương hiện ra trước mặt hắn, như có như không, ẩn hiện liên tục, bên trong tựa như phản chiếu lấy chư thiên thế giới, lấy thế gian đại đạo. Nhưng đó cũng không phải trong điểm, mà là trong gương cũng có xuất hiện một thân ảnh, mà lại giống thân ảnh bị xích kia đến đáng sợ. Tên kia cũng bị xích bởi từng sợi xích sắt, bộ xích đi trên thân cũng vô cùng rách nát. Bất quá đối ngược cùng thân ảnh bên ngoài, thân ảnh bên trong tấm gương khí chất nhưng là một trời một vực, không có tang thương chết chóc, cũng không có sinh tử luân hồi, không có ảnh mắt như nhìn tấu thiên địa, mà chỉ lộ ra một vẻ điên khủng, và cũng lộ một vẻ bài xích rõ rệt với đại đạo. Hủy diệt, thôn vệ, hư vô, không, còn hơn thế. Chỉ thấy hắn khàng khạc cười, xong nói, ngươi có chắc là một tên nhãi như vậy sẽ thành công không? Cho dù trên người hắn có một tia siêu thoát. Bạch bào nhân nghe vậy thản nhiên đáp, ta không biết. Kẻ mang trên thân siêu thoát thuộc tính đến bây giờ cũng không phải chỉ có một cái là hắn. Bất quá những kẻ khác đâu rồi? Có người thân tử đạo tiêu, kẻ phi hôi yến diệt, còn có đã châm luân. Cũng đã phải 10 tên rồi nhỉ? Bất quá kẻ lần này là đặc biệt, ta cũng không biết tại sao, cho dù là vận mệnh lực lượng hoặc trật tự lực lượng cũng không thể suy đoán. Sĩ Đi Nhân nghe vậy cười lạnh, quan tâm làm gì tới vận mệnh hay trật tự? Đứng trước siêu thoát, trừ khi thật sự là cực trong cực, tuyệt đối trong tuyệt đối, tương đối của tương đối, nếu không ngươi cũng đừng hòng suy diễn bất cứ điều gì. Mà trên căn bản ngươi đối vận mệnh đại đạo lý giải cũng không phải thâm sâu nhất cả cái đa nguyên này, thành ra đừng có tỏ vẻ bí hiểm như vậy. Bất quá mặc kệ hắn đặc biệt như nào, ngươi có nghĩ rằng ta không có biện pháp để hắn trầm luân? Ta tin là ngươi có, bất quá liệu ngươi có thực sự chắc chắn không? Tự một mình ngươi rõ ràng. Nói xong, tấm gương bắt đầu rạn nứt. Chỉ thấy bạch bào y nhân hừ lạnh một cái, bốn sợi xích trên thân bộ phát quang mang lóa mắt, ánh sáng từ đó nhanh chóng nhường mặt gương yên tĩnh lại. Chỉ thấy thân ảnh trong gương cười gần một cái, đừng tự dối lòng mình, ngươi biết ngươi không thể nào mãi giam cầm được ta. Ta đương nhiên là biết, bất quá mấy ngàn cái kỷ nguyên đã trôi qua, vô lượng lượng kiếp người nhìn cũng đã phát chán rồi mà vẫn đã thực sự thoát ra được đâu. Dù thế nào thì ta vẫn sẽ ngăn ngươi lại. Để rồi xem. Bỏ lại trong không trung từng tiếng cười điên cuồng, tấm gương biến mất, để lại bạch bảo y nhân một mình. Hắn thở dài một tiếng, tay nắm lấy một sợi xích, một bàn cờ hiện ra trước mặt, phía trên không ngừng lập lòe từng đợt đạo ý vô số năm rồi. Ta đã ngủ cùng thức quá lâu. Mỗi một giấc mộng, một cái đại thiên thế giới cũng vì đó mà sinh ra. Mỗi một lần tỉnh dậy, một cái đại thiên thế giới cũng vì đó mà hủy diệt. Rốt cuộc, liệu đây có phải là vĩnh hằng hay không? Thời gian, không gian đã dần lu mờ trong mắt ta. Lần này, đừng có làm cho ta phải thất vọng. Nói xong trên tay của hắn xuất hiện một quân cờ màu trắng, hạ thẳng trung tâm bàn cờ. Tại một nơi vô cùng xa, xa tới mức tận cùng, một dòng sông vẫn đang chảy. Nhưng một điều làm người ta cảm giác kinh ngạc đó chính là, dòng sông đó chảy đi chảy lại giống hệt nhau, vừa chảy vừa không chảy, hay cũng có thể nói rằng, không chảy chính là trạng thái chảy của chính nó. Đột nhiên, dị biến xuất hiện. Một thân ảnh từ từ nổi lên từ phía dưới dòng sông, khí tức trên thân lập lòe như muốn tắt. Đống hắn mở mắt ra, đôi mắt như muốn thu hết tất cả vào bên trong, như xem thấu lấy thời gian cùng không gian. Đã đến lúc rồi. Hắn nói, sau đó thân ảnh hoàn toàn tiêu thất. Tại một tòa tuyên cổ điện đường tồn tại ngay giữa hư không, có 10 hắc y nhân đều đang đứng ngay tại chính giữa trung tâm, phía dưới có khắc họa một bộ trận pháp, khí tức vô cùng cổ lão. Đống tựa như đồng thời, cả 10 thân ảnh đều cất tiếng nói, bố cục sắp phá. Cơ hội của chúng ta cũng tới rồi. Hay để cho hỗn nguyên vô giới, đa nguyên vô hạn, thiên đạo vô tình, hỗn độn vô thường, đại đạo vô hình, tất cả biết rằng chúng ta đã trở lại. Vì minh cổ thời đại, vì minh cổ thời đại. Thanh âm vang lên uy áp vô hạn, chấn động hư không. Một nơi nằm giữa khe hở của các vị diện, tựa như hình thành trung tâm của một mạng nhện, phía bên trên đấy cũng tồn tại một thân ảnh, sau lưng tồn tại một cái luân bàn, uy áp mạnh mẽ tới mức cho dù thánh nhân cấp bậc cường giả tiến lại gần cũng sẽ ngay lập tức bị phi hôi yến diệt, kể cả nguyên thần đã ký thác thiên đạo cũng sẽ không chạy thoát khỏi số mệnh. Chỉ thấy hắn hai tay áp lại, đôi mắt nhắm nghiền cũng không có mở ra, bất quá trong miệng vẫn không ngừng phát ra thanh âm, nghe chừng tưởng như vô nghĩa, bất quá so thiên địa chân ngôn còn muốn hùng mạnh, hỗn độn sao? Hồng hoang sao? Hồng mông sao? Thái sơ cùng thái huyền sao? Đa nguyên đã rồi tại một nơi khác, một nơi mà không thể dùng gì để đo đếm. Có một thân ảnh đang nằm tựa phía trên tảng đá, miệng ngậm một nọc cỏ, lưng đeo một thanh kiếm, đang nằm huýt sáo. Đột nhiên, giống như tình ngủ, thân ảnh đấy đột ngột ngồi dậy, hai con mắt như xuyên phá hư không. Chỉ thấy hắn cười, nói, rốt cuộc thức tỉnh rồi sao? Tuy có sớm hơn ta nghĩ một chút, bất quá như thế lại càng an toàn. Không biết bao giờ thì mời xong đây, ta cũng muốn về làm chứ. Nói xong hắn lại tiếp tục nằm xuống huýt sáo tiếp, bỏ lại đầu bên kia của tảng đá chính là một chuỗi dài những xác chết. Đột nhiên có một tên từ bên trong lấy thế như sét đánh hướng về thân ảnh kia là một đao, đao này thậm chí có khai thiên tích địa ý tứ. Nhưng đao vừa mới tới gần thân ảnh kia, vừa có ý tứ định chạm vào cổ đối phương liền đã bị dừng lại. Từng đợt ký tự huyền ảo xuất hiện trước mắt hắn, bộc lộ không thể tưởng tượng nổi lực chấn đem hắn đánh bay. Đánh lén sao? Cũng được đấy. Bất quá, quá yếu. thân ảnh nằm trên đá nói. Quay trở lại bên trong núi Kiền Ngai, Lưu Chính Minh vẫn còn hồn nhiên ngây thơ không biết rằng mình đã bị cuốn vào một vòng xoáy như này, đang ngồi nhìn Hoàng Thành Tư. Thấy sao, đề nghị không tồi chứ? Hoàng Thành Tư nghe vậy vội vàng đáp, tất nhiên là không thưa tiền bối. Ngược lại, văn bối đối việc này là cực kỳ ủng hộ. Được, vậy lấy một giọt máu thấm lên trên đấy đi. Lưu Chính Minh nói. Nghe vậy, Hoàng Thành Tư cũng không có chần chừ, nhanh chóng ký tên lên đấy. Bất quá nhìn lấy hắn tựa hồ có chuyện muốn nói, Lưu Chính Minh mới hỏi, sao thế, còn chuyện gì ạ? Hoàng Thành Tư mới lúc này mới mở miệng đáp, có chút ngượng nghịu, tiền bối, việc này có lẽ phải tốn nhiều thời gian hơn, bây giờ vãn bối vẫn còn có một chuyện cần xử lý. Lưu Chính Minh nghe vậy mới đánh gãy lời hắn nói, Vũ Long Trại chứ gì? Yên tâm, đã hợp tác thì cũng phải xuất chút thành ý cứ để ta lo. Chương 113, Lưu Chính Minh tâm tư nếu vậy thì đã tạ tiền bối. Hoàng Thành Tư cũng không có khách sáo, chắp tay nói, bất quá cũng không cần nội, một ngày nữa chúng ta sẽ xuất phát, hiện tại ngươi cứ lo cư dưỡng đi, nếu như cảm thấy đủ sức nhất cử đột phá nhập thần hậu kỳ luôn cũng không thành vấn đề. Dù sao trên người ngươi ám thương ta đã chữa hết rồi, kinh mạch lại nhận được bồi bổ, đối linh hồn cùng lĩnh ngộ điều kiện đều đã đạt được, tương lai đạt đến nhập hóa cũng không thành vấn đề. Lưu Chính Minh chậm rãi nói, hắn nhưng là không có nói đến cao hơn, bởi vì mặc dù kẻ này tư chất cùng tâm tính hoàn toàn là có thể đột phá đến hoàn hư cảnh, bất quá tương lai diễn biến rất khó lường, và lại hoàng chấn chủ cũng sẽ khó lòng mà tin nổi, vậy nên mới đặt ra mục tiêu trước mắt dễ đạt được hơn đã. Vậy ta đánh làm phiền tiền bối, mượn tiền bối cắt luôn. Hoàng Thành Tư nói, hắn đương nhiên biết rằng nhập hóa cấp bậc chính là như thế nào. Có thể nói tại Tam Quốc loạn thế bên trong, hoàn hư cấp bậc cường giả cực kỳ là khó xuất hiện, thứ nhất là bọn họ đều bế quan cố đột phá cùng lĩnh ngộ, thứ hai là các bên đều kiềm chế lẫn nhau, mà cũng chỉ có các trận chiến lớn trên căn bản mới có thể xuất hiện nhập hóa cấp bậc cường giả. Nhập hóa cấp bậc hoàn toàn khác biệt với nhập thần cảnh trở xuống, bởi đến cảnh giới đấy là chiến thuật biển người tác dụng bị giảm đi rất nhiều. Lý do khá là đơn giản, nhập hóa cấp bậc có chính mình chân lĩnh vực, có thể mượn lấy nguyên khí thiên địa, không phải là nhập thánh thì đến cả nguyên khí hộ thân của người ta còn không phá nổi, nói gì đến kích thương. Coi như có thể phá nổi đi, thì nhập thánh cảnh trở xuống dùng vũ khí tầm thường có cho hắn đánh mấy trăm năm cũng không phá nổi dù chỉ là lớp ra ngoài. Hơn thế nhập hóa cấp bậc cũng có thể mượn thiên địa nguyên khí phi thiên độ địa, thủ đoạn so sánh nhập thần mạnh hơn rất nhiều. Nhập thần cảnh nếu muốn phi hành sẽ phải tự tiêu hao tự thân linh lực, mà phi hành độ cao cũng không phải là quá cao, nếu không cũng lại hao tổn thêm linh lực, mà một khi cạn kiệt linh lực thì rơi vào bên trong biển người chính là nắm chắc cái chết. Vậy nên nhập hóa cấp bậc cường giả nếu không phải là đại tướng thanh danh hiển hách trinh hay thành chủ một thành thì chính là chư hầu một phương, chân chính chỗ dựa của một đại gia tộc lớn tại Sảng Hải Châu. Nếu Hoàng Thành Tư hắn mà thành công tấn thăng làm nhập hóa cảnh, thì Lâm Vũ trấn địa vị cũng là nước lên thuyền lên, có thể sánh ngang cùng một quận khác, thậm chí hoàng gia có thể tự lập thành Lâm Vũ quận. Đến lúc đó thì ba nhà còn lại đều phải sẽ chịu hạ mình dưới trướng, bất quá đương nhiên, một khi Lâm Vũ trấn được triều đình khâm thủ thành Lâm Vũ quận thì đương nhiên liên quan đến võ đạo tư nguyên sẽ càng không thiếu, ba nhà kia khẳng định càng dễ xuất hiện nhập thần cảnh cao thủ, xem ra cũng không phải là chuyện xấu. Đương nhiên đó là nếu mà Hoàng Thành Tư không định diệt trừ mấy nhà còn lại. Vấn đề này Lưu Chính Minh cũng không có lo lắng. Hắn tin tưởng lấy trí thông minh của Hoàng Thành Tư khẳng định sẽ nhìn ra được. Một quận khẳng định không có chuyện hoàng gia của hắn một nhà độc đại, hơn thế nữa rằng để sánh cùng các quận khác thì chỉ một mình hắn nhập hóa là cũng không có đủ, phải biết là cả Thanh Lục quận có tận hơn trăm tên nhập thần cảnh, hơn thế nhập thần cảnh đỉnh phong số lượng cũng không phải là ít. Vậy nên tuy rằng mấy nhà tuy có ân oán với nhau bất quá trong chuyện phát triển Lâm Vũ trấn đều là đồng khí liên tri, mà cũng không có tới mức huyết hải thâm cửu, không đội trời chung tình trạng, thành ra rằng là Hoàng Thành Tư khẳng định sẽ không làm như vậy. Đây mới chính là một trong số các mục đích của Lưu Chính Minh, dù sao chuyện này nhìn như thế nào cũng là đưa than ấm ngày tuyết rơi à, hơn thế Hoàng Thành Tư người này làm người cũng không tệ, vậy nên Lưu Chính Minh một khâu trong kế hoạch chính là thu hắn làm thủ hạ, đồng thời mượn Lâm Vũ trấn làm nơi phát triển đầu tiên của mình. Đương nhiên cũng có một phần là vì ban thưởng. Định Quốc có tổng cộng gần 50 quận, lãnh thổ có thể nói là lớn nhất trong Tam Quốc. Trong đó Thanh Lục quận cũng toán một quận cấp bậc trung lưu. Cấp bậc của một trấn, một quận hay một thành ở Sảng Hải Châu được phân biệt chia làm hạng, trung, thượng, đỉnh lưu. Đo đạc này được xác định dựa trên khá nhiều xếp hạng. Trong đó bao gồm, tu vi người mạnh nhất ở đây là gì, sản xuất kinh tế ra sao, tác dụng ra sao đối triều đình, có bị ảnh hưởng bởi nhiều loại nạn gì hay không, số lượng người có tu vi hạng thấp hơn phân biệt như thế nào, bảo an thế nào, đánh ra ra sao. Tóm lại là có vô số hạng mục. Việc này sẽ do một số quan lại cụ thể trong triều đình đánh giá. Điều này cũng khiến cho là việc đôi lúc một cái chỉ được đánh giá là trung lưu quận nhưng vẫn có thể tỏi ra một ông nhập hóa cảnh đỉnh phong thành chủ. Đây cũng là khó có thể trách, nếu như người này chỉ có một tâm với võ đạo, trong việc xử lý kinh tế cũng không phải là tốt, dẫn đến quận chỉ có bị đánh giá như thế mà thôi. Trong đó thì phân biệt giữa thành cùng quận. Hai thể loại này trên căn bản là cùng cấp độ, bất quá thành chính là đơn vị dùng để đối phó chiến trận, còn quận chính là đơn vị phát triển sản xuất. Thông thường thì cùng quân số sức chiến đấu đỉnh tiêm của thành so quận thường sẽ mạnh hơn khá nhiều. Tất nhiên, chúng ta vẫn là còn một loại cấp bậc nữa. Phía trên của một cái đỉnh cấp quận hay thành đương nhiên chính là kinh thành. Tại đây thì coi như nhập hóa đỉnh phong mới thực sự là có thể có tiếng nói, bởi vì đơn giản, hoàng gia chính là có hoàn hư cảnh cấp bậc cường giả, láo nháo là ăn cháo hành ngay. Lưu Chính Minh thực sự muốn bắt đầu kế hoạch của hắn, lấy thành, quận cấp là không có khả năng, trừ phi là hắn may mắn đến nghịch thiên đi, mà đương nhiên, loại này may mắn, Lưu Chính Minh là sẽ không tin tưởng. Vậy nên hắn sau khi nhìn lấy phần thưởng, cộng với vị trí địa lý về sau chính là đã nghĩ ra kế hoạch lấy tiềm năng phát triển, dù sao hắn ưu thế cũng là có rất nhiều, chính là để bù đắp lại cho việc thời gian ngắn ngủi. Tất nhiên, kế hoạch của hắn khẳng định không chỉ có Lâm Vũ Trấn một cái. Xử lý xong vấn đề của Hoàng Thành Tư về xong, Lưu Chính Minh mới đi ra phòng chờ, vẻ mặt có chút mệt mỏi. Thấy hắn, ba người kia vội vã đứng dậy, cũng không có tiếp tục quan tâm đến bài trên tay nữa. Hà Thiết Thủ nhanh chóng hỏi, giọng điệu bên trong có lo lắng, thua tiền bối, Hoàng Trấn chủ hắn thế nào rồi? Nghe vậy, Lưu Chính Minh mới lắc đầu hai ba cái, cổ kêu răng rắc. Trời, chẳng lẽ hắn bị phế rồi, hay là hắn chết rồi? Ta nghe đồn bên trong kinh thành khi đi chữa trị xong nếu lắc đầu một cái chính là phế, nếu hai cái chính là chết, tiền bối lắc ba cái tình huống chẳng lẽ còn tệ hơn? Tề Lao kinh hoàng hỏi ra. Nghe được Tề Lao nói, hai người còn lại cũng giật mình, chỉ khác là Hà Thiết Thủ thì lo âu hiện ra rõ trên mặt, còn Tiêu Lão thì vẫn cứ điềm nhiên, có điều tâm trạng đương nhiên cũng không phải tốt lắm, tay cầm bài cũng có phần run run lên. Thấy vậy Lưu Chính Minh mới cau mày, ta còn chưa có nói gì mà các ngươi đã tự mình não bộ rồi. Đi ra mọi cổ một chút bẻ cổ không được à? Cái gì mà một lắc thì phế, hai lắc thì chết? Chẳng lẽ các ngươi cứ như vậy không tin tưởng ta sao? Ba người nghe vậy thì đều phát hiện mình đã hiểu lầm Lưu Chính Minh, vẫn là Hà đại trưởng lão hỏi trước, vậy thưa tiền bối, thế Hoàng Thành Tư hắn như thế nào rồi? Lưu Chính Minh nhún vai, tự mình vào không phải sẽ rõ ràng hơn sao? Sau đó bỏ mặc ba người chạy vào bên trong, Lưu Chính Minh ngược lại đi ra chỗ ghế bành, hạ người ngồi xuống, linh lực trên tay phun trào, nhanh chóng xáo lấy mấy quân bài trên mặt bàn thành một chồng, sau đó đối Càn Minh Nguyệt đang ngồi đối diện hỏi, làm văn không? Càn Minh Nguyệt nhanh chóng nói, phong thái dứt khoát, không, ai mà biết được ngươi dùng thủ đoạn gian lệnh gì, chơi 10 bán thắng 10 bán, chơi 100 thắng 100. Lưu Chính Minh nghe thế nhún vai, làm sao mà ta biết được, có thể là do ta đẹp trai a. Trong lòng thì nghĩ thầm cô nàng này đến giờ vẫn quên là ta có bạch nhãn à. Không biết xấu hổ. Càn Minh Nguyệt đưa ra đánh giá. Rất nhanh, một ngày cũng nhanh chóng trôi qua, Hoàng Thành Tư cũng thuận lợi tấn cấp thành công thành nhập thần cảnh hậu kỳ. Bất quá đến tận khi đấy hắn vẫn không dò ra nổi Lưu Chính Minh nội tình, đành chỉ có thể hỏi. Lưu Chính Minh nghe vậy cũng chỉ có nói, ta có thể yếu hơn cả nhập thánh cường giả, bất quá ta cũng có thể mạnh hơn cả nhập hóa cường giả, ngươi đoán. Câu trả lời này làm Hoàng Thành Tư có chút hoang mang cùng ngập bức, bất quá hắn cũng hiểu đại ý rằng là đây là bí mật riêng tư, thành ra cũng không có xoắn xuýt nhiều. Sau khi ổn định cảnh giới về sau, cả đoàn mới bắt đầu hướng về căn mật thất của Lâm Vũ Trấn ở phía bắc đi tới. Đông Dương, Hoàng Thành Tư chợt nhận thấy có gì đó không đúng, có gì đó lạ thường. Ta có nhờ xây một trận pháp nhằm vào nhập thần trung kỳ phía dưới ở đây, không có ta là điều động là không thể mở được, có tác dụng chỉ để che mắt, bất quá ta bây giờ lại không cảm nhận được trận pháp. Cả đoàn nghe vậy chợt giật mình, tất cả đều tăng tốc lên, khi đến nơi, chỉ thấy căn cứ cũng không có còn nữa, mà chỉ đơn giản là khói mờ bao phủ, lửa cháy liên tục. Điều này làm mọi người đều giật mình. Vẫn là Lưu Chính Minh tỉnh táo nhất, chỉ thấy hắn tiện tay một đạo linh lực về sau, toàn bộ khu lửa cũng bị dập tắt, tiện thể lôi ra được một người từ đống cho tàn. Hắn toàn thân bị thương, bất quá có vẻ khá là may mắn là trốn vào bên trong hoạch tâm trận pháp, thành ra là trốn người một kiếp. Phát hiện tên này chính là nhập thánh cảnh của Lâm Vũ Trấn về sau, được cử để trấn thủ nơi đây, Lưu Chính Minh nhanh chóng dùng thủ đoạn để khiến cho hắn tỉnh lại. Vừa mở mắt, nhìn thấy Hoàng Thành Tư, hắn mới khàn khàn, Hoàng đại nhân, là Ngũ Long trại. Chương 114, đến Ngũ Long trại. Ngũ Long trại sao? Khốn kiếp, chúng còn muốn gì nữa? Ngay cả trấn cùng rất nhiều tài nguyên bọn chúng đều chiếm được rồi, hà cớ gì còn tốn công đến đây? Hơn thế nơi này phi thường bí ẩn, vốn nếu như không có ta chỉ điểm thì tìm được nơi này độ khó cơ hồ là như lên trời, trừ khi chúng có một trận pháp sơ bố trí được huyền cấp trận pháp trung phẩm trở lên, bất quá dạng này làm sao mà dễ tìm như vậy? Hoàng Thành Tư tức giận nói ra. Hắn cũng không có tức giận với hành vi bỏ trốn của vị nhập thánh cảnh này, bởi vì ló mặt ra khẳng định là chết hoặc bị bắt, thay vào đó lưu lại truyền tình báo thì có ích lợi hơn nhiều. Bên cạnh Hà Thiết Thủ cũng không có chậm trễ, vội hỏi, thế người dân làm sao rồi? Không có đại lượng người chết ở đây thì bọn chúng đã làm gì họ? Tên nhập thánh cường giả kia thực lực cũng chưa có hồi phục, bất quá vừa được Lưu Chính Minh đưa cho một viên liệu thương đan nên hiện tại cũng đã tốt hơn rất nhiều, cũng đủ sức lực mà nói chuyện. Hắn đều thào nói, không, chúng không hề động đến người dân, chúng chỉ bắt hết mọi người đi thôi. Thậm chí có cả võ giả cố gắng chống lại cũng không có gì dùng, toàn bộ đều bị phong tỏa lấy kinh mạch, dù sao tu vi của chúng đè ép nhiều lắm. Ta cũng là may mắn trốn được vào đây mới không bị phát hiện. Lưu Chính Minh nghe vậy mới nhẹ gật đầu, xong rồi nói, yên tâm, người dân như vậy là không có vấn đề gì đâu. Đương nhiên, chỉ là hiện tại thôi. Nếu như chúng ta xuất phát ngay từ bây giờ thì còn có thể cứu được họ. Hoàng Thành Tư nghe vậy thì bộ nói, vậy còn chờ gì nữa, xuất phát thôi, ta đã không còn chờ được tự tay moi gan đám đấy rồi. Hà Thiết Thủ nghe vậy cười khổ, ta đương nhiên cũng có ý định đấy, bất quá ngươi có nhớ mấy lần trước không, khó mà tóm được vị trí của bọn chúng. Coi như ngươi có dùng thần niệm thì khẳng định thời gian phải mất cũng nhiều lắm, vùng này cũng rộng chứ đâu có nhỏ bé gì đâu. Hoàng Thành Tư còn định nói gì thì một bên Lưu Chính Minh phong khinh vân đạm nói, yên tâm, ta có cách. Bất quá trước đó, chúng ta còn cần phải làm một chút chuẩn bị Ngũ Long trại, núi Kiền Nai. Ha ha ha, thật sự không ngờ rằng bọn Lâm Vũ Trấn lại bỏ lại nhiều tài nguyên như vậy. Chỗ này đủ cho chúng ta mạnh lên rất nhiều a. Đúng vậy, không chỉ có thế, nếu chúng ta lại càng mạnh thêm nữa, thì coi như lại chiếm lấy tiếp mấy cái trấn nữa cũng không phải không thể, dù sao chủ nhân đối thiên cơ thuật hiểu sâu vô cùng, coi như là nhập hóa cường giả đến cũng không bắt được. Bất quá thực sự ta vẫn không hiểu tại sao phải bắt sống lấy bọn người phàm vô dụng đấy nhỉ. Trực tiếp giết hết không phải tốt hơn bao nhiêu a? Dù sao bất quá là bọn kiến hôi mà thôi, giết thì giết, có vấn đề gì? Ngươi thì biết cái gì? Đó là mệnh lệnh của chủ nhân. Là chủ nhân cho chúng ta tất cả, từ tiền bạc, sức mạnh, gái gú, rượu tốt. Đừng bao giờ nghi vấn ngài. là ngài đã cho chúng ta tất cả.
Đúng, là ngài đã cho chúng ta tất cả. Ngồi tại phía trên, nhìn lấy thuộc hạ dưới liên tục nói chuyện với nhau như vậy, Vũ Long trại chủ cũng không có cười đùa, chỉ là trong mắt hiện lên mấy vẻ khó lòng nhận ra chán ghét. Một bên khác, Đỗ trưởng lão Đỗ Diên Khánh cũng đang ngồi đấy, cũng không có ăn uống ý tứ. Dù sao hắn nhưng là phi thường bài xích nơi đây. Hơn thế, hắn tự thân tu vi cũng là nhập thần cảnh sơ kỳ, không ăn không uống cũng không có chết được. Hừ, nếu như không phải bị khống chế lấy hành động thì cho dù có muốn quyết tử chiến ta cũng sẽ không ngồi ở đây, cùng một lũ thảo khấu coi mạng người như cỏ rác này làm loạn được. Đỗ trưởng lão trong lòng nghĩ thầm. Mà một bên khác, Hồng Long trại chủ nhìn lên trên mặt trăng, sau đó quay sang Hắc Long trại chủ nói, đại ca, đã đến giờ rồi. Hắc Long trại chủ lúc này mới ngẩng khuôn mặt chán trừng lên, vậy hả, được rồi, để ta đem chiến lợi phẩm thu hoạch được đi thông kê cho chủ nhân. Ngay sau đó hắn rời đi, thân ảnh nhanh chóng phiêu hốt vào bên trong một tòa điện đường. Bên trong tràn ngập bóng tối, chỉ có mấy ngọn đuốc lờ mờ rọi lên trên khuôn mặt của một thân ảnh mặc bộ huyết y ngồi trên ngai. Sao, thế nào rồi? Dạ bẩm chủ nhân, thống kê số lượng tù binh từ Lâm Vũ trấn chúng ta bắt được là 56 đại tông sư, 215 tông sư, võ giả cả mạch cảnh gần ngàn tên, còn lại là 2 vạn người, trong đó pha trộn giữa luyện thể cùng bình thường. Số lượng không thể tu luyện là 23 người, kinh mạch bị hậu thiên tàn phá là 325 người. Còn đây chính là mấy món mà chủ nhân cần thiết. Nói xong hắn đưa lên một cái túi chữ vật. Huyết y nhân cầm lên, sau đó nói bằng một giọng khàn khàn, "Được, làm rất tốt. Lại làm tiếp mấy vụ như này, rồi ngươi chẳng mấy chốc sẽ đạt được nhập thần cảnh trung kỳ. Để rồi lao hấp thu càng nhiều, đợi tu vi mạnh hơn rồi mới không chế được lâu dài đúng không? Lao cho là ta không biết à?" Hắc Long trại mặt không đổi sắc, trong lòng lại điên cuồng phun lấy. "Được rồi, cho ngươi e là bùm." Lời nói còn chưa nói hết, đột ngột một tiếng nổ lớn vang lên phía dưới chân núi. Tất cả ở đây đều là võ giả, vậy nên không ai là không nghe thấy. Hắc Long trại chủ đội quay sang lão giả huyết y kia, hỏi, "Chuyện gì vậy thưa chủ nhân?" Chỉ thấy lao gần giọng xuống, "Địch tập." Còn không đợi hắn nói tiếp, một bóng người đã bay vào, nhanh chóng phá nát toàn bộ khu vừa đại môn. Nhìn lại chính là một tên đội trưởng thuộc Hồng Long trại, tu vi cũng là nhập thánh cảnh sơ kỳ. Chậc chậc, nghe danh Ngũ Long Sơn trại đã lâu, tưởng rằng cũng phải có chút gì thực lực, nào ngờ quá thất vọng rồi. Một giọng nói tràn ngập trào phúng cùng miệt thị vang lên, nương theo đó là lại một tên nhập thánh cảnh trung kỳ của Ngũ Long trại lại bị ném vào đại môn. Lần này, không chịu được lực đỉnh, cả tòa điện đường sụp đổ. Hắc Long trại chủ cùng huyết ý lão giả nhanh chóng lao ra phía trước, thì đột ngột bị giật mình bởi tình cảnh trước mặt. Chỉ thấy Ngũ Long trại đại sơn tan nát, nhập thánh cảnh thì bị giết gần hết, bàn ghế tung tóe khắp nơi. Thậm chí nơi xa xa, ở mấy ngọn núi bên cạnh còn có mấy nơi đất đá văng tung tóe, khói bốc lên ngùn ngụt. Tất nhiên lấy nhãn lực của Hắc Long trại chủ thì hoàn toàn có thể thấy được Đỗ trưởng lão nằm bất tỉnh ngắc nghèo ở đấy, còn mấy nơi còn lại đương nhiên là Hồng Long, Thanh Long, Tử Long, Hoàng Long, bất quá đương nhiên, tình trạng của bốn vị trại chủ kia còn tệ hơn nhiều, toàn thân nát bầm dập, máu tươi chảy bé bét. Phía trước mặt thì có một thanh y nhân đang đứng ngay đấy, trên lưng mang theo một thanh xích sắc ngọc kiếm, khí thế tung hoành tựa như quét hết sân hạ. Hắn ngay lúc này đang nắm lấy cổ áo của một tên nhập thánh cảnh sơ kỳ, trên thân cũng đã mất hết khí tức của sự sống. Nhìn thấy Hắc Long trại chủ cùng huyết ý lão giả, thanh y nhân mới nhếch miệng lên cùng thiếu, hai con rùa rụt cổ cũng đã đi ra rồi à, ta còn tưởng các sẽ trốn ở trong đấy mãi, đang định ném thêm một tên nữa đây. Nói xong tay hắn bóp một cái, tên võ giả nhập thánh kia thân thể ngay lập tức nát vụn. Ngươi dám? Hắc Long trại chủ nhìn lấy bốn đệ đệ của mình đã bị đánh tới mức không rõ sống chết, giờ lại bị giết chính người mình ngay trước mặt không khác nào hung hăng tát mấy phát vào mặt hắn, làm cho hắn chợt gầm lên. Bất quá đương nhiên, lý trí của hắn vẫn rất mạnh, cũng chỉ có gầm lên mà không có lao lên. Gầm gì mà gầm? Bất quá là loại cho cậy gần nhà gà cậy gần chuồng, có dám lao lên không? Thanh y nhân nghe thấy Hắc Long trại chủ bèn lườm hắn một cái, ánh mắt bên trong chất chứa sát khí, khí thế hiển lộ rõ không thể nghi ngờ, uy thế tất cả áp trên người của Hắc Long trại chủ, làm cho hắn không khỏi lùi về sau một bước. Đông bên cạnh huyết ý lão giả xuất thủ, trực tiếp đánh bay luồng khí thế đấy, gàn giọng hỏi, các hạ là ai? Hà cớ gì đến nơi đây, lại còn giết nhiều người của ta như vậy? Giọng hắn tuy rằng vô cùng giận dữ nhưng cũng lại vô cùng cẩn trọng, bởi vì dù là tu vi nhập thần trung kỳ như hắn vậy mà cũng khó nhìn ra sâu cạn của người này, bất quá hắn đoán khoảng cách chắc cũng chỉ là tầm nhập thần hậu kỳ, mà nhập thần hậu kỳ đỉnh phong hắn cũng không có kiêng kỵ làm ấy, dù sao át chủ bài của hắn là rất nhiều. Tại sao? Trong lòng các ngươi không có điểm bức số sao? Một thân ảnh xuất hiện, tất nhiên đó là Hà đại trưởng lão. À, thì ra là Lâm Vũ chấn người. Còn ngươi thì chắc là được bọn chúng mời đến à? Huyết ý lão giả sau khi nhìn thấy Hà Thiết Thủ thì đoán ra được. Dù sao mặc dù hắn chưa bao giờ gặp nhưng Ngọc Giản truyền tin để làm gì? Ghi lại hình ảnh cũng là quá đơn giản. Thôi được rồi, các hạ, nếu như ngươi chịu nói ra nốt vị trí của mấy tên Lâm Vũ chấn chó nhà có tăng này, thì ta không những sẽ không truy cứu mà còn tặng ngươi thứ gì ngươi yêu cầu được chứ? Dù sao thì ngươi cũng chỉ là nhận người tiền tài, thay người tiêu tan, cũng biết rằng mối làm ăn nào là tốt hơn chứ? Huyết ý lão giả hơi trầm mặc trong 2 giây, ngay sau đó tâm niệm chuyển đổi, nói: "Hừm, điều kiện nghe có vẻ hấp dẫn đấy." Thanh y nhân nói dù sao một mặt hàng từ một nhập thần cảnh trung kỳ lâu năm có vẻ còn tốt hơn cái mà những tên nhập thánh cảnh Lâm Vũ trấn này có thể tìm được lắm. Bất quá ta phải nói trước thứ mà ta cần đã. "Được, tiểu huynh đệ muốn gì cứ nói. Ngũ Long trại ta tuy rằng không dám xưng giàu có nhưng đồ vật tài nguyên thì cũng không có thiếu." Huyết ý lão giả dở giọng hào sảng ra, hắn cũng không muốn cùng thanh y nhân trước mắt là địch, chí ít là hiện tại. Thậm chí từ các hạ cũng chuyển thành huynh đệ. "Được thôi, vậy ta muốn thân ảnh thanh y nhân biến mất trong nháy mắt đầu của ngươi." Chương 115, con tin hử,
rượu mời không uống lại muốn rượu phạt. Huyết Ý lão giả cũng không có lằng nhằng gì, thủ trưởng nhất, thân ảnh cũng ngay lập tức di hình. Hắn đương nhiên là không ngán Thanh Y Nhân, dù ao hắn nước chừng Thanh Y Nhân cũng chỉ là luyện thể võ giả, lại cảnh giới cao hồ ầu mình một chút, đánh nhau chỉ cần dùng át chủ bài là hắn có thể thắng, bất quá tiêu hao khẳng định vô cùng lớn. Nếu thay vào đó nhờ vào Thanh Y Nhân này lấy được vị trí của bọn Lâm Vũ Trấn thì hoàn toàn có thể giết bọn hắn để hấp thu lấy sức mạnh, đến lúc đó, hắn có thể tấn cấp nhập thần hậu kỳ không những thế còn là nhập thần hậu kỳ loại biên mãn, rồi xử lý Thanh Y Nhân sau chưa muộn. Còn Hà Thiết Thủ, không đáng lo, dù sao chiến trường nhập thần đến khi nào nhập thánh được quyền nói chuyện. Hai người lập tức giao thủ với nhau chính là gần 100 chiêu, không khí xung quanh liên tục sinh ra từng tiếng nổ lốc đốt. Tuy rằng Thanh Y Nhân khí lực lớn hơn nhưng tốc độ lại chậm hơn cũng không ít, thành ra Huyết Ý lão giả cũng rất nhanh tìm ra yếu điểm của hắn, lấy khoái khắc lực. Trận chiến này tuy rằng Huyết Ý lão giả chỉ có tu vi nhập thần cảnh trung kỳ, bất quá quy mô chiến đấu so sánh rất nhiều nhập thần cảnh hậu kỳ còn muốn mạnh hơn. Hà Thiết Thủ cùng Hắc Long trại chủ đều đã lui về phía sau. Hà Thiết Thủ là bởi vì thực lực tự thân không đủ duyên cớ, còn Hắc Long trại chủ là vì thứ nhất tự thân thương thế chưa có lành, thành ra sức chiến đấu cũng chỉ có tầm ngũ thành, so sánh một bán bộ nhập thần còn mạnh hơn một chút. Hắn cũng không có định lao vào đánh lấy Hà Thiết Thủ, bởi vì Hà Thiết Thủ tự thân cũng là nhập thánh cảnh hậu kỳ viên mãn, thủ đoạn cũng không có thiếu, nếu như không dùng lôi đỉnh chi thế một đòn ép xuống đối phương mà cứ lao lên cái mãng ngay thì trừ khi hắn khôi phục hoàn toàn thực lực nhập thần cảnh sơ kỳ mới có khả năng. Rầm rầm rầm. Đất đá xung quanh Ngũ Long Sơn trại liên tục nát vỡ, cả núi kiện nhai không ngừng rung chuyển, bên trên truyền đến tiếng vang tựa như sấm gầm sét thét, thanh âm phải truyền đi trong khuôn viên cả dặm. Cũng chỉ là gần mấy chục cái hô hấp thời gian, hai người đã đánh với nhau lên tới ngàn chiêu. Chỉ thấy Thanh Y Nhân giống như thấy được cơ hội, một chưởng đánh vào vai của Huyết Ý lão nhân. Trường này nếu chúng thì hắn không trọng thương cũng chắc chắn rơi xuống hạ phòng. Nhìn lấy thủ trưởng sắp hạ xuống tới nơi, Thanh Y Nhân hơi lộ ra mỉm cười, biểu lộ đã thắng. Nào ngờ đột nhiên, thân ảnh của Huyết Ý lão nhân ngay lập tức thoát ly tầm mắt, nhoáng cái đã tiến ra sau lưng Thanh Y Nhân, trong tay cũng nhiều hơn một cây huyết đao, hướng về cổ Thanh Y Nhân lao tới, trên thân tuân ra đao khí hừng hực tựa như cựu luyện ngục, có thể làm cho người mê thất trong đấy. Huyết Ngục Tế Đao. Đột nhiên, sau lưng Thanh Y Nhân chợt như mọc lên một bức tường cản lại đao của Huyết Ý lão giả. Khóa chặt lấy tay hắn, trong nháy mắt hắn cũng xoay người lại, một tay nắm chặt lấy một phần tay cầm của lưỡi đao, tay còn lại hướng lão giả vung quyền. Quyền lãng như báo tố, linh lực áp sức trên đấy cũng nhiều đến kinh người, tựa như áp hết tất cả các phương vị, làm cho Huyết Ý lão nhân không còn chỗ né tránh. Huyết Ý lão hiển nhiên cũng là bậc người quyết đoán, hơi nhíu mày một cái, tay trái đảo ngược chém lên, cổ tay chỉ trong nháy mắt bị cắt đứt, nhanh chóng mượn lực giật ngược về phía sau, vừa lúc né tránh đòn quyền vừa rồi. Thấy Huyết Ý lão nhân nhanh chóng giật mình lùi lại mấy chục mét, Thanh Ý lão nhân quyền uy mới ngừng lại, tự thân linh lực lại một lần nữa nội liễm. Thủ đoạn khống chế làm cho Huyết Ý lão giả liễu lơi không thôi. Huyết Ngục Nội Đao, vũ phẩm thượng cấp, thông tin mô tả, được rèn từ hỏa vân thiết cùng với u mê huyền thạch, sau đó rèn tại bên trong núi lửa 6636 ngày. Sử dụng, thân đao dài tầm 2 thước rưỡi, thuộc dạng đao một lưỡi. Thuộc tính, hỏa thuộc tính. Hiệu quả, tăng cường độ khuynh hướng cực đoan của cảm xúc, đặc biệt là tức giận, tác động mạnh đến tinh thần, hiệu quả tùy thân điều chỉnh. Thanh Ý nhân nghĩ thầm trong lòng, vũ phẩm thượng cấp sao? Quả nhiên là giàu có thật, không biết lao ta còn bao nhiêu loại di át chủ bài. Bất quá có vẻ cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Dù sao đến cả phụ lục cũng có, lại tới mấy món vũ phẩm đỉnh cấp ta cũng nhận. Thanh Y Nhân cũng không có thừa thắng lao lên ý tứ, chỉ thấy hắn vứt bàn tay của Huyết Ý lão giả xuống, trên mặt tựa như tràn ngập vẻ ghê tởm, điều này làm cho Huyết Ý lão giả giận đến sôi máu, bất quá lao nhưng là vẫn không có xông lên. Chỉ thấy Thanh Y Nhân nhìn lấy thanh đao trên tay, quay sang nói, "Hảo đao, hảo đao pháp, hảo tâm kế." Ngay từ đầu ngươi tuy rằng giống như giận dữ mà xông lên, đồng thời cũng tỏ vẻ lộ ra hết thực lực, bất quá tốc độ lại che giấu xuống, giả vờ lộ thời cơ để quay lại đâm ta một nhát. Thậm chí còn cố tình không dùng đến đao ngay từ đầu. Tính toán hay lắm. Nếu không phải ta để phòng cẩn thận thì đã bị tiễn xuống âm tào địa phủ làm bạn với cô hồn rồi. Thật là âm độc a. Huyết Ý lão giả nghe vậy mới cười lạnh, nói, âm độc. Ta chỉ sợ ngươi mới là người âm độc nhất ở đây. Ngươi hẳn là đoán ra được rằng ta đã giấu giếm tốc độ, sau đó tương kế tự kế, giả vờ để lộ điểm yếu để bẫy ngược lại ta đúng không? Không thể không nói ngươi đúng là diễn kỹ giỏi, còn giả vờ nhiều điệu bộ từ trước, kết hợp với rất nhiều chi tiết nhỏ mới khiến cho ta đánh giá thấp ngươi. Vậy mà còn ở đó mặt dày nói rằng mình như thể người bị hại. Bất quá để ta hỏi thật một câu, ngươi rốt cuộc đến đây để đập phá quán hay là để cứu người dân? Nếu như để cứu thì ha ha nói đến đây lão cùng tiêu cười. Nghe thấy thế sắc mặt của Thanh Y Nhân cùng Hà Thiết Thủ nhanh chóng ngưng trọng lại, Thanh Y Nhân bội hỏi, ngươi đem bọn họ ra sao rồi? Huyết Ý lão giả nghe vậy ngừng cười, bất quá xuất hiện trên mặt một nét lao tử nắm thóc được ngươi rồi bộ dáng, ngươi đoán. Vốn là ta còn định đợi lâu lâu một chút mới động thủ, bất quá có vẻ các ngươi cũng không có cho ta thời gian, vậy ta đành phải ra tay trước vậy. Ngay lập tức hắn lấy ra bên tay một cái bọc giấy, phía bên trên khắc ghi lấy mấy đường nét siêu mẹo. Ngươi tới, cứ mỗi một tiếng chạm của ta, lập tức giết 100 người. Ngươi dám? Hà Thiết Thủ kêu lên. Dám chứ có gì không dám. Dù sao cũng là một lũ kiến hôi, chết có gì đáng tiếc. Hơn thế chúng chết liên quan gì đến ta, dù sao mạng chúng là ta định đoạt. Và cũng đừng có vọng tưởng hy vọng, bên trong đó ta bố trí thế nhưng là một tên nhập thánh sơ kỳ đội trưởng, cộng với bên ngoài một loại trận pháp phòng ngự có thể chống được cả nhập thần cảnh hậu kỳ công kích. Coi như hoàng trấn chủ của các ngươi có sống nổi để mà đột phá cũng đột kích không lên a. Huyết Ý lão giả cười khiêu khích, bất quá trong lòng hắn vẫn là vô cùng rõ ràng. Nhập thân cảnh hậu kỳ. Gặp ủy, làm sao mà lão có thể an tâm được cơ chứ,
rõ ràng là nhập hóa cảnh sơ kỳ có đến cũng không phá nổi trận pháp đến. Bất quá nói thế cũng đủ để hù dọa rồi, không cần thiết phải bộc lộ hết thảy. Lão bài tẩy nhưng là vẫn còn, dù sao tích xúc mấy chục năm lão cũng không có ngồi không. Tất nhiên, lão bắt cóc người dân của Lâm Vũ Trấn lý do thì cũng khá là đơn giản, để họ trở thành nguồn cung cấp năng lượng cho hắn, sau đó thuần chất trở thành kiếp nô, con đường khẳng định so Ngũ Long Sơn tặc bình thường muốn thảm, diệt tuyệt hết nhân tính. Đặc biệt lão còn có thể dựa vào nộ khí hỏa kiếp xác định vị trí của từng người một. Lúc trước lão không còn cảm nhận được Hoàng Thành Tư vị trí nữa nên mới cho rằng lão đã chết. Hắn cảm thấy vô cùng tiếc nuối, bởi chỉ cần đợi lão tiến lên nhập thần cảnh hậu kỳ nữa thôi, là lão sẽ có một tay sai vô cùng đắc lực, bất quá thời gian không cho phép, Hoàng Thành Tư đột phá đến nhập thần cảnh hậu kỳ buộc phải xúc tiến kế hoạch. Sau đó lão sẽ dùng nó tự tạo một quân đội riêng cho mình, rồi dần dần bành trướng. Bất quá lý do mà lão cần tận mấy chục năm là vì sao? Triều đình A triều đình có khả năng sẽ không đối một cái sơn trại thảo khấu nổi dần dần lên quan tâm làm ấy, trừ khi xuất hiện được nhập thần cấp bậc. Nếu như mà lão quá cao điệu thì khẳng định là hôm sau đi dạo đã thấy tầm hơn chục chi đoàn triều đình tiến đến rồi, lúc đấy nát là khẳng định. Tất nhiên không phải là hắn sợ hãi quân đội, dù sao nộ kiếp chân kinh quần chiến năng lực cũng rất mạnh, bất quá hắn sẽ phải lộ vài lá bài tẩy, và triều đình khẳng định sẽ rất hứng thú với nó, thậm chí là còn có khả năng có nhập hóa đỉnh phong cường giả đi hỏi thăm, đấy mới thật chết. Hơn thế nữa lão cũng không phải là thiên tài tu luyện bạn cổ có một, cũng không có chuyện 10 năm lên hoàn hư cảnh, con đường võ đạo vẫn cần tích lũy rất nhiều. Bất quá đương nhiên, thân là người tu luyện nộ kiếp chân kinh, lão hoàn toàn có thể hấp thu lấy những gì sinh linh tu luyện cùng công pháp, thế nên cho dù là bọn hắn có chết đi nữa lão vẫn có thể hấp thu lấy nâng cao công lực được. Ngoài ra vẫn còn một lý do nữa. Tóm lại, mọi thứ đều đang có xu hướng vô cùng ổn định, lão vẫn sẽ tiếp tục cẩn giấu lực lượng của mình, rồi đến khi đủ mạnh thì sẽ lấy lôi đỉnh chi thế quét ngang một vùng. Đến lúc đó thì coi như triều đình cũng khó mà làm gì được lão. Nhưng kỳ thực, đối thủ của lão lần này so các lần khác còn muốn đặc biệt, một kẻ thân mang hệ thống, hơn nữa trình độ não động cũng không có thấp, thành ra bài tẩy của lão đến giờ có lẽ không nên được gọi bài tẩy nữa. Chỉ thấy từ bên trong cái bọc đấy vang ra một thanh âm, ai ra? Cái đồ chơi này cũng thật là thú vị a. Thời điểm nghe được thanh âm này, tiếng cười của Huyết Ý lão giả ngừng lại, thiếu dung trên mặt cứng đờ, "Hả? Ngươi là ai?" Lão mặc dù có thể thông qua nộ khí hỏa kiếp xác định được vị trí đại khái của những kẻ sở hữu nộ khí hỏa kiếp của lão, nhưng cũng chỉ là mảy may phát hiện vị trí cùng nhận định sinh tử, thao túng hành động thôi, chứ tình trạng xung quanh thì cũng không có phát hiện ra được. Tuy nhiên, điều này cũng không phải là lý do chính khiến cho lão thất thố, dù sao có kẻ có khả năng xâm nhập vào bên trong cũng chỉ là làm lão giật mình, mà đó là do thanh âm này giống hệt với thân ảnh đằng trước. "Ta là ai cũng không có trọng yếu, bất quá chỉ để ngươi biết rằng là tù binh của ngươi không còn một hai nữa đâu nha. Kể cả cái thứ đồ chơi này cũng sẽ thuộc về ta, chào thân ái cùng quyết thắng." Thanh âm kia lần này lại đổi giọng điệu, âm điệu mang theo tiệt khí, lại dị khúc đồng âm cùng thanh y nhân trước mặt, không biết tại sao làm cho Huyết Ý lão giả có chút nổi da gà. Quay sang một bên khác, tại trong một cái hang động tối, bất quá lại có thể tích vô cùng rộng lớn, so sánh một cái sơn mạch cũng không quá mức thua kém, xung quanh chỉ có ánh sáng lờ mờ từ dạ quang châu, một thanh y nhân dưới chân là một tên nhập thánh cảnh, tay cầm một cái bọc giấy, một bên nghĩ thầm, cái này cũng là có điểm ý tứ a, trận pháp kết hợp phù lục, độ khó cũng không phải là thấp, vậy mà lão này cũng làm được. Cũng may là tạo nghệ trận pháp của lão không cao bằng ta chứ nếu không, cũng khó mà hiểu được cách phá giải. Nói xong, hắn quay sang một chỗ trận pháp đã bị phá giải từ bên trong, đối với mọi người nói, "Được rồi mọi người, trận pháp đã được phá giải, nhanh chóng theo ta ra ngoài nào. Lưu ý không chen lấn xô đẩy a." Chương 116, đóng cửa thả chó. Quay trở lại một bên, Huyết Ý lão giả sau khi nhận thấy bên kia cút máy về sau, mới quay mặt về nhìn lại thanh y nhân, "Ngươi là cao thủ trận pháp." Hắn rõ ràng là thiết trí lấy trận pháp kết hợp cùng phù lục. Loại chuyện này riêng hắn cũng đã tiêu tốn lấy mấy chục năm nghiên cứu, cuối cùng mới thành công. Hắn cũng không có tin rằng trên sàng Hải Châu có bao nhiêu người có thể làm được điều này. Thứ nhất là độ khó cũng rất cao, thứ hai chính là phụ lục chi đạo hắn nhưng là được chuyển thừa từ nơi đó, có kẻ có khả năng có được trong tay phương pháp luyện chế chính là gần như bằng không, chỉ có một cách giải thích, là có tạo nghệ trận pháp vượt qua hắn, vậy nên Huyết Ý lão giả cơ hồ là cho rằng thanh y nhân tinh thông trận pháp, hoặc ít nhất là có quan hệ với kẻ có khả năng phá giải trận pháp. Thanh y nhân Dubai, cao thủ không dám nhận, bất quá so sánh loại như ngươi thì cũng có thể tính là thiên nhân. Huyết Ý lão giả cũng không có để ý lời hắn chà phúng, chỉ thấy hắn gật gật đầu, tự lẩm bẩm một mình, không lỗ à, chuyến này không lỗ à. Cái gì không lỗ? Thanh y nhân hơi ngạc nhiên. Đặc biệt không nói về kiến thức trận thuật, chỉ đơn thuần tu vi cùng lực lượng của hắn cũng sẽ là một trợ thủ đắc lực rồi, lại kết hợp với trận thuật, trận pháp tạo nghệ của ta có thể lại càng sâu, kết hợp với phụ lục thì từ đây thiên hạ như nào còn không có chỗ của ta. Vậy nên xem ra lần này cần dùng một số bài tẩy rồi. Tâm niệm nhất động, nghĩ thì chậm mà làm thì nhanh, chỉ thấy lao phất tay một cái, đột nhiên, ngay từ chân trời, từng luồng quang mang chiếu sáng, lấy tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi hình thành nên các đường nét trôi nổi trong hư không, nhanh chóng đan xen lẫn nhau, hình thành một kết giới khổng lồ. Đương nhiên đây cũng chỉ là hiệu ứng thị giác. Đối với người bình thường thì bởi vì tầm mắt duyên cớ mới nhìn thấy mấy luồng quang mang này giống như từ chân trời dâng lên, bất quá ở đây có những ai? Chỉ riêng người cảnh giới thấp nhất cũng là nhập thánh cảnh a, chỉ thấy Hà Thiết Thủ đạo thần niệm quanh một lần, mắt có chút trợn tròn, không nhịn được kinh hô, trận pháp. Ngươi thế mà bố trí được trận pháp xung quanh cả ngọn núi. Tuy rằng Hà Thiết Thủ bản thân cũng không phải là một trận pháp sư, nhưng trên căn bản hắn cũng là một vị nhập thánh hậu kỳ cường giả. Đối trận pháp cũng không phải là không biết. Có thể nói, trận pháp càng lớn, hoặc là nói quy mô bố trí, độ phức tạp càng lớn thì cái giá để vận chuyển lại càng lớn. Đừng nhìn lấy Lưu Chính Minh lúc trước bày ra tận cả một cụm trận pháp như thế mà không có tiêu hao, nếu như không nhờ tứ tượng tụ linh trận, một trận pháp tận thiên cấp cấp bậc chống đỡ, thì đã sụp đổ từ lâu. Cũng còn may là tứ tượng tụ linh trận đối năng lượng cũng không phải là phân biệt, thành ra mấy viên đấu thạch hắn mang từ đấu thiên đại lục sang sử dụng vẫn còn rất tốt, chỉ có điều là từ lúc đó đến giờ tứ tượng tụ linh trận đều chỉ dùng để cung cấp lấy linh khí cho cụ đại trận vận chuyển, còn dư thừa mới đem ra làm linh thạch kết tinh lại. Chính vì lẽ này, nên Hoàng Thiết Thủ nhìn thấy một tòa đại trận lớn như vậy mới kinh ngạc, dù sao tòa đại trận này nói thế nào thì cũng là lớn lắm, cơ hồ là ôm trọn lấy cả dãy núi xung quanh. Không sai, tuy rằng nói núi Kiển Nhai chính là ngọn núi được Ngũ Long Sơn trại lựa chọn, nhưng nó cũng tuyệt không phải là cao nhất, tại trong cả dãy sơn mạch xung quanh, độ cao cũng chỉ đứng trong top 5. Trả qua Ngũ Long Sơn trại chọn nơi này làm vị trí cũng chỉ là vì ngọn núi bề mặt lớn, lại thêm chất lượng đất tương đối dễ xử lý cho bằng phẳng, lại đủ cứng rắn, thành ra mới chọn ngọn Kiển Nhai để làm căn cứ. Dù sao lúc trước Ngũ Long Sơn trại trại chủ tu vi cao nhất cũng chỉ là nhập thánh, huyết ý lão giả lúc đấy thực lực cũng xa không bằng bây giờ, làm sao có năng lực cải thiên hoán địa. Nói phá hoại còn được chứ để cải biến hình dạng một ngọn núi so đấy còn khó hơn nhiều, lại còn tốn công tốn sức, thành ra là cũng không có ai nguyện ý đi làm. Bất quá Hà Thiết Thủ tuy rằng nhận ra đây là trận pháp, nhưng cũng không có nhận ra đây là trận pháp gì, trong lòng cảm thấy e ngại không thôi. Đương nhiên loại e ngại này cũng chỉ là đến từ bản năng, dù sao hắn cũng không biết công dụng của trận pháp này, chứ cũng không có vì đấy mà sợ hãi. Thanh y nhân thấy vậy mới bước một bước chân ra, nói: "Không cần phải lo lắng, chỉ là tứ phương sơn hộ trận mà thôi. Đây là một loại phòng thủ trận pháp, tận dụng sức mạnh đến từ địa mạch dưới đất, lưu truyền tại trong núi, tất nhiên là tiên thiên, đồng thời cũng có trong đó một chút sơn địa thế, chính vì thế nên bố trí trận pháp như này tiêu hao đối linh thạch cũng không phải là quá mức lớn, một nhập thần cảnh thông thường cũng có thể bỏ ra nổi. Bất quá trận pháp này phòng thủ cũng không phải là yếu, chí ít phòng thủ cũng đủ mạnh tới mức có thể nói là một số nhập hóa cảnh mà căn cơ quá mức không vững, tu vi quá bạc nhược hay đối linh lực khống chế kém cỏi thì cũng không phá vỡ nổi." Ở đằng xa, huyết ý lão giả nghe vậy liền gật đầu, quả nhiên là trận pháp tông sư, liếc mắt cái đã nhìn ra được loại trận pháp này. Không sai, đúng là tứ phương sơn hộ trận. Thanh y nhân tiếp tục nói tiếp, bất quá trận pháp này nhược điểm cũng không phải là thiếu. Thứ nhất, nó yêu cầu một vị trí địa lý phong thủy tốt, mượn dùng tứ sơn lực lượng liên kết lại tại trung tâm một ngọn núi ở giữa, thành ra tối thiểu ban đầu cũng cần phải có 5 ngọn núi, đặc biệt là còn phải xếp theo hình chữ thập. Kế đó trận pháp này phòng thủ chính là nội bất xuất ngoại bất nhập, một khi khởi động trừ khi đem hạch tâm trận pháp, trận bàn hoặc một số điểm liên kết chính đánh vỡ, nếu không thì cũng chỉ có dùng tường lực. Thế rốt cuộc là ngươi định làm gì đây? Ngươi bây giờ tình huống khẳng định đánh không lại ta, không chạy để có ngày đông xuân tái khởi, vậy mà còn lại dựng lên tòa đại trận này, há không phải là tự mình mua dây buộc mình sao? Huyết ý lão giả nghe vậy mới lại lộ ra một vẻ cười đều, mua dây buộc mình ư, đừng chắc thắng sớm quá như vậy. Thanh y nhân nghe vậy mới nhíu mày lại, còn chưa có kịp động thủ thì đã cảm thấy địa chấn dưới chân, vội nhảy bật lên. Chỉ thấy vừa cùng lúc, một bàn tay cũng từ dưới đất nổ ra, theo sau đó chính là một bàn tay khác, rồi cuối cùng cả người cũng đều lên. Đó là một thân ảnh mang hình dáng con người. Không, cũng khó có thể nói là con người bình thường được. Chỉ thấy hắn thân cao 2 mét, toàn thân một mảnh đỏ rực như lửa, hai tay tràn ngập danh cốc, để lộ ra hàng móng tay sắc nhọn. Nhìn lấy hàng móng tay đó, trái tim Thanh Ý Nhân cơ hồ là nhảy dựng lên, cợt mở nở. Quả đấy lao tử mà không nhảy sớm một chút là xác định tuyệt ăn. Tuy rằng ta khả năng mọc ra lại cũng không phải không thể, bất quá khẳng định sẽ để lại bóng ma tâm lý à, đau thì thôi rồi. May mà mình còn là phản ứng đủ nhanh. Bất quá ngoài mặt vẫn tỏ vẻ lạnh lùng, mở miệng nói, vậy đây là bài tẩy của ngươi ư? Một con khôi lỗi. Tuy rằng ta cảm giác được đục thân của nó có thể so sánh được nhập thân cảnh trung kỳ, bất quá bàn về năng lượng để duy trì của nó khẳng định là không lâu. Thanh ý nhân là cỡ nào nhãn lực, chỉ mới nhìn qua đã có phán đoán sơ bộ là khôi lỗi. Cùng lúc đó, đôi mắt hắn cũng đã dần trở nên trắng dã, nhanh chóng nhìn thấu bộ phận năng lượng bên trong. Một khỏa thượng cấp linh thạch sao? Tên này cũng thật là bỏ được vốn a, bất quá nếu như dùng thượng cấp linh thạch tiêu hao khẳng định lớn vô cùng a, ước chừng hắn có thể duy trì được tầm 10 phút là giỏi rồi. Còn về việc tại sao hắn lại sở hữu linh thạch thượng phẩm, điều này thanh ý nhân cũng không quá mức xoắn xuýt, chỉ là ghi nhớ lại. Dù sao nếu như là tại đấu thiên đại lục, một tên đấu vương có thể sở hữu lấy vài viên thượng phẩm đấu thạch cũng không phải là vấn đề quá lớn. Phần không đại thánh lúc đó chỉ còn lại ngần ấy trong giới, chỉ khi quyết chiến cùng tiên minh hồn thánh, thậm chí đã tiêu hao một lượng lớn để hồi phục rồi mà ra tài vẫn còn nhiều như vậy, có thể thấy rằng một tên nhập thần cảnh trải qua mấy chục năm tích lũy có được như này cũng không phải vấn đề quá lớn. Bất quá đến khi hắn nhìn xuống phía dưới, miệng khẽ than thầm, hình như không phải chỉ có một tên thôi à. Thanh y nhân nhanh chóng lại một lần nữa giật mình lùi ra sau, cùng lúc đó 9 cái thân ảnh lại phá đất chui lên trước mắt hắn. Dung mạo cũng gần như tương tự với khôi lỗi đầu tiên. Thử, bản năng cảm ứng của tên này cũng là bén nhạy đến quá đáng a. Mình vừa mới cho một tên chui ra trước để giảm phòng bị của hắn, sau đó lấy thế không đỡ kịp dí ngoài 9 tên bao vây, rồi sau đó nhanh chóng cầm xuống hắn, nào đâu cảnh rất vậy. Dù sao mấy tên khôi lỗi này mình luyện chế đều là có khả năng kháng lấy thần niệm, lấy chính mình thần niệm cũng không phát hiện ra được, cũng chỉ có nhờ vào nộ khí hỏa kiếp kết hợp linh hồn ấn ký không chế. Mà một bên khác thanh y nhân một bên vừa dừng lại, vừa suy nghĩ, nếu như đến một con ta còn nói hắn khả năng là đạt được cơ duyên một con khôi lỗi. Bất quá đến tận 10 con thì lại càng có khả năng cao là hắn đạt được luôn cả luyện chế khôi lỗi thuật rồi, dù sao cũng sẽ rất hiếm có người rảnh rỗi đem 10 con khôi lỗi mà không kèm chính mình truyền thừa trong đấy. Xem ra tốt nhất là vẫn nên có siêu hồn thuật, ta đoán rằng mấy cái khôi lỗi này chính là cái mà hắn cất giấu bên trong căn phòng kia, bất quá cẩn thận vẫn là hơn. Thảo nào mà căn phòng đó được thiết kế công phu đến như vậy, chính là nhập hóa cảnh sơ kỳ, thậm chí trung kỳ cũng không thể nhìn thấu được a. Huyết Ý lão giả đương nhiên sẽ không để cho đối phương ngây ngốc quá lâu, chỉ thấy hắn rút từ trong tay ra mấy tờ phù lục, phẩy nhẹ một cái, từng đạo phù lục nhanh chóng giống như băng dính bám sát lấy sau lưng từng con khôi lỗi một. Hắn hét, Kim Cương Khả Thập Trận, lên cho ta. Cả 10 con khôi lỗi nghe lệnh như một, toàn bộ đồng nhất lao lên, mỗi một con động tác tựa như khóa lại một phương vị, tựa như muốn ép kẻ thù không có đường lui. Thanh Ý Nhân thấy vậy vội giơ tay ra đón đỡ. Bùm. Hai quyền chạm nhau, một con khôi lỗi cũng bị bật ngược ra sau gần 10 mét, nhưng lại rất nhanh lao vào chiến đấu tiếp. Nhận lấy một quyền về sau, cảm nhận lực kình trong đó, Thanh Ý Nhân trong lòng phán đoán, lực lượng tăng lên không ít. Vốn là có thể tương đương với nhập thần cảnh trung kỳ, nay đã lên hậu kỳ. Xem ra cũng là phải nghiêm túc hơn rồi đây. Hắn đúng là không phải mua dây buộc người, mà chính là đóng cửa thả chó, a bất quá mặc cho chó hắn giữ thế nào, ta vẫn để sợ thẳng tiến. Tâm niệm nhất động, tay hắn nắm lấy chuôi kiếm sau lưng. Chương 117, hát thủ phía sau Triệu Khách Mạn Hồ Anh, nô câu xương tuyết minh. Ngân An chiếu bạch mã, tác đạp như lưu tinh. Thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành. Sự liêu phất ý địa khứ, thâm tàng thân giữ danh. Kiếm quang chợt lóe, chỉ thấy từ trên người Thanh Y Nhân bốn luồng kiếm ý, tay cầm trường kiếm lao về phía trước. Hắn bắt đầu một mình đơn đấu lấy tận 10 khối lỗi. Mới mở đầu, phe khối lỗi hẳn là chiếm cứ lấy thế thượng phong. Tuy rằng Thanh Y Nhân khí lực đại, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, lại kết hợp với Huyết Ý lão giả từ xa không chế, thành ra cả 10 con khôi lỗi ăn ý như một, phối hợp chính là thiên ý vô phùng, gần như khó có nổi một cái hở. Lại thêm khôi lỗi tiên thiên ưu thế, không sợ tổn thương, đồng thời nhục thân độ cứng rắn có thể so sánh với nhập thần cảnh hậu kỳ, hoàn toàn không quá mức sợ tổn thương, cũng không cần đến binh khí, bởi vì trên căn bản cơ thể chúng chính là tốt nhất binh khí rồi. Thanh Y Nhân tuy rằng có tận 4 loại kiếm ý tương hỗ, diễn sinh tứ tượng nhật nguyệt tinh thần, nhưng cuối cùng dưới áp lực của nhân số vẫn phải dùng đến tận 24 thức của Lý Bạch kiếm pháp mới có thể miễn cưỡng gắng gượng. 10 con khôi lỗi giống như thập diện mai phục, không có nổi một góc trên nào. Tất cả mọi góc độ đều có thể liên hợp cả công lẫn thủ. Thanh Y Nhân bây giờ tuy rằng giống như còn kháng cự nổi, bất quá Huyết Ý lão giả khẳng định hắn rất nhanh không trụ nổi nữa, và một khi hắn bị chậm lại, chính là tử kỳ của hắn. Nhưng sự thực có hẳn là như vậy hay không? Chỉ thấy một đoạn thời gian trôi qua, tốc độ của Thanh Y Nhân không những không giảm mà lại còn dần bắt đầu tăng dần lên, kiếm pháp cũng ngày càng trở nên sắc bén, chỉ cần hơi có một tia kẽ hở bị lộ ra cũng sẽ ngay lập tức bị công phá. Ban đầu, Thanh Y Nhân vốn là đang bị đánh đến thế hạ phòng, cũng lộ ra có chút chật vật, nhưng bây giờ thì sao? Huyết Ý lão giả cảm giác như là hiện tại, mặc dù khôi lỗi có tốc độ cao hơn hẳn, hơn nữa còn khóa chặt thập phương phương vị, kết hợp trận pháp phối hợp, thế nhưng mà bây giờ ngay đến cả góc áo của người ta còn khó chặn nổi. Đứng từ nơi xa xa, vì cảnh giới duyên cớ, nên Hà Thiết Thủ cũng không có nhìn rõ lấy được thân ảnh của Thanh Y Nhân, chỉ có thể đại khái đưa ra kết luận, quả đúng là tiền bối a, thân ảnh quỷ mị linh hoạt, thoát ẩn thoát hiện, mỗi một nơi xuất hiện đều là tại nơi khó lường nhất, tựa như phiêu nhiên thoát tục, dù chỉ hạt bụi cũng không có dính. Đương nhiên, Thanh Y Nhân có thể làm được thành tựu này vì hắn đã đạt đến được cảnh giới cao cấp nhất của Lăng Ba Vi Bộ, phiêu hốt vô thần. Tất nhiên, tại bất kỳ cấp bậc nào, sự khác biệt giữa mới đăng đường nhập thất cùng đăng phong tạo cực đương nhiên là vô cùng lớn. Thanh Y Nhân lúc này mới chỉ là sơ bộ nhìn thấy đường mà thôi, cũng chưa nói là trưởng khống hoàn chỉnh. Bất quá thế cũng là đủ để đối phó với đám khôi lỗi này rồi. Đây kỳ thực chính là lý do chính mà trận đấu kéo dài như này, dù sao để tìm được tận 10 tên võ giả lại biết phối hợp tốt như này cùng trận pháp kèm với cả sát khí thực sự cũng là khó lắm. Dù sao chiến đấu trên căn bản chính là cách rèn luyện tốt nhất đối với võ giả. Huyết Ý lão giả cũng rất nhanh chóng phát hiện rằng là Thanh Y Nhân đang mượn khôi lỗi đến tôi luyện thân pháp, điều này làm cho lão vô cùng tức giận, giống như bị cực kỳ vũ nhục đồng dạng, khinh người quá đáng. Được rồi, đã ngươi muốn thế thì ta cũng sẽ chịu, thập diện xuyên tâm. Chỉ thấy cả 10 con khôi lỗi trong nháy mắt đều đứng lại tại một góc, từ lòng bàn tay bắn ra trăm sợi chỉ, tất cả đều hướng từ 10 góc chết của Thanh Y Nhân đi đến. Nếu như Thanh Y Nhân trúng chiêu này thì không chết hẳn cũng là trọng thương. Bất quá, Lăng Ba Vi Bộ cảnh giới phiêu hốt nhược thần không phải là thứ duy nhất mà Thanh Y Nhân nắm vững. Chỉ thấy nương theo một đường kiếm, toàn bộ mấy trăm sợi chỉ đều giống như bị dẫn lại, bám lấy trên thanh kiếm. Thanh Y Nhân thấy vậy ngay lập tức mượn đà xoay, nhanh chóng kéo theo tận 4 tên khôi lỗi về phía trước, vứt xuống đất, bên trong tựa như có như không tứ lượng bạc thiên cân ý tứ. Tam bôi thổ như nặng, ngũ nhạc đảo vi khinh. Nhãn hoa nhĩ nhược hậu, ý khí tố nghe sinh. Điều này khiến cho Huyết Ý lão giả đứng từ xa không khỏi khóe mắt co giận, cái gì? Hắn lấy đâu ra lắm khí lực như vậy? Đáng chết, thì ra là tá lực đả lực. Tên này rốt cuộc kiếm pháp siêu quần tới mức nào? Sao ngay từ lúc đối đầu với ta không có dùng, là khinh thường ta sao? Huyết Ý lão giả càng nghĩ càng giận, nhưng trước khi có thể suy nghĩ được thêm điều gì, một thân ảnh đã nhanh chóng vọt lên ngay trước mắt hắn, trên thân tuân gia cường đại kiếm ý không thể nào. Sao khôi lỗi của ta lại không chịu nghe lệnh? Và còn nữa, tại sao kẻ này tốc độ được tăng lên nhiều thế? Chẳng lẽ hắn cũng không còn tiếp tục kịp suy nghĩ được nữa, bởi một đường kiếm vừa mới lướt qua, cũng theo đó đầu hắn từ trên cổ rơi xuống. Thời gian kiếm ý tiếp cận lĩnh vực. Đây chính là ý nghĩ sau cùng của hắn, kèm theo đó là hình ảnh chính bóng lưng của mình, bất quá lại là không có đầu. Thanh Y Nhân sau khi chém xuống Huyết Ý lão giả, nhìn lại hơn 10 con khôi lỗi phần ngực đều bị mở bung ra, không khỏi thở lấy một hơi. Khôi lỗi chi đạo là một con đường vô cùng đa dạng. Nếu như nói nó gần với loại văn minh nào nhất, thì đó chính là cơ giới văn minh, chỉ có điều mỗi bên đối tượng điều khiển cùng phương thức khác biệt. Phương thức điều khiển khôi lỗi cũng có rất nhiều. Có người thì sử dụng các loại nguyên liệu lắp ráp thành công để chế tạo một con khôi lỗi,
sau đó dùng tinh thần lực khống chế, cũng có thể là linh hồn lực. Có kẻ thì lấy phù văn, minh văn, phù lục, khống hồn thủ đoạn, vật chất thủ đoạn, thao túng thủ đoạn, lấy người sống luyện chế thành khôi lỗi thủ đoạn. Thậm chí khôi lỗi chi đạo đạt đến đỉnh phong còn có thể khống thiên khống địa, triệu hóa chư thiên vạn giới, trưởng khống lấy mệnh vận, thời không của vạn vật. Bất quá đương nhiên, một điểm chung của các phương thức này chính là năng lượng. Không có một loại khôi lỗi nào không cần năng lượng cả. Khôi lỗi tốt như này mà phá hủy mất thì đúng là phí của trời. Thanh ý nhân thầm nghĩ. Hắn tại trong chiến đấu vừa rồi cũng không chỉ đơn giản là tôi luyện lấy kiếm pháp cùng thân pháp, hắn trên căn bản là cũng muốn giữ lấy lại những khôi lỗi này để đem về nghiên cứu. Thành ra là tại bên lúc thi triển kiếm pháp cũng liên tục khắc ghi lấy tận 4 loại trận pháp bao phủ ở vùng chứa linh thạch của bọn chúng, phân biệt có tác dụng thẩm thấu, hấp thu, ngăn cách cùng chuyển rời. Thẩm thấu để mở đường cho hấp thu, khiến cho trận pháp dễ bề ảnh hưởng hơn. Hấp thu để lấy năng lượng bên trong linh thạch, từ đó chuyển qua chuyển rời năng lượng vào trận pháp ngăn cách, khiến cho năng lượng chỉ có thể bao giữ tại bên trong linh thạch, không thể chuyển đi khiến cho khôi lỗi hoạt động. Kế tiếp, sau khi khắc họa hết xong, hắn mới cho bạo phát đồng thời trận pháp tại trên người cả 10 con khôi lỗi. Cũng nhân một tích tắc đấy, Lý Bạch kiếm pháp được sử xuất, kết hợp cùng thời gian kiếm ý cựu đoạn tăng phúc tốc độ, nhanh chóng tiến đến trước mặt huyết ý lão giả, một kiếm chém xuống. Cũng hay một điều là nhờ vào trận đánh này ta đối Lý Bạch kiếm pháp thông thạo lại cũng tăng lên, dù sao lần này áp lực so sánh mấy lần trước lớn hơn rất nhiều. Hiện tại Lý Bạch kiếm pháp át hẳn cũng là phản pháp uy chân rồi đi. Còn về khôi lỗi trưởng không truyền thừa bất quá hắn hiện tại cũng không có cảm thấy mình giết huyết ý lão nhân quá vội mà không chiếm lấy khôi lỗi thủ đoạn trước là có gì sai, bởi vì Hà Thiết Thủ thấy hắn chiến thắng, vội chạy đến, trong khi đó Hắc Long trại chủ giờ phút này nhìn thấy chủ nhân bị đánh bại, hai mắt nổi lên tuyệt vọng, bởi kết giới trận pháp nhưng là vẫn còn, hắn không chạy được ra coi như cho hắn chạy trước hắn cũng không thể, dù sao hắn nhưng là bị người nắm giữ lấy hành động, khó lòng mà tự do được. Bây giờ thì Lao đã chết, hắn cũng được tự do, bất quá kết giới lại vẫn còn tồn tại, điều này làm cho hắn khóc không ra nước mắt. Nhưng, quái lạ, tại sao ta vẫn cảm thấy Lao già đó còn sống nhỉ? Hắn bị chém thế kia ngay cả thần hồn trốn chạy còn không kịp, làm sao còn có thể sống được? Hắc Long trại chủ cấp tốc suy nghĩ. Một bên khác, Hà Thiết Thủ nhìn lấy cái xác của huyết ý lão giả, vui mừng nói, quả đúng là tiền bối có khác. Không xuất thủ thì thôi, một khi xuất thủ chính là đắc thủ toàn diện. Ừ, lão giả này quả là âm hiểm, át chủ bài tầng tầng lớp lớp, nếu không có tiền bối thì Lâm Vũ Chân chắc chắn là xong đời rồi. Nghe thấy mấy lời bố mông ngựa, Thanh Ý Nhân vẫn vẻ mặt thản nhiên như không, buông ra một câu, còn chưa kết thúc đâu. Tiền bối nói cái gì chưa kết thúc? Hà Thiết Thủ nghe vậy giật mình, chuyện này theo hắn thấy thế nào cũng là xong rồi à, chủ bối bị giết chính là game over rồi còn gì. Nghe thế Thanh Ý Nhân mới chỉ tay về phía một phương nọ, Hà Thiết Thủ cũng nhanh chóng nhìn theo. Đột ngột, một tiếng chấn động lớn truyền đến, kéo theo đó là hai thân ảnh. Cùng lúc đó, Thanh Y Nhân tay nhanh như chớp, nhanh chóng điểm lấy mấy mạch trên cổ Hà Thiết Thủ một cái, sau đó Hà Thiết Thủ như diều đứt dây đồng dạng, ngã lăn xuống mặt đất ngủ ngon lành. Tranh thủ kéo lấy hắn giật mình lùi lại về sau, Thanh Y Nhân trong lòng nghĩ thầm, vậy ra con chuột giờ mới chịu lòi đôi hả? Chương 118, bí pháp sau cùng a. Chỉ thấy một thân ảnh chật vật rơi xuống đất, trên thân lộ ra từng đạo vết thương. Nếu như Hà Thiết Thủ vẫn còn tỉnh táo mà nói thì khẳng định là sẽ vô cùng ngạc nhiên, bởi đây chính là Long Hành Chân Chấn Chủ, Tô Hoàn Lộc, tu vi nhập thần cảnh sơ kỳ, gần đạt trung kỳ. Bất quá đấy cũng là ngoại giới nói chuyện, Thanh Ý Nhân nhãn lực chính là nhường nào. Tên này rõ ràng là nhập thần cảnh trung kỳ, thậm chí còn là đến gần hậu kỳ. Hắn vừa rơi xuống đất, nhìn thấy Thanh Ý Nhân, bèn mở miệng kêu, "Tiểu huynh đệ, giúp ta." "Ngươi là?" Thanh Ý Nhân mở miệng. "Long Hành Chân Chấn Chủ, Tô Hoàn Lộc, ta nghe tin rằng Lâm Vũ chuẩn bị tấn công, vội vàng đến đây để giúp đỡ, bất ngờ trên tại gần đến trên đường thì bị đột nhiên đột kích bởi tên này, sau đó là hắn liên tục dồn ép ta tiến vào đây. Ngay sau khi cả hai vừa tiến nhập thì trận pháp đã nhanh chóng bao trùm lấy cả ngọn sơn môn lại. Ta hoài nghi hắn cùng ma đầu chính là đồng bọn. Nhìn lấy tiểu huynh đệ nhà ngươi anh dũng vô địch, thần uy cái thế, nhưng lại có tấm lòng tiếc thương thiên hạ, tuy rằng có chút quá đáng, nhưng Tô Mộ xin rằng ngươi không nên từ chối, vì thiên hạ thương sinh. Đương nhiên, nghi ngờ này cũng không phải là không có căn cứ, dù sao ngay tại sao khi ta tiến vào thì trận pháp mới đóng lại, vậy nên ta nghi ngờ rằng hắn chính là muốn nhân cơ hội diệt trừ luôn cả Lâm Vũ Trấn cùng Long Hành Chân chiến lược đứng đầu, triển khai ý đồ của hắn, mong tiểu huynh đệ giúp đỡ cộng đồng chiến địch. Ta đoán chứng hắn chiến lược chính là nhập thần cảnh hậu kỳ viên mãn, hoàn toàn nằm trong khả năng hai chúng ta liên thủ giết chết được. Cũng nương theo lời hắn nói, từ bên trong khói bụi bước ra một hắc bảo nhân, trên mặt có đeo một cái hắc sắc mặt nạ, sau lưng tà áo phấp phơi theo gió, quả thật là khốc đến cực hạn. Bất quá Thanh Y Nhân cũng chưa có để ý đến hắc bảo nhân, mà quay sang nhìn lấy Long Hành Chân Chấn Chủ, nhập thần trung kỳ viên mãn, ngươi giấu cũng rất sâu nhỉ. Ngoại giới truyền ngôn rằng ngươi đâu chỉ có nhập thần sơ kỳ đâu. Tây giả, tiểu huynh đệ, chuyện này khẳng định là ngươi cũng biết mà. Thật ở trong loạn thế, cũng là bất do kỳ. Thực lực mà không có ẩn giấu thì chết thế nào cũng không biết. Tô Chấn Chủ nói rất đúng, bất quá ta cũng là người trong giang hồ a, thân bất do kỳ a. Nhìn lấy hắn một vẻ mỉm cười, Tô Chấn Chủ không thể nghi ngờ là có chút dựng tóc gáy, chỉ có thể nói, "Được rồi, tiểu huynh đệ, ba viên linh thạch thượng phẩm." Thanh Y Nhân nghe thế bỗng dưng ngồi xuống, miệng kêu, "Ôi, chân ta đau nhức quá, toàn thân khí huyết không lưu thông, át hẳn là do chiến trường vừa này lưu lại rồi, nếu giờ không có thuốc bổ nào mà nói được rồi, năm viên, tốt chưa? Ngươi cũng không cần phải diễn với ta." Tô Chấn Chủ cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra. "Được, thành giao. Do hai ngươi truyền âm thế nên là giao dịch được tiến hành chỉ trong một thời gian vô cùng ngắn, không tới vài giây." Xử lý xong công chuyện, Thanh Ý Nhân có chút nhíu mày lại, nhìn lấy Hắc Bảo Nhân, hỏi: "Ngươi là ai?"
ma đầu kia cùng ngươi có liên quan gì? Chỉ thấy hắc bảo nhân nhìn lấy thanh y nhân, mới thở mạnh ra một câu, ta cùng ma đầu kia quan hệ gì không cần đến ngươi quan tâm, bất quá nói chuyện này cũng không có để làm gì, đã ngươi cũng nhìn thấy ta, cả hai ngươi kết cục không thể có gì khác ngoài cái chết. Hừ, khẩu khí thật lớn, chuyện nơi này chưa tới lượt ngươi định đoạt. Được, Tô trấn chủ, tại hạ đồng ý với ngươi. Xem ra tên này cùng ma đầu là thoát không khỏi quan hệ. Thanh y nhân nghe vậy lộ ra một biểu lộ vô cùng phẫn nộ, trên thân khí tức lại bắt đầu phát tán, cũng tiện thể ném hà thiết thủ ra nơi xa, miễn không bị chiến trường ảnh hưởng đến. Hắc bào nhân cùng Tô trấn chủ cũng nhanh chóng vận chính mình khí thế, trang diện bắt đầu trở nên căng thẳng. Bùm! Đất đá dưới chân cả ba người đều đã bị vỡ nát. Thân hình cả ba người tốc độ phá không mà đi, lao về phía nhau, để lại sau lưng từng tiếng tan vỡ của bức tường không khí. Thanh y nhân trường kiếm lấp lóe linh lực, hắc bào nhân song trường hắc ám, Tô trấn chủ hỏa quyền như muốn đốt lấy núi non. Cuối cùng, một tình cảnh trớ trêu xuất hiện. Chỉ thấy Tô trấn chủ vừa đến đã nhanh chóng giật người ngược lại, hướng về phía hàng rào chạy trốn. Bất quá chỉ trong nháy mắt, một đường kiếm đã đâm xuyên qua tìm hắn, xé rách cả thần hồn. Nhìn lấy vết thương trên người mình, thậm chí còn xuyên qua cả thần hồn, Tô trấn chủ lộ ra vẻ không thể tin được. Vì sao? Hắn thì thào hỏi. Hắn cảm thấy mình thật là oan uổng a, ngay từ ban đầu vừa mới rời khỏi Long Hành trấn thì đột nhiên bị tên kia truy sát. Vốn là hắn cảm giác cảnh giới của tên kia cao hơn hắn nhưng cũng hẳn là không nhiều, dù sao hắn nhưng là cảm nhận được khí tức của tên kia, chỉ là không thấy cảnh giới thôi. Nếu như tên kia thực sự cảnh giới cao hơn hắn quá nhiều, nếu không chủ động lộ ra khí tức thì hắn cũng không thể biết được. Tốc độ tên kia cũng không phải là quá cao, thành ra cả hai người mới có buổi đuổi bắt như vậy. Cuối cùng là ngay sau đó, nhận được tin tức, hắn mới dẫn tên kia hướng về Ngũ Long trại. Bất quá ngay tại lúc đến gần sân môn, hắn tĩnh lặng lấy khí tức, sau đó tên kia cũng như vậy, cả hai bắt đầu một trò trốn tìm trong rừng rậm. Tận dụng rừng rậm, hắn sẽ có cơ hội để ám sát ngược lại tên kia. Trừ khi sức mạnh một phương áp đảo tuyệt đối thì nếu không là sẽ không có ai ngu tới mức thả ra thần niệm thăm dò cả, đặc biệt là đối phương khí tức lập tức biến mất, nếu không sẽ giống như rọi đèn trong đêm tối, lộ ra vị trí của mình. Tất nhiên lý do thực sự cũng không chỉ có như vậy, mà đơn giản hắn là sẽ mượn cái món bài tẩy kia, bởi hắn chính là. Vì sao ư? Tới tận lúc này rồi mà ngươi vẫn còn hỏi câu đấy được hay sao? Trong lòng ngươi không có đáp án hay sao hả Tô trấn chủ, kẻ đứng đằng sau tất cả? Thanh y nhân nói. Tô trấn chủ nghe vậy mới bật cười, làm thế nào mà ngươi biết? Không sai, Tô trấn chủ thân phận chân chính chính là kẻ đứng sau huyết ý lão giả, tên kia chỉ là bị hắn khống chế ngay từ khi còn yếu đuối thôi, thành ra là tận về sau cho dù đồng cảnh giới cũng khó mà tìm được. Đó mới là lý do mà hắn dẫn tên hắc bảo nhân đến đây, sau đó lập tức thu liễm khí tức, bởi hắn biết hắc bảo nhân kia là một người vô cùng cẩn thận, thế nên khẳng định sẽ không cường thế manh kích. Rồi sau đó hắn định câu chút thời gian để cho 10 con khôi lỗi giết chết thanh y nhân, bất quá nào đâu thanh y nhân lực chiến mạnh như thế, hoàn toàn đảo lộn kế hoạch của hắn. Thành ra hắn đổi ý, phối hợp thanh y nhân chiến đấu chống lại hắc bảo nhân, sau đó chạy trốn trước để rồi tính toán ngư ông đắc lợi, còn về linh hạch, chỉ là thuận miệng mà thôi. Dù sao từ thông tin mà hắn thu được có lẽ Lâm Vũ Trấn đã là thuê người từ sát thủ liên minh đến hoặc là một thế lực uy tín nào đó, hắn cũng có thể dùng linh thạch để làm thù lao. Cũng vì thực lực duyên cớ nên mặc dù đây là hạ sách vì hắn đây chính là đánh bạc, hắn cũng không còn cách nào nữa. Nào ngờ tên kia rõ ràng biết hắn đứng đằng sau tất cả, đã ngay lập tức giết hắn trước để phòng họa lớn về sau, bất quá hắn nhưng không phải là không có hậu thủ. Hay nói đúng hơn là một môn bí pháp. Chỉ thấy thân hình của hắn đột nhiên tan ra làm từng tầng huyết vụ, nhanh chóng bao phủ lấy thanh y nhân. Chỉ trong nháy mắt, thanh y nhân hơi khuỵu người xuống, rồi nhanh chóng đứng lên, bất quá khí chất trước và sau thay đổi một trời một vực. Cùng lúc đó, máu cùng linh khí bắt đầu từ các nơi phương xa hướng tới, quần quần lao đến, hình thành một đoạn huyết vân. Hắc bào nhân nhìn lấy cảnh tượng đó chợt giật mình, thân hình nhanh chóng lui xuống. Rất nhanh chóng, huyết vân bắt đầu tiêu tán, để lộ ra một thân hình bên trong. Một mái tóc bạc trắng kèm với một bộ huyết y thanh y nhân, không, giờ phải gọi là huyết y nhân mỉm cười, khóe miệng rõ ràng một biểu cảm tàn nhẫn, chữ dược sau lưng giờ cũng đã thành chữ nộ, đặc biệt, khí tức hắn phát tán chính là. Chương 119, nhập hóa cảnh. Nhập hóa cảnh. Ngươi dĩ nhiên đạt đến nhập hóa cảnh. Hắc bào nhân chợt giật mình kinh hô. Không sai, chính là nhập hóa cảnh. Thật là huyền diệu, cảm giác nhất niệm có thể sử dụng lấy thiên địa chi lực này quả thật là làm người ta cảm thấy thoải mái a, tuy rằng chi là một tia thiên địa nguyên lực thôi cũng đã so sánh ta lúc trước mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần rồi. Chắc không được người ta nói rằng chỉ có chân chính đạt đến nhập hóa cấp bậc cường giả mới có thể xưng bá một phương, chính là cái lẽ này. Huyết y nhân nhẹ nhàng nói, trong lòng một chút cũng không có quan tâm đến đối phương, vì hắn phát hiện đối phương thế mà khí tức cảnh giới chỉ có nhập thần hậu kỳ viên mãn, một đầu ngón tay của hắn là cũng đủ để giết chết cấp bậc này cả chục lần rồi, dù sao cũng là cách hai tiểu cảnh giới cùng một đại cảnh giới. Không, không thể nào. Ngươi không thể nào là nhập hóa cảnh. Rõ ràng là nhập hóa cảnh yêu cầu tiên quyết để nắm giữ lấy một tia thiên địa nguyên lực chính là phải mở ra chính mình ngụy lĩnh vực, rồi sau đó mới tiến cấp thành chân lĩnh vực, ngươi ngay từ ban đầu đến cả ngụy lĩnh vực còn không có, làm sao có thể lĩnh vực? Ý ngươi là cái này. Nói xong huyết ý nhân chân đạp một bước, tiến nhập tầng không. Hắn tuy rằng không có giống như hoàn hư cấp bậc tiêu sái đi lại giữa không trung, bất quá dưới chân có thiên địa nguyên lực gia trì, vô số linh khí xung quanh kéo đến, dừng lại ngay dưới chân hắn, đỡ lấy cả cơ thể. Sau lưng huyết ý nhân tồn tại một tôn hư ảnh pháp tướng, toàn thân lửa cháy hừng hực, trên đầu mọc hai cái sừng trâu, lỗ mũi bên trong thở ra từng đoàn hỏa diễm, mỗi một âm thanh đều tựa như một tôn ma thần bước ra từ cựu u luyện ngục. Đặc biệt, tựa như trực giác, mà ai nhìn vào tôn này hư ảo pháp tướng cũng giống như là đang hứng lấy nộ hỏa của nó vậy, chính là chân chính nộ khí xung thiên. Bất quá cái này chỉ là đối với người bình thường thôi, còn đối với Hắc Bảo Nhân mà nói, thật là vãi trưởng. Hóa ra đây chính là thiên địa pháp tướng sao? Tuy chỉ là hư ảnh thôi, nhưng hiệu ứng 10 phần đẹp mắt. Ta nghe đồn rằng hư ảnh pháp tướng bản chất chính là diễn hóa từ chính mình chân lĩnh vực, mà lĩnh vực chính là từ ý cảnh thoát thai, thành ra là pháp tướng phần nào đó cũng sẽ phản ánh lấy người thi triển, ví dụ như là tâm tính, võ học, một số dị trạng, thể chất. Sau này nếu ta có pháp tướng thì sẽ là gì đây? Một thanh kiếm, một thanh đao, một quả cầu, hay một con robot dạng siêu nhân cùng phòng. Thôi được rồi, làm gì thì làm chứ cũng đừng như tên đằng trước a, không có sừng là tốt nhất. Hắc Bảo Nhân trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, cũng có chút ý ra cảnh tượng như vậy. Hắn sau lưng chính là vạn trượng pháp tướng, uy lực dung thiên chuyển địa. Bất quá hắn cũng rất nhanh chỉnh đốn suy nghĩ, mới nói, vậy nghĩa là ngươi vốn là một nhập hóa cảnh cường giả, bị rơi xuống thôi rồi, xong mượn cơ hội của thanh y nhân trước mặt, dùng bí pháp đoạt xa hắn, rồi hút lấy hết tinh huyết của thuộc hạ mình, bao gồm cả còn sống lẫn chết sao? Chỉ để tăng lên thực lực, không phải là tàn nhẫn quá sao? Huyết y nhân nghe vậy mới cười to, vô cùng phách lối, nói, đúng là như vậy. Bất quá ta cũng không phải là nhập hóa rơi xuống, mà là mượn dùng một môn bí pháp. Môn bí pháp này có thể giúp ta trong nháy mắt linh hồn lực lên cao, vậy nên trong chớp mắt mới có thể đoạt xá thành công. Còn về việc hấp thu lấy linh lực cùng tinh huyết mà bọn thủ hạ tu luyện được thì cũng chỉ là một loại thủ đoạn khác nâng cao tu vi mà thôi, chứ lĩnh vực ta đã đạt được từ lâu rồi, không dùng cũng là vì muốn dẫn ngươi đến đây mà thôi. Dù sao thì một khi lúc đấy mà ta dùng bất quá cũng chỉ là ngụy lĩnh vực, còn không có vây khốn nổi ngươi. Bất quá bí pháp như vậy tác dụng phụ khẳng định là cực kỳ lớn, nên ngươi cũng không có nguyện ý sử dụng. Nếu không thì ngươi gặp người nào thì đoạt xá lấy người có tu vi cao hơn ngươi, như thế chẳng phải là vô địch thiên hạ rồi. Huyết y nhân nghe vậy gật đầu, nói, suy luận không sai. Bí pháp quả nhiên là có tác dụng phụ, nếu không đã chẳng được gọi là bí pháp. Sử dụng nó về sau, ta linh hồn chính là bị yếu nhược đi rất nhiều, lại còn tốn công xử lý lấy linh hồn bị hấp thụ, rút lấy ký ức của hắn. Việc này cũng tốn rất nhiều thời gian. Bất quá tuy rằng lần này ta tổn thất mặc dù nhìn như rất nhiều, kỳ thực cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Khôi lỗi cũng không phải hỏng, tu vi thì lại tăng cao, lại còn chuẩn bị tăng lên trận pháp cảnh giới, kết hợp thâu tóm thành công Lâm Vũ Trấn, còn thuộc hạ. Tuy rằng về sau sự vụ xử lý cũng có hơi nhiều, bất quá cũng coi như là một lần làm lại, ta là vẫn sẽ tìm tiếp. Thôi được rồi, hàn huyên như vậy cũng đủ rồi. Giờ ngươi sẽ chỉ có hai lựa chọn. Một là ngoan ngoãn quy phục ta, rồi ta khẳng định sẽ ban cho ngươi hết thảy. Mỹ nữ, ngươi có thể thoải mái thu, dù sao cũng chỉ là hồng phấn cô lâu. Sức mạnh, danh vọng, quyền lực, tất cả đều sẽ nằm trong tay ngươi. Tất nhiên ngươi còn có lựa chọn thứ hai, đó chính là thử chạy trốn và sau đó đến thử lấy sức mạnh của nhập hóa cảnh. Kế đó ta sẽ nhường ngươi biết thế nào là chân chính địa ngục, sẽ khiến cho ngươi trở thành kiếp nô, vô tình vô trí, không khác khôi lỗi là bao. Nào, nói cho ta nghe lựa chọn của ngươi. Huyết y nhân khẽ nhếch miệng, bất quá quanh người lại bộc phát ra như có như không nhập hóa cảnh khí tức, cậu thêm hư ảnh pháp tướng sau lưng giống như một lời không hợp liền động thủ. Hắc Bảo Nhân nghe vậy cũng không có làm gì, chỉ có hơi túi mặt xuống mà trầm âm. Huyết y nhân cũng coi như hắn đang làm lựa chọn. Mặc dù huyết y nhân làm một bộ vô cùng rõ ràng, bất quá trong lòng hắn như nào hắn cũng rõ ràng. Hừ, sẽ để cho Hắc Bảo Nhân sống, chỉ không chế. Còn mơ, hắn sẽ nhường cho Hắc Bảo Nhân biết thế nào là chân chính địa ngục, sẽ xóa tan hoàn toàn linh trí của Hắc Bảo Nhân, rồi biến hắn thành kiếp nô vâng lời nhất. Nếu như lúc trước là vì phải chia đều ra để khống chế lấy Ngũ Long trại, cũng là do thực lực thấp duyên cớ nên chỉ có một số đội trưởng bị hắn biến thành kiếp nô, chính là để giám sát lấy cả trại, chứ cả ngũ vị trại chủ không một là ai thành kiếp nô cả. Tất nhiên là tên huyết ý lão giả kia chính là bị hắn biến thành kiếp nô ngay từ đầu rồi, thế nên cho dù lão cảnh giới có tăng lên nhưng vẫn một lòng trung thành với lão. Bây giờ thì cảnh giới của hắn đã là nhập hóa cảnh sơ kỳ, biến một tên nhập thần hậu kỳ thành kiếp nô tuy rằng cũng có chút phức tạp nhưng cũng không là quá khó. Một khi đã bị biến thành, coi như hoàn toàn không có khả năng phản bội, chỉ có thể nghe lệnh của hắn, dù cho có chúng lấy khống hồn thủ đoạn thì cũng sẽ trong nháy mắt tự bạo linh hồn, hoàn toàn không tiết lộ bất cứ thông tin nào, so tử sĩ còn muốn tử trung. Còn về việc hắn nói ra một số bí mật, kỳ thật đều là người thông tin một tí đều có thể hiểu được đại khái, hắn chỉ là xác nhận mà thôi, và cũng là 3 phần giả 7 phần thật, cũng là để nếu kẻ thù có cơ hội, chỉ là có cơ hội mà thôi, kịp lấy được thông tin trước khi tên này tự bạo linh hồn, thì cũng sẽ không gây được bất lợi với hắn, còn tin hay không cũng là việc của bọn chúng, giá trị giả mây mù là vẫn được. Ngoài ra điều này còn khiến cho hắn lộ ra vẻ độ lượng, khiến cho tên kia dễ dàng chọn lấy lựa chọn một hơn, dù chỉ có vài phần trăm cũng đáng thử. Bởi vì thật sự mà nói thì tên kia lựa chọn một sẽ là tốt hơn đối với hắn. Tuy rằng cả hai phương án kết quả đều sẽ không khác nhau, nhưng độ dễ dàng cùng khả năng thất bại là khác biệt. Phương án 1 thì có thể không nói, một khi tên kia để cho hỏa nộ kiếp khí thâm nhập cơ thể, hắn sẽ trong nháy mắt khống chế lấy tên kia, lấy tốc độ nhanh nhất biến hắn thành kiếp nô. Còn về phương án 2, hắn cũng không mong muốn phương án này cho lắm. Thứ nhất là hắn vừa dung nhập linh hồn một cơ thể khác, ký ức cũng chưa có sơ tái được, dù sao cũng là vận dụng bí pháp, lại trong điều kiện đối phương linh hồn ban đầu so mình chỉ mạnh chứ không có yếu, điều này dẫn đến hắn còn cần thích ứng với cơ thể này. Thứ hai cũng là hắn vừa mới đột phá nhập hóa cảnh giới, đối với rất nhiều thủ đoạn cũng là nắm chưa bước bảng, ví dụ nguyên thần ly thể thủ đoạn cũng không nắm đủ vững, hay như việc điều khiển một tia thiên địa nguyên lực, dù sao trên căn bản đây cũng là bắt đầu con đường đối với tìm hiểu quy tắc vốn được diễn hóa xâm la vạn tượng của thiên địa, đâu có dễ mà hiểu thấu ngay được. Vậy nên có thể nói, nếu như không có tính võ kỹ của hắn tu luyện, thì thủ đoạn của hắn tại nhập hóa cảnh sơ kỳ bên trong chỉ đứng hàng hạ trung đẳng, so sánh nhiều nhập hóa cảnh thành danh khác kém xa lâu lắc. cộng với vấn đề linh hồn trên khiến cho hắn tuy rằng tin ăn chắc hắc bảo nhân, bất quá ngăn được hắn tự bạo hay không chính là một tần số, và việc tiêu tốn bao nhiêu sức lực để đưa tên kia khống chế lại, ngoan ngoãn nghe lời sẽ là tốt hơn nhiều. Còn về việc để tên kia chạy mất, nực cười, kết giới kia đến cả nhập hóa sơ kỳ muốn phá vỡ cũng khó, làm sao mà có thể để cho tên kia chạy, cho dù hắn có trốn xuống dưới đất, đây cũng là lý do mà năm đấy hắn xây dựng kết giới chính là hình cầu, chính là để đề phòng cái bọn chuyên đi đào đất như vậy. Tóm lại tính toán xong hết, Huyết Y Nhân cảm thấy trong lòng phi thường hoàn mỹ, cũng không có thúc giục hắc bảo nhân ý tứ, dù sao hắn cũng không có vội vã, chỉ một mặt ung dung, nghĩ thầm, cũng chỉ là mất một lần chuyển sinh, bất quá lần này cũng là không quá mức lỗ, cũng coi như là có được thì cũng có mất vậy. Một nửa nén hương trôi qua, tựa như đã làm xong quyết định, chỉ thấy hắc bảo nhân ngẩng mặt lên, nhìn lướt một vòng quanh cả kết giới, rồi chầm chậm lắc đầu, tựa như khẽ thán lấy vận mệnh của chính mình, cũng lại giống như buông xuôi tất cả, đối Huyết Y Nhân nói, kỳ thật là ta cũng không có lựa chọn đúng không? Dù sao chạy thì cũng không chạy được vậy, xem ra phương thức tốt hơn để lựa chọn cũng đã rõ ràng rồi. Huyết Y Nhân nghe vậy gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, ngoan ngoãn lắm, nể tình ngươi nghe lời như này tí nữa sẽ hạ thủ nhẹ nhàng tí vậy. Bất quá còn chưa đợi Huyết Y Nhân nói tiếp điều gì, chỉ thấy hắc bảo nhân khẽ nhếch miệng, hét, đã không chạy được, đương nhiên sẽ chỉ còn lại một phương án rồi. Đó là chiến. Nương theo chữ chiến được vang lên, hắc bảo nhân cùng lúc đó mà độc thủ, trên tay cũng xuất hiện một thanh kiếm, trên người tỏa ra nồng đậm năm loại kiếm ý, hướng về phía Huyết Y Nhân lao đến. Chương 120, chiến nhập hóa cảnh hự, kiến hôi mà cũng dám phản kháng sao? Huyết Y Nhân nhìn lấy hắc bảo nhân lao về phía mình, nơi nào còn không rõ xảy ra chuyện gì, bối rối chỉ trong nháy mắt hiện ra rồi thoáng mất, thay vào đó là một sự tức giận. Chỉ thấy sau lưng hắn hư ảnh pháp tướng trên tay càng nhiều hơn một cây cốt đao, trên thân tràn ngập hỏa diễm. Chỉ thấy một luồng huyết mang từ trên người Huyết Y Nhân bắn ra khắp nơi, bao trùm lấy quân biên cả trăm mét. Không biết từ lúc nào, trong tay hắn cũng lại xuất hiện một cây đao dài gần 2 mét, phía trên cũng nhuốm lấy huyết sắc, trên thân sát khí trùng điên, tựa như muốn đổ tận thiên hạ. Huyết nộ lĩnh vực. Chỉ thấy thiên địa nguyên lực khắp nơi truyền đến, tựa hồ bao phủ lấy xung quanh người Huyết Y Nhân, hình thành một vòng bảo hộ. Lúc này hắn đứng ngay giữa không trung, dưới mặt đất chính là một bể huyết hà kéo dài trăm mét, sau lưng một tôn hư ảnh pháp tướng đằng đằng sát khí, một tay giơ lên, hướng về hắc bảo nhân chính là một đao. Sau lưng hắn, hư ảnh pháp tướng cao tầm 50 mét cũng hành động tương tự, một đao chém xuống. Đao này tựa như muốn nhấc lên thao thiên huyết lãng, nhuộm máu cả thương khung, trực tiếp xé rách bức màn không khí, đao khí phá không lao tới, đao mang loại sáng, tựa giống quái vật đến từ địa ngục. Hắc bảo nhân nhìn lấy vậy không nóng không đợi, cũng chân đạp không khí lao tới, một kiếm chém xuống, kiếm khí trực tiếp đối đầu cùng với đao khí, trong nháy mắt, một luồng dư ba lấy trung tâm chính là vị trí va chạm giữa lương đạo đao khí cùng kiếm khí nhanh chóng lan tỏa ra bán kính mấy trăm mét, nơi nó đi qua, trực tiếp giạt đi cả một vùng tây cỏ. Thật không thể tin nổi, hắn bất quá là nhập thần cảnh hậu kỳ viên mãn mà thôi, thế mà lực lượng có thể cùng ta nhập hóa cảnh sơ kỳ so sánh. Được, kẻ này tuyệt đối không thể lưu, một là khiến hắn trở thành tiếp nô, hai chính là tuyệt đối tiêu diệt. Dù sao ta cả về mặt thể lực lẫn linh lực đều so hắn dồi dào rất nhiều, lại còn cộng với lĩnh vực, hoàn toàn có thể đủ để giết chết hắn. Lĩnh vực áp chế. Chỉ thấy từ bên trong biển máu, không khí tựa như ngưng đọng lại, một luồng uy áp khó hiểu nhanh chóng đè lên trên người của hắc bảo nhân, khiến cho tốc độ của hắn không thể nghi ngờ là bị tiêu giảm đi rất nhiều, trộn lẫn bên trong đó không hiểu thấu còn có một tia thiên địa nguyên lực. Huyết Y Nhân cũng cùng lúc đó lao tới, sau lưng hư ảnh cũng một đường đao phía sau, nhanh chóng hướng hắc bảo nhân chém xuống. Hắc bảo nhân nhìn lấy cảnh này, trong lòng đội tự đủ, tốc độ cũng thể lực cơ hồ là bị áp chế đến khó mà cử động, thậm chí linh lực trong cơ thể vận chuyển cũng ngày càng chậm, đây chính là thiên địa nguyên lực cùng lĩnh vực sao? Quả nhiên là cường đại. Không được, không thể tiếp tục như vậy đờ họ cờ. Thời gian kiếm ý, tứ tượng kiếm ý, lôi đỉnh đao ý, lên cho ta. Từ trên thân của hắn kiếm ý bộc lộ càng lúc càng hung mạnh, kèm theo đó là một luồng đao ý, không còn có vẻ thu liễm lúc trước nữa. Nếu như trong đợt tấn công trước, kiếm ý tựa hồ chỉ lưu chuyển trong kiếm, lần này đã nhanh chóng biến thành kiếm ý hộ thân, đao ý hộ thể. Cách này không thể nghi ngờ khiến cho uy lực cả công cả thủ của đao ý và kiếm ý mạnh hơn, nhưng cũng tiêu tốn lấy tinh lực hơn. Nhờ vào đao kiếm song ý hộ thân, hắc bảo nhân rất nhanh lấy lại được quyền hành động, áp chế của lĩnh vực đối với hắn cũng nhanh chóng tiêu giảm rất nhiều. Bất quá nên đón hắn chính là một đao đến từ chính hư ảnh pháp tướng của Huyết Y Nhân, bên trong ẩn giấu lấy một tia thiên địa nguyên lực. Đỉnh. Một âm thanh chấn động sơn hà vang lên, đao kiếm đã đụng nhau. Bất quá lần này Huyết Y Nhân cơ hồ chính là dùng gần như là toàn lực, không chỉ có chính mình linh lực cùng nhục thân mà còn bao gồm cả thiên địa nguyên lực, khiến cho hắc bảo nhân hoàn toàn không bị kịp, nhanh chóng bị đánh văng cả mấy chục mét, rơi vào biển máu bên trong. Tất nhiên, lực phản chấn không thể nghi ngờ cũng vô cùng cường đại, cơ hồ làm cho Huyết Y Nhân chân trượt về phía sau một bước. Chỉ thấy hắc bảo nhân một tay chống kiếm đứng dậy, quanh thân vẫn liên tục buộc phát kiếm khí, chém đứt lấy mấy sợi huyết xúc vừa đang mua bám vào hắn để hấp thụ lấy mái. Lần va chạm toàn lực này làm cho hắn hết sức chật vật, toàn thân hắc bảo chỗ thủng lỗ chỗ, từng đạo vết thương thấm đượm máu cũng bắt đầu rỉ ra, thậm chí ngay cả mặt nạ cũng bị đánh bỡ, để lộ ra khuôn mặt bên trong. Đó là một khuôn mặt trông còn chưa đến đôi mươi, bất quá lại nắm giữ vẻ ổn trọng thành thục. Một đôi tóc đen lấy, đen hơn cả dùng dầu xả hàng hiệu, lúc này cũng có vẻ hơi tán loạn, không có quy củ, nhưng vẫn lộ một vẻ phong trần. Khuôn mặt này cũng có thể vừa được xưng làm tiểu bạch kiểm, lại vừa ẩn chứa một vẻ ngang tàng bá đạo, cũng không mất đi mấy phần hữu lễ. Đây đương nhiên không phải ai khác, chính là Lưu Chính Minh rồi. Chỉ thấy hắn cắn răng đứng lên, hơi cảm nhận một chút thương thế về sau, một luồng thanh sắc hỏa diễm bắt đầu cháy lên từ nơi các vết thương, khiến cho chúng bắt đầu hồi phục với tốc độ bằng mắt thường. Lưu Chính Minh cảm thán, nhập hóa cường giả không hổ là nhập hóa cảnh a, chỉ một kích toàn lực nếu như ta không có dùng bài tẩy thì cũng bị kích thương rồi. Bất quá thế không có nghĩa là ta sẽ thua a. Trạng thái 80 độ bền xích mặc cầu, 99 còn ở phía xa, huyết y nhân, Tô Hoàn Lộc tất nhiên với con mắt tinh như cú vọ của hắn hoàn toàn có thể thấy được vết thương trên người Lưu Chính Minh, đương nhiên cũng nhìn thấy chúng đang lành lại nhờ vào đoàn thanh sắc hỏa diễm, mới nghĩ thầm trong lòng, kia là thiên địa dị bảo hay là bí pháp vậy? Sức hồi phục cũng quá mạnh chứ hả? Bất quá không sao, dù bí pháp hay bảo vật nghịch thiên đến đâu cũng không phải sẽ quy ta sao? Nhìn lấy Tô Hoàn Lộc lại một lần nữa chuẩn bị tấn công, cảm nhận bất diệt linh viêm đã chưa trị thương thế không sai biệt lắm là lại tự thành, Lưu Chính Minh mới chép miệng, đã ngươi từng cho ta nếm thử đòn công kích toàn lực của ngươi, vậy giờ hãy nếm thử công kích toàn lực của ta đi. Dứt lời, hắn lại lao đến phía trước, bất quá trong tay cũng là nhiều hơn mấy cái túi chứ vậy. Lưu Chính Minh đồng thời mở hết toàn bộ, chỉ thấy hàng ngàn thanh kiếm liên tục chui ra từ đấy, bên trên cũng lấp lóe quang mang lam sắc. Tô Hoàn Lộc nhìn thế trợn giật mình, trong lòng cũng không ức chế nổi một ý nghĩ kỳ hoa, cợt mở nở. Gia hỏa này chắc tối thiểu cũng sẽ không tới mức chơi kiểu đánh từ xa, chỉ phi kiếm thôi chứ. Mặc dù là nói chuyện nghe có vẻ hài hước cùng phi thực tế, nhưng kỳ thực là chuyện này cũng đã từng xảy ra một lần. Dù sao thì cảnh giới ra trận tại các mặt trận lớn cũng chỉ có nhập hóa cảnh, hoàn hư bế quan không xuất, mà lĩnh vực của nhập hóa cảnh cũng không phải là vô địch, vậy nên đã từng có trường hợp như sau. Tại một trận chiến lớn ở thành Thanh Côn, một trong các cửa ải quan trọng nằm giữa mặt trận giữa Túc Quốc cùng Định Quốc, thường xuyên bị tranh chấp bởi triều đình hai bên. Triều đình bên Túc Quốc đã từng phái ra một tên tướng quân vốn thuộc một đại gia tộc đến trấn thủ thành Xích Côn, trong khi đó đối diện là bên công thành của Định Quốc lại chỉ bao gồm lấy 20 chi quân đội bình thường, dẫn đầu bởi 20 tên nhập thần cảnh, nhập thánh con số tình bằng hàng trăm. Mọi việc vốn là vô cùng ổn định cho bên Túc Quốc, nào ngờ viên tướng quân kia hoàn toàn chính là loại ẩn tu không nhìn sự đời, hoàn toàn chỉ có một thân võ học, đối với mưu kế chiến sự là gần như không biết gì. Thành ra nhìn thấy bên địch chỉ có 20 tên nhập thần cảnh là lập tức đem quân ra đánh, tính mãng cái là xong việc. Cuối cùng kết quả đây, tên tướng quân đấy bị Định Quốc quân đội dùng trận pháp vây khốn, tuy rằng hắn cũng đã cố gắng sử dụng lĩnh vực nhưng cũng lại bị 20 tên nhập thần cảnh kia phá mất, còn lại để cho toàn bộ chúng nhập thánh cảnh đứng từ xa, chỉ có phi kiếm xuống mà thôi. Sau cùng thì hắn cũng cạn kiệt linh lực, và kết quả đương nhiên là vạn kiếm xuyên tâm, thành Thanh Côn cũng rơi vào tay Định Quốc. Trận chiến này sau đó đã nổi danh với cái tên là Phi Kiếm trận, và tên tướng quân xấu số kia cũng đã danh liệt bảng những kẻ thông minh nhất mọi thời đại, trở thành câu chuyện vừa bi vừa hài được lưu truyền khắp cả quân đội. Dù sao hắn chết cũng là hết sức biệt khuất. Đây cũng là một đề tài quân sự hiếm thấy, trong đó đạo lý làm người tồn tại rất nhiều. Quay trở lại với Lưu Chính Minh, lúc này nhìn thấy số lượng có vẻ cũng đã là không ít rồi, hắn mới khẽ quát một tiếng, "Vạn kiếm quy tông." Hàng ngàn thanh kiếm phong vút lên trên không trung, xếp thành hình ngay tại sau lưng Lưu Chính Minh, tùy tâm tùy ý hắn kiện lệnh, đầu kiếm hướng thẳng huyết y nhân, tựa như một khẩu pháo có thể bộc phát bất cứ lúc nào, bên trên cũng bộc phát từng đạo kiếm ý. Giờ khắc này Lưu Chính Minh nhìn thẳng vào Tô Hoàn Lộc, hắn giống như một viên đại tướng, sau lưng chính là ngàn vạn binh sĩ sẵn sàng nghe lệnh hắn triệt phá quân thủ. Chạm. Chương 121, lĩnh vực thành. Tựa như quân lệnh đồng dạng, cả vạn thanh kiếm bắt đầu hướng đến huyết y nhân lao đến, kiếm khí tung hoành tựa phong ba báo tác, thậm chí còn để lại mấy vết cắt sâu phía dưới mặt đất. Nhìn lấy kiếm khí rít gào ngay trước mặt mình, Tô Hoàn Lộc cũng không có lãnh đạm, từng sợi tơ máu cũng bắt đầu lao lên, một số thì kết thể lại thành kiên chắn, một số thì bắt đầu tóm lấy mấy thanh kiếm, vặn vẹo lấy nó, như muốn đem tất cả bẻ gãy. Hắn trong lòng nghĩ thầm, cờ mờ nở, tên này quả thực muốn dùng phi kiếm chơi chết ta à? Bất quá điều này cũng làm cho hắn không khỏi cảm thán, tên này át chủ bài còn là thật nhiều a. Ban đầu là đoàn thanh sắc hỏa diễm kia, kế đó là loại võ kỹ này, không thể không nói là giàu a, đây là cỡ nào vật khí. Lấy cảnh giới của hắn hoàn toàn có thể nhìn là từng đoàn kiếm này đều do linh lực chuyển hóa điều khiển, bất quá hắn vẫn cảm giác như thế vẫn là chưa đủ, tựa như kiếm chiêu này vẫn còn thiếu điều gì, cũng tựa như hắn nhìn không ra nổi. Lĩnh vực dù sao vẫn là vô cùng cường đại, nhanh chóng đem cả đoàn kiếm chặn lại. Từng thanh kiếm một bắt đầu bị bẻ gãy. Bất quá điểm tiêu hao đấy vẫn không là gì, chỉ thấy từ bên trong giới chỉ của Lưu Chính Minh kiếm vẫn tuôn ra không ngừng, hoàn toàn không có dấu hiệu cạn kiệt. Đương nhiên bắt giặc vẫn là phải bắt kẻ chủ mưu trước, Tô Hoàn Lộc thấy vậy liền lao đến tấn công Lưu Chính Minh, đao khí như hồng, một màu huyết sắc đỏ rực lao tới. Thấy như vậy Lưu Chính Minh tâm niệm nhất động, chợt mấy thanh kiếm cũng không lại tấn công, kết thành một tấm khiên phòng vệ ngay trước mặt hắn, đỡ lấy một đao kia, ngay sau đó lại bắt đầu phản công. Từng đợt kiếm kết thành mấy trăm dải trần vờn xung quanh người Lưu Chính Minh, lấy kiếm làm tiêu điểm chuyển dẫn, kiếm khí làm năng lượng, ý chí hình thành bao bọc bên ngoài, nhanh chóng tạo thành một trường thể thống nhất. Tô Hoàn Lộc thu lấy tất cả vào trong mắt, chợt hiểu ra, hắn đây là đang dự định sử dụng lấy môn vũ kỹ này để tạo ra cùng lĩnh vực đồng dạng ngụy kiếm vực, để cho của ta lĩnh vực gần như không còn cách nào ảnh hưởng hắn nữa. Bất quá coi như hình thành ngụy lĩnh vực lại thế nào, sớm muộn rồi cũng sẽ tiêu hao hết, lại không phải là chân lĩnh vực đối thủ, đến lúc đấy hắn còn không phải mặc ta định đoạt. Nghĩ xong lại tiếp tục lao đến. Lưu Chính Minh thấy vậy thì tâm niệm lại bắt đầu chuyển động, lấy công làm thủ, lấy thủ làm công, mỗi thanh kiếm tự như có ý thức của riêng mình, bắt đầu công kích lấy Tô Hoàn Lộc từ đủ các vị trí khác nhau, khi thì hợp lại công kích, khi thì lại tách ra. Đương nhiên là Tô Hoàn Lộc với tư cách nhập hóa cảnh cường giả, đối với khả năng trưởng khống lĩnh vực chỉ có hơn chứ không có kém cạnh, những sợi tơ máu cũng lại liên tục xuất hiện, đối chọi gay gắt với từng thanh kiếm một. Đừng nhìn mấy sợi tơ này mười phần mỏng manh, bất quá tất cả đều so kim loại hợp kim còn muốn cứng rắn. Leng, chắc, keng. Bỏ mặc bên tai truyền tới những âm thanh chắc chúa, nhưng lại hết sức bén nhọn của từng thanh kiếm xung quanh, Lưu Chính Minh nhưng là vẫn không có chỉ dựa vào một thân lĩnh vực đến chiến đấu, đích thân hắn lúc này là vẫn đang cùng Tô Hoàn Lộc so chiêu. hắn thi triển lấy vạn kiếm quy tông tác dụng cao nhất cũng chỉ là ngăn chặn ảnh hưởng của huyết nộ lĩnh vực lên bản thân mình, còn lại chiến đấu quyết định vẫn là chính hắn. Dù sao bản về cảnh giới thân thể cùng năng lượng thì Lưu Chính Minh đều không so Tô Hoàn Lộc yếu bao nhiêu, thậm chí còn muốn mạnh hơn. Bất quá Tô Hoàn Lộc ưu thế rất rõ ràng, hắn nhưng là có thiên địa nguyên lực tăng phúc cùng bổ trợ, điều này khiến Lưu Chính Minh không thể nghi ngờ chính là bị lép bế. Nhưng cuối cùng thì Lý Bạch kiếm pháp lại cũng không hề ăn chay, vậy nên hiện tại Lưu Chính Minh không thể nghi ngờ là giống như một người đấu sĩ, kẻ lợi dụng sự khôn khéo cùng kỹ thuật của mình để đối kháng với con bò tót, một sinh vật có khí lực cùng sức mạnh lớn hơn rất nhiều. Thời gian liên tục trôi qua, Tô Hoàn Lộc vẫn không thấy Lưu Chính Minh tiêu hao như nào, bất quá vết thương trên người hắn cũng ngày càng nặng. Tuy rằng lĩnh vực của hắn là có thể hấp thu lấy huyết để bồi bổ lấy sinh lực, bất quá là do đột phá vừa rồi của hắn cơ hồ là hút cạn tất cả máu của các sinh vật trong bán kính gần 100 mét rồi, còn lại mỗi Lưu Chính Minh thì lại có ngụy kiếm vực lâm thời hình thành do võ kỹ ngăn cản, thành ra là hắn cũng không thể hấp thu được, hiệu quả hồi phục từ linh lực của hắn cũng không phải là cao. Tô Hoàn Lộc trong lòng bất đắc dĩ, không thể tin được rằng nhập hóa sơ kỳ ta còn sẽ bị một tên nhập thần cảnh hậu kỳ đè ép đến mức này, rốt cuộc tên này là từ đâu ra? Võ kỹ thì có thể không nói, dù sao cơ duyên trên đời là không thiếu, bất quá làm thế nào mà khí lực của tên này lớn đến như vậy? Cũng chỉ có tốc độ của hắn coi như là còn bình thường. Xem ra ta không thể không sử dụng nó rồi, tuy rằng rất tiếc nhưng là cũng đành mà thôi, dù sao phù lục cái loại này đối nguyên liệu yêu cầu cũng không phải là cao, cái chính là nó hao phí tinh lực rất nhiều, một khi đã vẽ một lá có khi là nằm liệt cả tuần. Từ trong tay của hắn nhanh chóng xuất hiện 5 chương phù lục màu xanh thẫm. Chỉ thấy hắn nhanh chóng áp lên tay, cả 5 lá bùa đều nhanh chóng bị tiêu tán, thay vào đó, cả người Tô Hoàn Lộc cũng chợt phá ra vài luồng ánh sáng, cơ bắp cũng tựa như được đề cao đồng dạng. Tất nhiên, hành động đấy cũng không qua được mắt của Lưu Chính Minh. Thông tin của 5 lá đầu trong tức khắc được hiện ra, kim cương huyền phủ, sơ phẩm, đánh giá, tam tinh nhị phẩm. Mô tả, tăng cường lực lượng, độ cường ngạnh của cơ bắp trong thời gian 2 canh giờ, cảnh giới càng cao tác dụng càng thấp. Dùng xong cơ hồ sẽ lâm vào trạng thái suy yếu. Giá bán, 900 hờ tờ đờ. Lưu Chính Minh đương nhiên cũng không có ngăn cản lấy hành động của Tô Hoàn Lộc, hắn cũng nhận ra rằng là nếu như không thực sự có kích thích đạt đến độ khó nhất định, tiến bộ của hắn liền sẽ chậm dần lại, điều này hắn cũng không mong muốn. Tất nhiên là độ khó là vẫn nằm trong tầm khả năng xử lý của hắn, chứ nếu không thì tam thập lục trước, chuẩn là thượng sách. Cùng lúc đấy thì Tô Hoàn Lộc lúc này cũng đã lao đến, Lưu Chính Minh hắn cảm nhận lực lượng truyền lại từ trong thanh kiếm, làm ra sơ bộ phán đoán, lực lượng tăng lên cơ hồ là 2 thành, tốc độ 1 thành, lực phòng thủ 1 thành. Đừng nhìn như này có vẻ là ít, cao thủ tranh đấu thời điểm, một tia khác biệt chính là kết quả khác biệt, huống chi là còn tăng cường bảo trì hoàn chỉnh thế này. Không loại trừ khả năng hắn cố tình nhận dấu thực lực, bất quá tỷ lệ cũng là không có lớn. Được, như này mới đủ độ khó chứ. Dưới sự tăng phúc của Kim Cương Huyền Phù, Tô Hoàn Lộc lần này cơ hồ đã là ngược lấy Lưu Chính Minh, dẫn đến thậm chí hắn lại bị đánh bay đi như ban đầu. Bất quá nhờ có bất diệt linh viêm, Lưu Chính Minh cứ như tiểu cường đánh mãi không chết, liên tục quay lại, mỗi lần lại trụ thêm càng lâu, không những thế, khí thế từ những thanh kiếm xung quanh cũng lại dần tăng lên. Đương nhiên, nét chật vật Lưu Chính Minh làm vẫn là rất giống, thành ra Tô Hoàn Lộc vẫn không có để ý đến điều này, chỉ coi Lưu Chính Minh chính là bị tiêu hao quá nhiều, dù sao hắn cũng rõ ràng là dù cho hắn lực lượng, tốc độ cùng phòng ngự tuy để thăng không ít nhưng để thắng được dễ dàng là không thể, bởi dù sao Lưu Chính Minh mọi lúc nhưng là vẫn luôn tập trung đấy, nếu hắn không cẩn thận thì vẫn có thể bị một chiêu lật ngược thế cục, coi như không chết át cũng trọng thương. Thành ra là hắn vẫn lựa chọn phương thức mài dần, tuy rằng chậm hơn nhưng hệ số an toàn lại cao hơn nhiều. Bất quá hắn thế nhưng là không biết rằng, nhất cử nhất động của hắn đều nằm trong tính toán của Lưu Chính Minh. Nơi xa xa, cách xa khỏi chiến trường, có 2 thân ảnh đang đứng phía trên một ngọn cây, mắt chính là dõi về nơi đây. Chỉ thấy thân ảnh nữ mở miệng, "Chủ nhân, đối phương là một vị nhập hóa cảnh đấy, đối phó hắn ngươi có nắm chắc không?" Nam tử nghe thế mới cười, bên trong bao hàm một chút sắc ý, mới chỉ nhập hóa sơ kỳ đối với ta còn chưa lật nổi bọt nước, một khi hắn hết giá trị cũng là lúc mà hắn đối mặt tử vong. Nữ tử nghe vậy mới gật đầu, rồi lại dùng giọng điệu phi thường buồn chán nói ra, "Chán ghê. Kể từ khi biết chủ nhân đến giờ ta còn gần như không thấy ngươi lộ ra quá mức chật vật sẽ trông như thế nào, bất quá lại không thể tiến vào bên trong nếu không sẽ bị phát hiện mất, làm một cái ngọc giản lưu lại hình ảnh thì sẽ đẹp biết bao." Nam tử bên cạnh chính là im lặng hoàn toàn. Rồi tựa như cảm nhận được cái gì, chỉ thấy nam tử kia mở miệng, "Được rồi, cũng chuẩn bị kết thúc được rồi." Quay trở lại với Lưu Chính Minh bên này, sau khi bị đánh bay gần chục lần, hắn mới đứng dậy lại, hắn cũng mở miệng, lộ ra biểu lộ giống hệt nam tử vừa xong, "Được rồi, cũng chuẩn bị kết thúc được rồi." Chỉ thấy không gian giống như không tồn tại thứ gì bắt đầu lộ ra một phần bí ẩn trước mắt hắn, và kể từ đó, thế giới đã không còn như lúc trước nữa. Hắn tựa như nhìn thấy vô số những sợi tơ mỏng dính nối liền với nhau, và tại giữa trung tâm chính là một điểm sáng, tượng trưng cho ý chí của hắn. Lĩnh vực, thành.